Chương 351, cứu vớt thiên khải tại nước sôi lửa bỏng. Chương 351, cứu vớt thiên khải tại nước sôi lửa bỏng. Hoắc Tranh khẩn trương, không nên động thủ. Ta không phải máy móc thần giáo người, ta là cục điều tra tổ trưởng Hoắc Tranh, các ngươi có thể đi cục điều tra tra tên của ta. Lời nói này ra chính hắn đều không tin, bởi vì thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, một cái người máy nói mình là cục điều tra tổ trưởng, vẫn là vụng trộm ẩn thân chui vào. Người bình thường đều sẽ cho là mình là máy móc thần giáo phái tới gián điệp a. Nhưng hắn không thể không giải thích, bởi vì hắn không muốn đối với mình người xuất thủ. Binh sĩ họng súng vẫn như cũ chỉ vào hắn, phản phất một giây sau liền muốn khai hỏa. Hoắc Tranh thở dài một tiếng, trực quan cảm nhận được ngôn ngữ bất lực. Chỉ có thể tận lực tại không làm thương hại đến tình huống của bọn hắn hạ phá vây, chỉ cần nhìn thấy ban giám đốc người, liền có cơ hội rửa sạch hiểm nghi. Đang lúc hắn dự định bạo lực phá vây thời điểm, dẫn đầu tên kia người chấp pháp đột nhiên hỏi, người là Hoắc Tranh? Hoắc Tranh sững sờ, lập tức vội vàng giải thích nói, ta chính là Hoắc Tranh. Bộ dáng của ta bây giờ là bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn, dẫn đến ý thức tiến vào người máy thể nội. Người chấp pháp nhẹ gật đầu, Hoắc tổ trưởng, đi theo ta đi. Ta nói đều là thật, ta. Ngươi nói cái gì? Đi theo ta đi Hoắc tổ trưởng, có người muốn gặp ngươi. Hoắc Tranh phủ, không phải, cái này tin. Đơn giản như vậy liền tin tưởng ta rồi. Đơn giản để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là có người cùng hắn nói lời nói này, hắn khẳng định là bảo trì hoài nghi, mà không phải trực tiếp tin tưởng. Ngẫm bức Hoắc Tranh đi theo chấp pháp quan sau lưng đi ra vòng đây, hắn thậm chí đang hoài nghi, đây có phải hay không là một cái âm mưu. Đem tự mình đưa đến mai phục tốt trong cả bẫy, sau đó thừa cơ phục sát. Ta thật là Hoắc Tranh, ta không có lừa ngươi. Ý thức của ta bị đụng phải người máy bên trong. Ta đã biết Hoắc tổ trưởng. Người chấp pháp bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngươi tin tưởng lời của ta. Ta có tin hay không không trọng yếu là có người muốn gặp ngươi. Ai? Đến, ngươi đi vào liền biết. Người chấp pháp đem Hoắc Tranh dẫn tới một chỗ cỡ nhỏ quân sự kiến trúc trước, cổng thủ vệ nghiêm nghiêm, bốn phía còn mang lấy mấy thật nặng súng máy. Hoắc Tranh có chút chần chờ, hắn làm xong hơi có gì bất bình thường, liền lập tức phá vòng vây chuẩn bị. Nô tổ trưởng, người tới. Gian phòng bên trong, to lớn gỗ thật sau bàn công tác, một trương da thật lưng ghế đối cổng, thành ghế chỗ chỉ có thể nhìn thấy một cái tay, một con cuộn lại hạch đào tay. Két két. Hạch đào ma sát thanh âm không ngừng vang lên. Ừm, ta đã biết, Hoắc Tranh lưu lại. Thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Hoắc Tranh trong lòng căng thẳng, loại cảm giác này hoảng hốt để hắn về tới cục điều tra, cùng lần thứ nhất đi cục trưởng văn phòng nhìn thấy cục trưởng lúc cảm giác giống nhau như lúc. Vâng, nô tổ trưởng. Người chấp pháp cung kính cáo lui, đóng lại đại môn. Gian phòng bên trong lâm vào an tĩnh quỷ dị. Ra thật chỗ ngồi về sau, chậm rãi từ từ thanh âm nương theo lấy hạch đảo tiếng ma sát vang lên. Hoắc tổ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chỗ ngồi chậm rãi quay lại. Hoắc Tranh bỗng nhiên ngơ ngẩn, bật thốt lên, Nô Đức. Người mặc màu đen chế phục Nô Đức cười tủm tỉm quận lại hạch đảo, không nhanh không chậm nói, Hoắc tổ trưởng, ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Ngươi đây là? Ngươi là tổ trưởng? Xin đợi đã lâu lại là cái gì ý tứ? Ngươi biết ta muốn tới? Hoắc Tranh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đã từng đội biên, bây giờ lắc mình biến hóa thành tổ trưởng, tự mình tân tân khổ khổ vài chục năm, vẫn là cơ duyên xảo hợp tình huống phía dưới mới làm tổ trưởng. Có thể Ngô Đức vài ngày trước vẫn là đào binh, ai nghĩ tới người ta trở về sau không chỉ có không có nhận xử phạt, ngược lại lên trước. Không tệ, nhận được Bạch gia chiếu cố, ta mới có thể lăn lộn đến cái tổ trưởng đường đường. Về phần biết ngươi một tới, tự nhiên cũng là Bạch gia phân phó. Bạch gia nói mấy ngày nay sẽ có một cái tự xưng Hoắc Tranh sắc ngu ngơ lén lút chui vào thử quan thành, cho nên đặc địa để cho ta tại đây đợi. Hoắc Tranh ngạc nhiên, đây đều là Bạch tổ trưởng an bài, thế nhưng là hắn không phải thất thế sao? Lộc chủ tịch chết rồi, hắn vì cái gì? Ngô Đức cao mày nói, Lộc Vân Tiêu chết quan Bạch gia chuyện gì? Thiên Hải chủ tịch đổi thành ai cũng không quan trọng, nhưng Bạch gia vĩnh viễn là Bạch gia. Hoắc Tranh triệt để mộng, rõ ràng chỉ mới qua mấy ngày, hắn cảm giác tự mình giống như căn bản theo không kịp thời đại. Được rồi, đi cục điều tra phục trước đi. Ngô Đức thu hồi hành đạo, người tới, chuẩn bị xe. Hắn đi ra cửa phòng, nhìn lướt qua sững sờ tại nguyên chỗ Hoắc Tranh, bất mãn nói, Hoắc tổ trưởng, đi à, không muốn lãng phí thời gian, ngươi sự tình xử lý xong về sau, cục điều tra còn có một cặp sự tình chờ lấy ta đi nhóm đâu. Hoắc Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần, ngươi vừa mới nói phục chức, bộ dáng của ta bây giờ còn có thể về cục điều tra, ban giám đốc làm sao có thể cho phép? Nô Đức nhịn không được cười lên, Hoắc tổ trưởng, mở mắt xem một chút đi, ban giám đốc tính là thứ gì? Bạch gia mới là thiên khải tiên, nói thật cho ngươi biết, ngươi không chỉ có thể về cục điều tra phục chức, thậm chí còn có thể thăng quan đâu. Bạch gia nói, để ngươi trước tiên làm cái phó cục trưởng, nếu như ngày sau biểu hiện không tệ, cái kia đời tiếp theo cục trưởng chính là ngươi. A, Hoắc Tranh như bị sét đánh, rung động đến tột đỉnh. Ta làm phó cục trưởng. Một cái người máy. Dạng này triển khai là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn muốn cho rằng lần này trở về, khẳng định là muốn hao hết thiên tân bạc khổ, mới có thể thủ tín ban giám đốc, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ bị xem như thí nghiệm vật liệu, cho phá giải. Kết quả, vừa về đến không chỉ có không có lọt vào nhầm vào, ngược lại lên trước. Đây là thiên khải Bạch gia quyền thế sao? Bạch gia nói ngươi có thể làm, vậy ngươi liền nhất định có thể làm, đi thôi. Hoắc Tranh mơ mơ hồ hồ đi theo Ngô Đức lên xe. Hắn suy nghĩ một đường cũng không muốn minh bạch, vì sự tình gì còn có thể dạng này phát triển, vì cái gì Bạch gia biết mình thành người máy, còn đặc địa phái Ngô Đức tiếp ứng chính mình. Sau đó hắn liền không nghĩ, bởi vì quen thuộc. Kể từ cùng Bạch tổ trưởng cộng sự đến nay, không nghĩ ra xem không hiểu sự tình nhiều lắm, dù sao đi theo Bạch tổ trưởng khẳng định không sai. Bạch gia, Hoắc Tranh đã về cục điều tra. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Ngô Đức thanh âm cung kính.
"Ừm, biết."
Bạch Gia vuốt vuốt trong tay ngân sắc lục mang tinh, tùy ý nói. "Bạch Gia, còn có một việc cần cùng ngài báo cáo, quân bộ bên kia truyền đến tin tức, và hôm nay buổi sáng máy móc thần giáo bên kia có chỗ dị động, tựa hồ tại tập kết đại quân muốn tiến công Tử Quan thành."
"Ừm."
Bạch Gia khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, viên trưởng thân thể xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn khẳng định không thể gây sóng gió, làm sao thân là vườn Bách Thú Minh hữu máy móc thần giáo lại nhảy ra ngoài? Bọn này đầu sắt như thế cả rỡ. Thuộc hạ hoài nghi khả năng cùng Hoắc Tranh có quan hệ. Hoắc Tranh nói hắn khi trở về gặp máy móc thần giáo người, những người kia muốn bắt hắn, thu hoạch thời đại trước người máy kỹ thuật.
Được, ta đã biết, thông chi quân đội bên kia, sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Bạch Gia dập máy truyền tin, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Máy móc thần giáo tiến công Thiên Khải công ty, dạng này chiến tranh hẳn là có thể ảnh hưởng thời đại tiến trình a. Dù sao cũng coi là đại sự kiện. Vậy ta bảo hộ đại biểu nhân loại một phương Thiên Khải, tiêu diệt tà ác người máy đại quân, có thể tăng thêm bao nhiêu tiến trình đâu? Bạch Gia hưng phấn lên, không kịp chờ đợi muốn từ bản cổ USB bên trong nhiều thu hoạch được một điểm chỗ tốt.
Không đúng, cấp tốc không kịp đem muốn thủ hộ Thiên Khải máy tính.
Chỉ có thời đại mới thần minh mới có thể cứu vớt Thiên Khải tại trong nước sôi lửa bỏng, về phần Thiên Khải vì sao lâm vào nước sôi lửa bỏng, cái kia đừng quản. Chương 352, 12 Cẩm Tinh hội nghị chương 352, 12 Cẩm Tinh hội nghị cục điều tra phòng họp. To lớn hình bầu dục bàn hội nghị trước, ba nam một nữ ngồi vây quanh. Bốn người đều người mặc tây trang màu đen, có nhân thần tình lạnh lùng, ngồi nghiêm chỉnh, có người hứng hở, trên bàn để chén trà. Bốn người bọn họ tập hợp một chỗ, trên thân ẩn ẩn tản ra khí thế khủng bố, để cả gian không khí của phòng họp đều dị thường kiềm chế, tới bị bọn họ thêm trà đổ nước người chấp pháp căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, run run rẩy rẩy ngược lại xong nước liền tranh thủ thời gian rời đi. Bốn người này trước ngực đều treo một khối ngân sắc minh bài, phân biệt khắc lấy ngân xà, cự tượng, lôi man, thiên hạt. Bốn người này chính là còn sót lại 12 cầm tinh, ngoại trừ ở tiền tuyến phi hùng cùng thanh điểu, cùng khởi xướng lần này 12 cầm tinh hội nghị Thọ Khôn, những người còn lại toàn bộ ở đây. Đem chúng ta đều gọi tới, chính chủ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Xem ra vị này vừa mới thăng cấp Thọ Khôn quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng phách lối a. Thiên Hạ Tâm lánh cười một tiếng, theo khỏe miệng của hắn tiếu dung câu lên, trên mặt màu đen bọ cạp hình xăm phảng phất xuống lại, ẩn ẩn núp đích. Khanh khách. Ngân Xà cười duyên một tiếng, Thọ Khôn thế nhưng là Lâm chủ tịch trước mắt hồng nhân, Thiên Hạ ca ca, ngươi ở sau lưng nói hắn nói xấu, cẩn thận bị nghe được, dù sao bé thỏ trắng lỗ thai linh mẫn nhất.
Hừ, nghe được lại như thế nào?
Thiên Hạ khinh thường nói, một cái dựa vào quan hệ đi cửa sau mới lên làm 12 cầm tinh tiểu tử, nghe nói ngay cả ba hình thuốc biến đổi gen đều không có tiêm vào toàn. Hắn có thể làm gì được ta? Người khác kiêng kỵ Thọ Khôn quyền thế, nhưng hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn không phải Lâm Diệp Châu người, Lâm Diệp Châu cũng không quản được hắn. Lâm Diệp Châu nhìn như là Thiên Khải chủ tịch, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, đại bộ phận đồng sự cũng không tán thành hắn, nhất là thành viên hội đồng quản trị phát hiện, gần nhất Lâm Diệp Châu dùng người không khách quan, lại cả ngày trốn ở trong văn phòng không để ý tới chính sự, liền càng thêm không có khả năng công nhận. Thiên Hạ ca ca nhất tuyển, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, Thọ Khôn người này thế nhưng là một điểm thể diện đều không nói.
Ngân Xà,
một tên bạo tạc đầu nam tử đột nhiên hỏi, trong chúng ta giống như chỉ có người gặp qua Thọ Khôn à? Ngân Xà nhìn về phía bạo tạc đầu, nũng nịu mà cười cười, đúng vậy đâu Lôi Man ca ca, lúc trước Thọ Khôn tiêm vào thuốc biến đổi gen, vẫn là ta dẫn hắn đi đây này, ai có thể nghĩ đến, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, người ta đã thành 12 cầm tinh, đồng thời đạt được chủ tịch coi trọng, đều có thể một mình khởi xướng 12 cầm tinh hội nghị. Dĩ vãng, có thể chỉ có đứng hàng 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột ca ca, mới có cái quyền lợi này. Lôi Man hai con ngươi nhắm lại, ngoài miệng lại tùy tiện cười nói, lại nói, ẩn chuột lao đại đâu? 12 cầm tinh hội nghị làm sao không thấy hắn?
Không biết.
Cự tượng ồm ồm nói xong, hắn liền tiếp theo túi đầu nhìn chằm chằm nước trà trong chén, tựa hồ tại vài dặm món bột mì nấu đặc diệp đường vân. Cự tượng dáng người 10 phần cao lớn đến hắn mới vừa vào cửa lúc, đầu trực tiếp đem cửa khung phía trên tường tấm xô ra một cái đại lỗ thủng. Hắn trầm mặc ít nói ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, rộng lượng cái ghế căn bản nhịn không được thân thể của hắn, cho nên hắn làm hai cái ghế. Đám người tâm tư dị biệt cùng đợi, Ngân Xà cảm thấy nhàm chán, cởi xuống màu đen giày cao gót, liền đem đôi chân dài bỏ lên bàn, sau đó từ trong túi móc ra sơn móng tay bắt đầu bôi lên. Đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Ngân Xà đổ vét chỉ mặc nửa bộ. Cự tượng giữ im lặng liếc trộm Ngân Xà, bị phát hiện lúc liền tranh thủ thời gian túi đầu chiến thuật tính uống nước, hắn uống nước tư thế cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, những người khác là dùng tay cầm chén trà, mà tay của hắn quá lớn, cho nên chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng đem chén trà cầm bốc lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Hạ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nói ba ấn mở sẽ, hiện tại đã 3 giờ rưỡi, hắn thế mà còn chưa tới, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Không biết còn tưởng rằng hắn mới là 12 cầm tinh đứng đầu, thật không biết chủ tịch là thế nào nghĩ. Coi như 12 cầm tinh chết một nửa, nhưng cũng không thể cái gì a miêu a cầu. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền học đi. Thủ tọa phía trên, một đạo hứng hở thanh âm đột ngột vang lên. Thiên Hạt lời nói im bặt mà dừng, nhìn chòng chọc vào thủ tọa bên trên cái kia đạo lam sắc đồ vét thân ảnh, đầy người kim cương vỡ phản xạ ánh đèn, sáng chói dị thường. Hắn đấy mắt lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc, lại hoàn toàn không có phát hiện đối phương là lúc nào xuất hiện. Cái này sao có thể? Không chỉ là Thiên Hạt, mấy người khác trong lòng cũng nổi lên bận sóng. Ngân Xà bôi lên sơn móng tay vi vi cứng đờ, ngón tay cái giáp phiến bên trên vừa bôi lên một nửa, tiểu xảo móng tay một nửa bị bóng ánh màu đen bao trùm, một nửa khác thì là hơi mở hiện ra màu da phấn. Nhìn qua có chút cả lơ phất phơ bạo tạc đầu Lôi Man, Tiếu Dung chậm rãi thu liễm, bất động thanh sắc cưỡn thẳng sống lưng. Giang giáp,
Cự tượng chén trà trong tay nát, hắn một mực tại thận trọng khống chế sức mạnh, nhưng mới vừa rồi bị giật nảy mình, đến mức không dừng lực. Nhìn xem cứng ngắc bốn người, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng trương dương ý cười, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt trên người bọn hắn chậm rãi đảo qua. "Mấy vị, lần đầu gặp gỡ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Thoại âm rơi xuống, tràn diện yên lặng. Mỗi người đều đang quan sát đột nhiên xuất hiện Bạch Dã, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bốn vị 12 cầm tinh ở đây, lại không có người nào thấy rõ Bạch Dã là như thế nào xuất hiện. Nếu là hắn đột nhiên xuất hiện tại nhóm người mình sau lưng, xuất thủ đánh lên đâu? Coi như bây giờ có thể kịp phản ứng, nhưng nếu là trong giấc mộng, người ta đột nhiên xuất hiện tại bên giường đâu? Loại này xuất quỷ nhập thân năng lực, có rất ít người không kiêng kỵ. Bạch Dã rất hài lòng hiện tại hiệu quả, không hưởng công hắn sớm tại trong phòng họp lưu lại ngân sắc lục mang tinh ấn ký. Thần lâm năng lực này dùng rất tốt, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu ký địa điểm, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều mười phần thuận tiện. Dĩ vãng hắn nếu là nghĩ tạo thành loại hiệu quả này, chỉ có thể dựa vào ngừng thời gian, sau đó chạy tới, không chỉ có lãng phí thời gian còn có tổn hại thần uy nghiêm. Hiện tại tốt, tâm niệm vừa động, trực tiếp thần lâm. Hôm nay, ta tổ chức 12 cầm tinh hội nghị chủ yếu là hai chuyện. Bạch Dã đốt một điếu xì gà, dựa vào da thật trên ghế ngồi, thái độ phế lối, trong giọng nói không có chút nào thương lượng ý vị, chỉ là đang thông chi. Chuyện thứ nhất, hắn chậm rãi phun ra một vòng khói, từ hôm nay trở đi, để ta tới dẫn đầu 12 cầm tinh. Mấy người mặt không đổi sắc, ánh mắt lại tại lấp lóe. Khanh khách. Ngân xà yêu kiểu cười đánh vỡ giữa sân bình tĩnh, Thọ Khôn ca ca, lâu như vậy không thấy, thật sự là càng phát ra anh tuấn đâu, lần trước đang quan sát thất trên giường. Ngân xà tháng sau gen ổn định tề số định mức giảm phân nửa. Ngân xà Tiếu Dung lập tức cứng đờ, ưu hoán nhìn Bạch Dã một mắt, sau đó ủy khuất ba ba đem hai chân từ trên mặt bàn buông xuống. Nàng ý đồ dùng loại này mềm mại tư thái gọi lên Bạch Dã đồng tình tâm, đáng tiếc thần không có loại thứ này. Chương 353, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 353, ai tán thành? Ai phản đối? Cự tượng tại dưới mặt bàn lôi kéo Ngân xà góc áo, thấp giọng nói, ta cái kia phần cho ngươi. Ngân xà lập tức mặt mày hớn hở, điềm nhiên hỏi, tạ ơn cự tượng ca ca, người thật tốt. Cự tượng xấu hổ cười cười, cúi đầu, không dám nhìn tới Ngân xà. Hai người bọn họ tiểu động tác, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng người nào cũng không có phản ứng. Ngươi muốn làm 12 cầm tinh đứng đầu, cũng muốn trước hỏi qua ẩn chuột có đáp ứng hay không. Thiên Hạt lạnh lùng nói. Ẩn chuột đáp ứng. Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, hắn nhìn chăm chú lên Thiên Hạt, trong mắt khinh miệt không có chút nào che giấu. Thiên Hạt trong lòng giận dữ, ẩn chuột lúc nào đáp ứng? Vì cái gì chúng ta cũng không biết. A, ẩn chuột trước khi chết đáp ứng, hắn chết quá nhanh, cho nên chưa kịp thông tri các ngươi. Cái gì? Ẩn chuột lão đại chết rồi. Bạch Dã nhẹ nhàng lời nói để mọi người nhất thời biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ẩn chuột chết rồi? Làm sao có thể? Đây không có khả năng, ẩn chuột êm đẹp làm sao lại chết? Ai giết hắn? Thiên Hạt trong mắt lóe ra hoài nghi sắc thái. Ta. Bạch Dã vẹn vẹn hồi phục một chữ. Ngươi giết ẩn chuột? Thiên Hạt đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh, trong thiên hạ, trừ phi mười vương tự mình xuất thủ, bằng không thì ai có thể giết? Chi chi. Bạch Dã trong túi truyền ra một tiếng nhỏ xíu chuột kêu âm thanh, cái này thanh âm quen thuộc để Thiên Hạt nói cắm ở yết hầu. Bốn đạo kinh hãi, không thể tin ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Dã túi. Một giây sau, một con lông tóc thuần trắng chuột bạch từ bên trong chui ra, hai con đậu xanh mắt tràn đầy mờ mịt, một bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, móng vuốt nhỏ đào lấy túi bên dưới, trên cổ còn mang theo một viên tiểu xảo màu đen nơ. Chuột có chút ngộng, đang ngủ say đâu, đột nhiên cảm giác phía sau lưng tê dần, giống như bị thứ gì cho bấm một cái, sau đó nó liền tỉnh. Đây là ẩn chuột sủng vật. Nó làm sao lại trong tay ngươi? Thiên Hạ không hiểu cảm thấy lưng phát lạnh, một cái hoang đường suy nghĩ xông lên đầu. Chẳng lẽ 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột thật bị Thọ Khôn giết đi? Bạch Dã không có giải thích, mà là móc ra một khối nhỏ màu vàng format, đùa lấy mộng bức chuột bạch. Hắn thản nhiên nói, hiện tại, để ta tới dẫn đầu 12 cầm tinh, chứ bị ai tán thành? Ai phản đối? Trang diện lại lần nữa lâm vào yên lặng, bốn vị 12 cầm tinh vẫn như cũ đắm chìm trong ẩn chuột tin chết bên trong. Nếu như ẩn chuột là chết tại viên trưởng trong tay, vậy bọn hắn cũng là sẽ không thái quá kinh ngạc, có thể ẩn chuột lại là chết tại Thọ Khôn trong tay, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Để bọn hắn không thể không hoài nghi Bạch Dã trong lời nói chân thực tính. Chuột bạch luôn luôn cùng ẩn chuột như hình với bóng, bây giờ xuất hiện tại trong tay người khác, vậy đã nói rõ ẩn chuột xác thực chết rồi. Nhưng chết như thế nào, liền còn chờ suy tính. Ta phản đối. Thiên Hạt lạnh lùng nói, lại không luận ngươi có thể hay không giết ẩn chuột, coi như thật là ngươi giết, ngươi đã xúc phạm Thiên Khải pháp luật, bằng hà có thể làm 12 cầm tinh đứng đầu. Bạch Dã hút miệng xì gà, sương mù dần dần lượn lờ, mơ hồ khuôn mặt của hắn, có thể cặp kia mắt đen lại xuyên thấu hắc vụ, rơi vào Thiên Hạt trên thân, giống trong sương mù ác quỷ. Ha ha ha. Thiên Hạt ca ca nói có một chút đạo lý. Lúc này, Bạo Tạc Đầu Lôi Man cười ha hả nói, 12 cầm tinh đứng đầu một chuyện can hệ trọng đại, Thanh Điểu cùng Phi Hùng bây giờ đều ở tiền tuyến, người cũng không đủ, ta cảm thấy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn không có trực tiếp phản đối Bạch Dã, mà là huyền chuyển biểu đạt ý phản đối. Ta tán thành. Ngồi tại hai tấm trên ghế ngồi cự tượng giơ tay lên, tay của hắn rỗi ra gần như sắp muốn đủ đến trần nhà. Đám người không nhìn hắn ý kiến, ai cũng biết cự tượng là Lâm Diệp Châu người, mà Bạch Dã cũng là Lâm Diệp Châu người, cho nên hắn bỏ phiếu tán thành rất bình thường. Bạch Dã cười cười, xem ra là ta không có giải thích rõ ràng. Ta sở dĩ giết ẩn chuột là bởi vì ẩn chuột phản bội công ty, chuyển ném đến viên trưởng dưới trướng, hắn chết chưa hết tội, cho nên chư vị không cần phải lo lắng tính hợp pháp sự tình. Về phần không đến Thanh Điểu cùng Phi Hùng, chỉ cần ở đây mấy vị sau khi đồng ý, hai người bọn họ phiếu không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, ta hỏi lần nữa, ai tán thành? Ai phản đối? Thiên Hạc cười lạnh, thừa dịp Thanh Điểu cùng Phi Hùng không tại, nghĩ tiền trạm hậu tấu. Ta phản. Đông. Đầu lâu rơi xuống đất tiếng băng lên, hiện tại cổ họng bên trong cái kia đối chữ rốt cuộc không có cơ hội nói cửa ra. Đám người trong nháy mắt quá sợ hãi, như giật điện từ trên ghế ngồi đứng lên, phi tốc cùng Bạch Giã kéo dài khoảng cách. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kinh hãi, tại Thiên Hạc đầu lâu cùng Bạch Giã trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Chết rồi. Thiên Hạc chết. Không có lực phản kháng chút nào cứ như vậy chết rồi, mặc dù Thiên Hạc là dùng độc cao thủ, không lấy chiến lược lấy sưng, nhưng này cũng là 12 cẩm tinh một trong a. Thẳng đến Thiên Hạc đầu lâu rơi xuống đất, bọn hắn đều không có thấy rõ Bạch Giã là như thế nào đem nó giết chết. Bạch Giã không thèm để ý chút nào phất phất tay, trong tay vô cực chi cốt trong nháy mắt từ chủy thủ biến thành thật dài cốt tiên. Cốt tiên như tái nhật mãng xà giống như hướng phía Thiên Hạc thi thể đánh tới, hung hăng đâm vào trong đó, miệng lớn mút vào, một lát sau, Thiên Hạc thi thể triệt để khô gắt. Hắn thu hồi vô cực chi cốt một lần nữa cầm lấy xì gà, thanh âm nhàn nhạt theo sương mù phiêu đãng. Còn có người phản đối sao? Ta tán thành. Ngân xà cái thứ nhất giơ tay lên. Ta cũng tán thành. Lôi Man theo sát phía sau, không chút do dự. Chỉ còn cự tượng một người, mặc dù đã đồng hồ qua thái, nhưng nhìn những người khác tán thành, hắn ồm ồm lại nói một lần. Ta. Tốt, đều ngồi đi. Bạch Giã lười nhác nghe hắn lặp lại lần nữa, trực tiếp mời đám người nhập tọa. Lần này lại ngồi xuống, đám người thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng liếc về phía thi thể trên đất. Ngân xà để thể hiện rõ thái độ, còn đặc địa kéo xuống cổ áo. Kế tiếp là chuyện thứ hai, gần đây máy móc thần giáo ngay tại quy mô tiến công, chư vị có ý nghĩ gì? Đám người mười phần trầm mặc, Thiên Hạc vết xe đổ liền bày ở cái kia, ai cũng không dám nói lung tung. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng coi như thấy rõ, vì sao Bạch Giã tuổi còn trẻ liền có thể trở thành 12 cầm tinh, đạt được Lâm chủ tịch coi trọng, nguyên lai cũng không phải là công tử bột, mà là thâm tàng bất lộ. Bọn hắn cảm thấy Bạch Giã hẳn là siêu phàm giả, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu không gian hệ siêu phàm giả. Chư vị không muốn công nghệ, con người của ta coi trọng nhất dân chủ, hy vọng các ngươi nói thoải mái, đừng có lo lắng. Ha ha. Lôi Man bất động thanh sắc nhìn lướt qua trận mắt tròn xoe Thiên Hạc đầu lâu, dân chủ. Dân chủ chính là trực tiếp giết chết người phản đối sao? Bạch Giã thấy mọi người vẫn là trầm mặc, không khỏi cười nói, đã mấy vị không có gì ý nghĩ, vậy liền nghe ta đến an bài đi, ba người các ngươi đều lên tiền tuyến, đi đối phó máy móc thần giáo. Chương 354, tài liệu đen có phải hay không ngụy tạo, ta có thể không biết sao. Chương 354, tài liệu đen có phải hay không ngụy tạo, ta có thể không biết sao. Ừ, ta đều nghe thỏ khôn ca ca. Ngân xà liên tục gật đầu, giả trang ra một bộ cô gái ngoan ngoan dáng vẻ. Cự tượng còn muốn phát biểu ý kiến, bất quá bị Bạch Giã không nhìn thẳng, hắn nhìn về phía do dự Lôi Man, hai mắt vi vi nheo lại, bên trong ẩn có lánh quang lấp lóe. Lôi Man trong lòng run lên, chặn lại nói, thọ khôn lao đại, ta không phải là không muốn ra tiền tuyến, chỉ là chức trách của ta là bảo vệ cao đồng. Bên ngoài, 12 cầm tinh đều do chủ tịch điều động, nhưng trên thực tế 12 cầm tinh cũng có phe phái phân chia, phía sau có riêng phần mình đồng sự ủng hộ. Mà ủng hộ Lôi Man chính là Thiên Khải đồng sự một trong cao nguyên. Người đây cũng không cần quản, ban giám đốc bên kia ta tự có an bài. Bạch Giã thản nhiên nói. Đối với Thiên Khải thành viên hội đồng quản trị, trong lòng của hắn là một chút hảo cảm cũng không có, nếu như không phải bọn này sâu mọt tồn tại, Thiên Khải cũng không trở thành liên tục bại lui. Thiên Khải công ty dù sao tại Bắc Mang kinh doanh trăm năm, nội tình mười phần thâm hậu, dù là liên tiếp bị thương tình huống phía dưới, cũng không trở thành không có sức chống cự với bách thú cùng máy móc thần giáo liên quân. Sở dĩ không có chút nào chiến quả, vấn đề liền xuất hiện tại bọn này sâu mọt trên thân. Tân Tung Đình tại lúc, Thiên Khải thành viên hội đồng quản trị có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cộng đồng chống cự ngoại địch, có thể theo chủ tịch trong thời gian ngắn đổi hai lần, lòng người triệt để tản. Ai không muốn làm chủ tịch? Ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Hiện tại Thiên Khải không có một cái nào có thể phục chúng người, điều này sẽ đưa đến tất cả đồng sự đều lựa chọn bo bo giữ mình, căn bản không muốn phân ra lực lượng đi tiền tuyến. Đem lực lượng của mình đặt quang, có thể có chỗ tốt gì? Chỉ có thể bị những đồng nghiệp khác chiếm đoạt, cuối cùng vô duyên chủ tịch chi vị. Về phần Thiên Khải có thể hay không bị diệt đi, căn bản không tại bọn này sâu mọt cân nhắc phạm vi bên trong. Có đồng sự bảo thủ, một mực sống ở qua đi trong huy hoàng, hắn cảm thấy Thiên Khải sừng sững trăm năm không ngã, gió to sóng lớn gì không có trải qua, làm sao có thể bị diệt? Có đồng sự ước gì Thiên Khải bị diệt, dạng này hắn liền có thể phân đi một bộ phận lớn Thiên Khải tài nguyên, sau đó tìm một chỗ khác lập làm vương. Thế giới vốn là một cái cự đại gánh hát rong, người bình thường luôn luôn đối đại nhân vật mang theo lọc kính, cảm thấy những đại nhân vật này là sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Nhưng trên thực tế, thật nhiều đại nhân vật tư duy dị thường sơ cứng, lại ánh mắt thiệt cận, đồng thời địa vị của bọn hắn mang cho bọn hắn một loại không có gì sánh kịp tự tin mình làm ra tất cả phán đoán đều là đúng. Đối mặt bọn thủ hạ đề nghị, bọn hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường, cảm thấy thủ hạ chỗ đứng quá thấp, nhìn vấn đề quá nhỏ bé. Nhìn rõ mọi việc, bày mưu nghĩ kế trung quy là số ít. Được, ta đều nghe ngài. Lôi Man cung kính nói, tại không có phá giải Bạch Giã thủ đoạn giết người trước đó, hắn quyết định từ tâm. Hắn không biết Thiên Hạt là thế nào chết, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Bạch Giã có thể lợi dụng thủ đoạn giống nhau giết chết chính mình. Về phần ra tiền tuyến, đó chính là Cao Đồng cùng Lâm chủ tịch ở giữa đánh cờ, không có quan hệ gì với hắn. Rất tốt, hôm nay liền đến nơi này, tan họp. Bạch Giã hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hôm nay tổ chức hội nghị chính là vì điều động nhân thủ, đi đối phó máy móc thần giáo tạp mái. Mặc dù sẽ nghĩ bên trong lại chết một cái cầm tinh, nhưng đây đều là việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao 12 cầm tinh chết ở trong tay hắn nhiều hơn, cũng không kém cái này một cái. Hội nghị tan đi, Nô Đức lập tức dẫn người tiến đến nhà xác, cần phải cam đoan phòng họp sạch sẽ cùng trang nghiêm. Bạch gia, có chuyện cùng ngài hồi báo một chút. Là cổng đám kia du hành người sao? Bạch gia đã sớm nghe được bên ngoài tạp nhạp tiếng gào, chỉ bất quá vừa rồi tại họp, cho nên liền không để ý đến. Nô Đức nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ngài đã biết, chính là những cái kia du hành người, bọn hắn đột nhiên tụ tập đang điều tra của cổng, còn có số lớn phóng viên, rõ ràng chính là có tổ chức có dự mưu, ta đã đi điều động nhân thủ, ngay tại xua đuổi bọn hắn, cho nên Bạch gia nếu không ngài vẫn là tối nay lại đi ra. Bạch gia nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, không cần, vừa vặn đi xem một chút những thứ này rác rưởi muốn làm gì. Nô Đức kinh hãi, vội vàng nói, Bạch gia, những này nhân khẩu không ngăn cản, là một ít đồng sự cố ý tổ chức, chính là vì cho ngài khó xử, bọn hắn căn bản không quan tâm ngài tại số 6 vệ tinh thành làm ra công tích, liền nhìn chòng chọc ngài đặc biệt tăng lên, còn cố ý ngụy tạo thật nhiều tài liệu đen. Đi. Bạch gia xài bước đi ra cửa, tài liệu đen có phải hay không ngụy tạo ta còn không biết sao. Cục điều tra cổng. Lúc này cửa chính đã bị vây chật như nêm tối, từng dây du hành người dơ nền trắng chữ màu đen cờ xí ở bên ngoài phất cờ hò reo, còn có không ít phóng viên ngay tại chụp ảnh. Cục điều tra người chấp pháp nhóm dùng thân thể tạo thành bức tường người, ngăn tại trước cửa, không cho những người này tiến vào. Nếu không có những ký giả này tại, bọn hắn đã sớm bạo lực thanh tràng. Có người ra, là Thỏ Khôn Bạch Dã. Các minh đệ, quát lên. Đám người quần tình xúc động, bắt đầu phất cờ hò reo, đèn tờ lát điên cuồng lấp lóe. Tấm màn đen. Thỏ Khôn Bạch Dã nhận hối lộ thượng vị, công nhiên xúc phạm Thiên Khải pháp luật, nhưng thủy chung ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này không công bằng. Thiên Khải khi thắng khi bại, cũng là bởi vì chủ tịch dùng người không khách quan đưa đến, chân chính có năng lực người đều bị mai một, giống Bạch Dã loại tiểu nhân này thượng vị, Thiên Khải sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Vừa đi ra ký túc xá Bạch Dã nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn đều không nghĩ tới độ hợp của mình thế mà như thế vượng. Để cho ta ngóng nó, đều biết một chút cái gì. Hắn hướng đám người dơ cờ xí cùng cắt dán báo lên nhìn lại. Đủ loại, viết cái gì đều có. Cái gì tuyển chọn thi đấu công nhân gian lận, căn bản không có tham gia tuyển chọn, mà là dùng ti tiện thủ đoạn nổ chết tuyển thủ dự thi. Ở trường học cưỡng hiếp học sinh, công nhân xuyên tạc bổ nhiệm, tự mình bổ nhiệm tự mình vì đội trưởng. Bạch Dã là bẩn thỉu đất chết người, là lén qua đến tự quan thành, căn bản không có nhận qua giáo dục cao đẳng lại có thể thu được tiêm vào thuốc biến đổi gen danh lệch. Công nhân tác hối nhận hối lộ, sát hại đồng liêu, trà đạp Thiên Khải pháp luật. Bạch Dã nhìn kém chút bật cười lên, đám người này chân thực tại a, thật bất loạn rỗi nước bẩn, chủ đánh một cái thực sự cầu thị. Bạch tiên sinh, ta là Thự Quang Thông tấn xã phóng viên, Trương Thành. Một tên mang theo kính mắt nam tử giơ cao mịt rộ phồn, bổ nhào vào người chấp pháp bức tường người bên trên, liều mạng đi đến trên. Trong tay còn cầm một trương phóng viên chứng, trên đó viết danh tự cùng sở thuộc Thông tấn xã. Thả ta ra, để cho ta đi vào, ta có phỏng vấn quyền lực. Bạch Dã chỉ Trương Thành, để hắn tiến đến. Nô Đức lập tức chạy chậm qua đi, đem Trương Thành thả tiến đến. Trương Thành đắc ý nhìn sau lưng các phóng viên một mắt, sửa sang lại một chút quần áo, vây vang đắc ý hướng Bạch Dã đi đến. Bạch tiên sinh, dân chúng lên án ngươi tuyển chọn gian lận, công nhân nhận hối lộ, cùng giết hại đồng liêu, ngươi là có hay không thừa nhận? Mời ngươi chính diện trả lời vấn đề của ta. Theo hắn phỏng vấn, bên ngoài du hành người thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, từng đôi xúc động phẫn nộ con mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Dã. Bọn hắn đều đang đợi Bạch Dã trả lời, phảng phất chỉ cần Bạch Dã dám nói một chữ không bọn hắn liền muốn xông tới đem nó xé nát, vì chính nghĩa phát ra tiếng. Bạch Dã mặt mỉm cười, ánh mắt yên tĩnh, dù là ngàn người chỉ trỏ, cũng không có chút nào áp lực. Nói thật, chỉ những thứ này người cộng lại đều không có viên trưởng một ngón tay cảm giác gáp bách mạnh. Hắn mỉm cười gật đầu, từ Trương Thành trong tay tiếp lời ống, cất cao giọng nói, không sai, đều là ta làm. Chương 355, đều là ta làm, sau đó thì sao? Chương 355, đều là ta làm, sau đó thì sao? Phủ nhận là, ngươi nói cái gì? Trương Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Dã tấm kia mỉm cười mặt. Du hành đám người khí thế trì trệ, bọn hắn đã sớm vận sức chờ phát động, chỉ cần Bạch Dã dám không thừa nhận, lập tức bắt đầu lên án. Kết quả các loại ông nôn huế ngữ đều cổ họng, người ta thừa nhận. Một hơi dấu ở cổ họng, để ngực tóc thẳng buồn bực. Trương Thành không hổ là lớn thông tấn xã ra phóng viên, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức khôi phục chấn định, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Thừa nhận tốt. Mặc dù ta chuẩn bị phó bản thảo không dùng được, nhưng mục đích đã đến. Trương Thành phía sau kim chủ, muốn chính là đem Bạch Dã đính tại sỉ nhục trụ bên trên, thu ngàn người chỉ trỏ. Bạch tiên sinh, ngoại trừ trở lên án bên ngoài, chúng ta hoài nghi tiền nhiệm Thiên Khải chủ tịch Lộc Vân Tiêu cái chết cũng cùng ngươi có quan hệ. Bạch Dã nhìn xem lời thề son sắt Trương Thành, trong lòng có chút kinh ngạc, người đây đều biết. Trương Thành trong lòng cười lạnh, tiền này cầm chân dung dễ, nói xấu một tên mao đầu tiểu tử, đối kim bài phóng viên tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cao cao tại thượng thương hại, dù sao chỉ có oan uổng nhân tài của ngươi rõ ràng ngươi đến cùng có bao nhiêu oan uổng. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội quá nhiều người, nhưng không trách được ta oan uổng ngươi. Trương Thành dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, thậm chí hùng hổ dọa người. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, mọi người đều biết, Lộc Vân Tiêu cùng ngươi quan hệ không ít, ngươi sở dĩ có thể từ một cái đất chết người lắc mình biến hóa, thành Thự Quang thành người, đều là Lộc Vân Tiêu một tay vì ngươi tổ chức. Thậm chí thuốc biến đổi gen tiêm vào danh ngạch cũng là hắn đưa cho ngươi, thế nhưng là Lộc Vân Tiêu sau khi chết, ngươi lập tức liền thành Lâm chủ tịch trước mặt hồng nhân, cho nên ta có lý do hoài nghi, Lộc Vân Tiêu chính là ngươi cùng Lâm chủ tịch liên thủ thiết kế hại chết. Ngươi không cần phải gấp phủ nhận, ta Thự Quang thông tấn xã không bao giờ làm tin đồn thất thiệt báo cáo tin tức, chúng ta hoài nghi đều là căn cứ vào sự thật hợp lý suy đoán. Bạch tiên sinh, ngươi có thừa nhận hay không Lộc Vân Tiêu cái chết cùng ngươi có quan hệ? Bạch Dã kinh ngạc nhìn hắn một mắt, tiểu tử ngươi bật học đi. mặc dù quá trình sai, nhưng kết quả hoàn toàn đúng. Không hổ là lớn thông tấn xã phóng viên, dù cho lấy tiền làm việc cũng giảng cứu một cái chuyên nghiệp, tuyệt không bẻ cong hiện thực, cũng bất loạn rội nước bẩn. Thiên Khải lộc cái chết, chân tướng không có mấy người biết, người phóng viên này sợ là bỏ công sức ra khá nhiều, mới sưu tập đến dấu vết để lại. Nếu là đổi lại đồng dạng báo nhỏ phóng viên, ai mẹ nó tìm chứng cứ à, khẳng định là miệng hơi mở, liền bắt đầu nói xấu. Ngươi nói đúng, Lộc Vân Tiêu cái chết cùng ta có quan hệ. Bạch Giá 10 phần thống khoái thừa nhận. Đám người trong nháy mắt xôn xao, trong đám người đơn giản muốn vỡ tổ. Tuyển chọn gian lận, công nhiên nhận hối lộ, giết hại đồng liêu, thậm chí còn hại chết tiền nhiệm Thiên Khải chủ tịch. Người này quả thực là tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Hắc ám, Thiên Khải thật sự là quá tối đen, như vậy ác đồ làm nhiều như vậy chuyện xấu, chẳng những không có nhận trừng phạt, ngược lại làm tới 12 cẩm tinh, Thiên Khải đã nát đấu. Gặp Bạch Giá lại thừa nhận, Trương Thành vui mừng quá đỗi, hắn ngựa khí nói thật nhanh, cái kia 12 cẩm tinh gần đây tấp nập tử vong, mất tích, hạch tâm phòng thí nghiệm mất trộm, Lộc Vân Tiêu danh nghĩa tài sản không cánh mà bay, vốn nên gặp thẩm phán đảo binh bị người từ ngục giam vứt ra, hư hư thực thực máy móc thần giáo gián điệp Đường Hoàng xuất hiện đang điều tra cục, còn có. Bạch Giá càng phát ra ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Thành ánh mắt giống như đang nhìn một vị thám tử lương danh, hắn nghiêm trọng hoài nghi người này cũng có toàn tri thần minh thị giác. Không sai, đều là ta làm. Trương Thành vui mừng quá đỗi nhiệm vụ hoàn thành quá dễ dàng, hắn ngữ điệu dâng lên, thần sắc cũng bắt đầu kích động, chỉ vào Bạch Giá đối sau lưng du hành đám người hô, dẫn chúng, các ngươi đều nghe được đi, hắn thừa nhận. Hắn tất cả đều thừa nhận. Du hành đám người cùng thu được tín hiệu, trong nháy mắt quần tình kích phấn kêu lên. Cặn bã. Bại hoại. Công ty hẳn là thẩm phán hắn. Cũng là bởi vì có người như hắn, công ty mới có thể khi thắng khi bại, những cái kia chân chính có năng lực, muốn bảo hộ thử quang thành người đều bị mai một. Trương Thành càng phát ra kích động, hắn biết, sau ngày hôm nay, tự mình sẽ thành toàn bộ thử quang thành chạm tay có thể bỏng kim bài phóng viên, vì nhiều mấy cái ống kính, hắn cầm ống nói lên núi Bạch Giá chất vấn. Bạch tiên sinh, tội ác đã nhận, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Bạch Giá nhún vai, không có, nên nói đều nói xong, các ngươi còn có chuyện khác sao? Nếu như không có liền tản, đừng ngăn cản đường đi, ta còn phải về nhà ăn cơm đâu. Trương Thành trợn mắt hốt mồm, về nhà ăn cơm? Ngươi phạm phải như thế tội ác lại còn nhớ lại nhà ăn cơm. Ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Bạch Giá biểu hiện so với hắn còn muốn kinh ngạc, phỏng vấn kết thúc, cũng đến giờ cơm, ta về nhà ăn cơm không phải rất bình thường. Ngươi? Trương Thành đôi mắt không thể tin trừng lớn, giống như đang nhìn một người điên. Hắn cả giận nói, Bạch tiên sinh, ngươi đem chúng ta xem như cái gì rồi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta du hành là tới đùa với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được ngươi chính miệng thừa nhận tội ác. Nhìn xem từng đôi phẫn nộ con mắt, Bạch Giá cười, ta xác thực thừa nhận tội ác, sau đó thì sao? Sau đó? Trương Thành sững sờ, lập tức cả giận nói, sau đó ngươi hẳn là nhận thẩm phán. Vậy các ngươi liền đi ban giám đốc cáo ta à? Bạch Giá 10 phần không hiểu, nhanh đi à, từng cái ngây ngốc lấy làm cái gì, không biết ban giám đốc đại môn. Nô Đức, phái mấy người cho bọn hắn dẫn đường. Vâng, Bạch Giá. Nô Đức bênh vang đắc y đi đến du hành đám người trước mặt, như là bố thí đồng dạng nói ra, đừng mẹ nó thất thần, muốn kiện Bạch Giá theo ta đi, nhìn các ngươi đám này quỷ nghèo cũng không giống lái nổi xe dáng vẻ, như vậy đi, cục điều tra miễn phí an bài xe đưa các ngươi đi. Còn không tạ ơn Bạch Giá. Tĩnh. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Nhàn nhạt hoang đường cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Bọn hắn không hiểu sự tình vì sao lại phát triển thành cái dạng này, đối mặt ngàn người chỉ trỏ cùng các loại nói xấu, Bạch Giá không nên chết không thừa nhận, thực lực giải thích sao? Nhưng người ta hết lần này tới lần khác thừa nhận, mà lại thừa nhận về sau, hắn không nên sợ hay sao? Phạm phải như thế ngập trời tội ác, hắn vì cái gì không sợ? Hắn dựa vào cái gì không sợ? Không chỉ có không sợ, ngược lại còn cổ vũ, thậm chí phái xe đưa du hành người đi ban giám đốc báo cáo. Thấy mọi người ngu ngơ tại chỗ, Nô Đức chau mày, cả giận nói, đều mẹ nó điếc. Muốn kiện Bạch Giá liền nhanh đi, lại có 2 giờ Bạch Giá liền xuống ban. Ta chuyện xấu nói trước, Bạch Giá tan tầm trong lúc đó không để ý tới chính vụ, làm trễ mãi thời gian, các người báo cáo phê văn Bạch Giá chỉ có thể ngày mai lại phê. Nô Đức nói không khác một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trong lòng mọi người. Rõ ràng lời nói này mỗi một chữ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ lại vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Thiên Khải đã hoang đường đến tình trạng như thế sao? Chúng ta báo cáo, ngươi phê điều tử. Thiên Khải còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Chương 356, Lý Hữu, Giá Ca, ngươi vì cái gì còn chưa tới chương 356, Lý Hữu, Giá Ca, ngươi vì cái gì còn chưa tới một giây sau, đám người bắt đầu bộc phát, đám người quần tình xúc động phẫn nộ, miệng đầy âu nôn với ngữ, không ngừng đánh thẳng vào bức tường người, như muốn đem Bạch Giá xé thành mảnh nhỏ. Trương Thành khí toàn thân phát run, cảm giác tự mình như cái rồ kẻ. Hợp lấy ta nói nửa ngày, nói trắng ra là ta nói vô ích. Bạch tiên sinh, ngươi đây là đối Thiên Khải luật pháp công nhân xem thường. Cũng là bởi vì loại người như ngươi tồn tại, Thiên Khải mới có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Bạch Giá vô vô hắn run rẩy bả vai, mỉm cười nói, ngươi nói đều đúng, ta xác thực xem thường Thiên Khải pháp luật, sau đó thì sao? Sau đó, ta. Trương Thành nhất thời nghẹn lời, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta tội ác cũng thừa nhận, còn phải xe tặng người đi ban giám đốc báo cáo, một cái tội phạm làm được mức này có thể xưng không thể bắt bẻ. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Sau đó Trương Thành cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng biện xuất một câu, ngươi không thể dạng này, dân chúng sẽ không tha ngươi. Bạch Giá mỉm cười hồi phục, vẫn là ba chữ kia, sau đó thì sao? Ngươi. Trương Thành giận dữ, cảm giác mình đã bị nhục nhã, ta muốn khiển trách ngươi. Ta muốn đem tội của ngươi đăng báo, ta muốn để toàn bộ Thự Quang Thành đều biết ngươi ghê tởm sắc mặt.
Ừm, biết, đi một bên chơi đi. Trương Thành tâm tính nổ tung, loại này trần trụi miệt thị khí hắn huyết áp tiêu thăng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại vô năng ra sức, hư hư thực thực đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô to, liều mạng với hắn, diệt trừ Thự Quang Thành lũ ác tính. Sau đó Bạch Dã liền kiến thức đến cái gì gọi là nhất hô bách ứng. Càng ngày càng nhiều người hô to, đánh bại Bạch Dã, bảo vệ Thự Quang Thành, lên a. Đám người mãnh liệt, đối người chấp pháp tạo thành bức tường người liền bắt đầu va chạm. Nô Đức đội vàng chạy về Bạch Dã bên người, Bạch Dã, bọn này điêu dân điên rồi, ngài nhìn. Bạch Dã thở dài một tiếng, thật sự là lòng người không cổ a, bọn hắn chỉ trích ta để bọn hắn chỉ trích, báo cáo ta cũng làm cho bọn hắn báo cáo, hết thảy đều theo chiếu công ty pháp luật làm việc, ta một cái tội phạm đều biết tuân thủ luật pháp, nhưng bọn hắn lại công nhiên mạnh mẽ xông tới cục điều tra, đem Thiên Khải pháp luật coi là không có gì. Một bên Trương Thành nghe nói như thế, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn khí chửi ầm lên, Bạch Dã ngươi vô sỉ. Cũng là bởi vì như ngươi loại này sâu mập nhiều, công ty mới có thể suy sụp. Dân chúng, mở to mắt xem một chút đi, như hôm nay khải ngoại địch vây quanh, nội bộ lại bị dạng này sâu mọt trường khống, chúng ta gia viên sớm muộn sẽ bị ở trên tay của hắn. Trương phóng viên đối công ty trung tâm để cho ta cảm động hết sức. Bạch Dã vô vô Trương Thành bà bay, vui mừng nói, đã chư vị đều là một lòng vì công ty có chí chi sĩ, vậy liền đi trên chiến trường vì công ty hiệu lực đi. Nô Đức, mau đưa những thứ này có chí chi sĩ đều mang đến trên chiến trường, cho bọn hắn tiêm vào hai hình thuốc biến đổi gen, để bọn hắn mở ra trong lòng khát vọng. Là Bạch Dã. Nô Đức trực tiếp mang theo người chấp pháp nhóm liền bắt đầu bắt người. Những thứ này dân chúng bình thường ở đâu là người chấp pháp đối thủ, thuần thục liền bị hất tung ở mặt đất, người chấp pháp nhóm một tay nhấc lấy một cái, liền bắt đầu hướng trên xe ném. Trương phóng viên, mời đi. Bạch Dã cười tủm tỉm nói. Trương Thành dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ồ, không phải ngươi nói muốn vì công ty hiệu lực sao? Ngươi vừa rồi dõng dạc nửa ngày, một bộ muốn vì công ty ném đầu lâu vậy nhiệt huyết dáng vẻ, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, đưa ngươi đi chiến trường, ngươi làm sao không muốn? Đối nội bộ mắng hung nhất, đối mặt địch nhân cũng không dám luôn nữa rồi. Trương Thành muốn chạy, kết quả bị một tên người chấp pháp cho giữ lấy, hắn kịch liệt dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Để hắn dõng dạc đau nhức nhóm công ty đi, để hắn biết văn dùng ngòi bút làm vũ khí cũng được, nhưng trên chiến trường, cái này thật không được. Bất quá đối mặt Bạch Dã, không được cũng phải đi. Hoàng không chỉ Trương Thành một người, Du Hành đám người cũng luống cuống, dù sao Du Hành sẽ không chết người, nhưng trên chiến trường là thật sẽ chết à. Tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt, Bạch Dã chỉ cảm thấy dễ nghe. Nếu là dạng này có chi sĩ lại nhiều điểm liền tốt, trước đó tuyến liền không lo nguồn mộ lính. Vạn Quan Kinh, chứa đầy hàng hóa đội xe từ Vạn Quan Kinh lái rời. Làm toàn bộ Bắc Mang phồn hoa nhất thương nghiệp thành thị một trong, mỗi ngày đều có đại lượng xe hàng tại Vạn Quan Kinh bên trong ra vào. Chỉ bất quá lần này đội xe lại có chút không giống bình thường, bởi vì trường khống Vạn Quan Kinh nửa tòa thành chủ nhân, Cao Bán Thành cũng trên xe. Lý Tiến Sinh, lần này liền nhiều dựa vào ngươi. Cao Bán Thành hòa khí nói. Ừm. Lý Hữu khẽ dạ, mắt nhìn thẳng nhìn xem báo chí, kỳ thực trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, âm thầm tiêu khổ. Dạ ca a, không phải đã nói qua mấy ngày liền đến Vạn Quan Kinh hưởng phúc sao? Cái này đều đi qua nhanh 2 tháng, ngươi làm sao còn chưa tới? Lý Hưu khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình nhanh không giả bộ được. Đi vào Vạn Quan Kinh những ngày này, hắn mỗi ngày đều đang diễn trò, giả trang ra một bộ người ngoan thoại không nhiều cao thủ hình tượng, ngày bình thường căn bản không dám ra ngoài, trôi qua hoàn toàn chính là khổ hạnh tăng sinh hoạt, thật bị không ở không phải hắn nghĩ trăng bước, chứa cao thủ chuyên nghiệp, mà là bây giờ không có biện pháp. Mỗi ngày soi gương, hắn phảng phất có thể nhìn thấy trên nót mình viết một chuỗi tinh hồng chữ bằng máu. Trên đó viết 330 triệu. Cho dù ai biết mình đầu người giá trị 330 triệu, ban đêm đi ngủ đều phải ước lượng lấy điểm. Nếu như có thể mà nói, Lý Hưu đã sớm muốn cùng Cao Bán Thành bọn hắn ngả bài, kỳ thật ta là thái kê, nhiều lắm là bị chế giễu, hao tổn một điểm mặt mũi mà thôi. Có thể làm sao Vạn Quán Kinh nhiều người phức tạp, Cao Bán Thành trên danh nghĩa trưởng khống nửa tòa thành, nhưng trên thực tế làm chủ hay là hắn cha, Bắc Mang nhà giàu nhất Cao Sơn Hà. Lại thêm Cao Bán Thành là con riêng, trong bóng tối sẽ gặp phải huynh đệ tỷ muội nhà bảo, mà hắn làm Cao Bán Thành bên người đệ nhất cao thủ tự nhiên cũng bị rất nhiều người ghi nhớ. Cho nên hắn không dám bại lộ thực lực, không phải không tín nhiệm Cao Bán Thành, mà là nói ra khỏi miệng bí mật liền không còn là bí mật, có lẽ sẽ bị Cao Bán Thành bên người gián điệp biết được, hay là có cái gì có thể nghe trộm cấm kỵ vật. Lý Hưu vốn là nhát gan, cho nên hắn không dám đánh cược, không dám bại lộ tự mình nhỏ yếu. Cương giả nhân vật là hắn màu sắc tự vệ. Ban đầu, hắn nghĩ đến chưa mấy ngày các loại Bạch Dã tới là được rồi, kết quả chờ hơn một tháng Bạch Dã còn chưa tới. Vạn hạnh chính là, cái này hơn một tháng cũng không gặp được cái gì đáng giá hắn xuất thủ địch nhân. Dù sao đây là Cao Bán Thành địa bàn, tính an toàn vẫn có thể đạt được bảo hộ. Nhưng hôm nay không đồng dạng, gần nhất Cao Bán Thành phái ra thương đội tập lập bị một đám tên là Hắc Hỏa Trộm đất chết kẻ cướp bóc đội chốt kiếp. Hắc Hỏa Trộm tới vô ảnh đi vô tung, để Cao Bán Thành tổn thất nặng nề, không thể không mời ma thuật tay rời núi, đến chủ trì đại cục. Ai? Lý Hưu trong lòng thở dài, nhìn xem tờ báo trong tay, phía trên ghi chép Bắc Mang gần nhất phát sinh đại sự, trang đầu đầu để chính là Thiên Khải cùng Vườn Bách Thú khai chiến. Chương 357, Lệ Kiêu, ngươi cũng đã được nghe nói ta cùng Bạo Quân cố sự. Chương 357, Lệ Kiêu, ngươi cũng đã được nghe nói ta cùng Bạo Quân cố sự. Lý Tiên Sinh vì sao mặt ủ mày chau? Là đang lo lắng tiểu Bạch huynh đệ sao? Cao Bán Thành phát giác được Lý Hữu cảm xúc không đúng, không khỏi hỏi. Lý Hữu bình tĩnh nhẹ gật đầu, vì duy trì người ngoan thoại không nhiều cường giả nhân vật,
hắn không nói tiếng nào. Kỳ thực trong lòng âm thầm tiêu khổ, lấy Dã Ca thực lực còn cần lo lắng sao? Chỉ cần không đối đầu mười vương, muốn chạy khẳng định là không có vấn đề. Ta mẹ nó là đang lo lắng chính ta a. Cũng không biết trong khoảng thời gian này khổ luyện có hiệu quả hay không. Vì duy trì cường giả nhân vật, cam đoan tự thân sinh mệnh an toàn, Lý Hưu trong khoảng thời gian này thế nhưng là hạ khổ công, mỗi ngày trạch tại Cao Bán Thành tặng trong trang viên, một ngày ngủ 3 giờ, thời gian khác đều đang khổ luyện. Cao Bán Thành mấy lần gọi hắn tham gia yến hội, hắn đều lấy khổ tu làm lý do, toàn diện cự tuyệt, sợ ra ngoài bị kẻ xấu để mắt tới, hay là đụng tới ảnh người Lệ Kiêu dạng này tuyển thủ, tới khiêu chiến. Lý Hưu theo bản năng liếc qua tay phải của mình, phía trên còn cột thật dày băng vải. Kỳ thật tay phải của hắn đã sớm tốt, tại Vạn Quán Kinh mỗi ngày thì cá, còn có các loại chân quý dị hóa dược liệu đưa lên, tay phải liền xem như cắt đều có thể một lần nữa mọc ra. Sở dĩ không có lấy xuống băng vải, cũng là vì cho mình một cái hạ bậc thang, vạn nhất gặp được cường địch đánh không lại, có thể lấy cớ nói tay phải thương thế còn không có phục hồi như cũ, không đến mức sập cường giả nhân vật. Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ khi biết Bạch Dã về sau, tay phải của hắn liền không có tốt hơn, vĩnh viễn thụ thương cùng thụ càng nặng tổn thương ở giữa bồi hồi, hiện tại cách xa Bạch Dã, cuối cùng là phục hồi như cũ. Lý Tiên Sinh không cần phải lo lắng, lấy tiểu Bạch huynh đệ nhạy bén, chắc chắn sẽ không lưu tại Thử Quang Thành ngồi chờ chết, đoán chừng hiện tại ngay tại chạy đến Vạn Quán Kinh trên đường. Hy vọng như thế đi. Lý Hữu thản nhiên nói. Dã Ca a, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, Thử Quang Thành có gì tốt? Cùng nó ở nơi đó ăn nhờ ở đâu, cái nào như lai Vạn Quán Kinh tiêu sái a? Lý Hữu không nghĩ ra Bạch Dã vì cái gì còn chưa tới, Thử Quang Thành ngoại trừ có cái bạn gái tại, còn lại chỗ nào cùng Vạn Quán Kinh so rồi? Tại Vạn Quán Kinh có Cao Bán Thành bà bọc, chỉ cần không chọc tới Cao Sơn Hà cùng với các con cái, hoàn toàn chính là đi ngang a. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới lý do chính là Bạch Dã bị An Tiểu Đồng sắc đẹp làm cho mê hoặc, đã tìm không ra bắc. Hắc hỏa trộm ra hiện, một mực tại bắt trước Lý Hữu Lệ Kiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chiến ý mười phần. Tiêu Nhất ra ngoài tìm kiếm thần kiếm. La Ze đi, bây giờ Lệ Kiêu chính là Cao Bán Thành bên người thứ hai cao thủ. Tâm cao khí ngạo hắn một mực đem Lý Hữu coi là đối thủ cạnh tranh, người chính là như vậy, người càng nghĩ vượt qua ai, liền vô ý thức bắt chước ai. Chỉ gặp đầy trời hoàng sa bên trong, mười mấy chiếc bị đã sửa chữa lại xe bọc thép tới lúc gấp rút nhanh lái tới, mấy tên máy móc cải tạo giả đứng tại trên mui xe cơ người máy cánh tay, hưng phấn quái khiếu. Cao Bán Thành có chút khẩn trương, theo bản năng hướng tiểu quỷ bên cạnh ních lại gần, lập tức gây nên máy móc hầu gái tiểu quỷ bất mãn. Ai nha, ngươi làm gì? Trốn xa một chút mập mạp chết bẩm. Mảnh khảnh kim loại bàn tay đem Cao Bán Thành đẩy lên một bên. Cao Bán Thành liên tục cười khổ, giận mà không dám nói gì. Nhìn xem đầy trời hoàng sa bên trong sông ra sắt thép bọn quái vật, Lý Hữu trong lòng căng thẳng, trên mặt lại hết sức lạnh nhạt, diễn kỹ sớm đã đến mức lô hỏa thuần thành. Chỉ có chỉ là trăm người sao? Các ngươi trên xe chờ ta đi một chút liền về. Nói, Lý Hữu liền chuẩn bị xuống xe, hắn động tác trầm ổn, nhất cử nhất động hiển thị rõ thông dòng, kỳ thực là đang chỉ hoãn thời gian. Nói chuyện a, mau nói chuyện a Lệ Kiêu, ta mẹ nó thật muốn đánh mở cửa xe. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, đánh với bạo quân một trận về sau, thật vất vả gặp được một điểm ra dáng địch nhân, há có thể để ngươi một người độc hưởng. Siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên, Lệ Kiêu một người liền xông ra ngoài. Hô, Lý Hữu lập tức thở dài một hơi, không để lại dấu vết đem lòng bàn tay bên trong mồ hôi tại trên quần cọ sát. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm đem Lệ Kiêu tính cách mò thấy, cho nên mới cố ý giả bộ như muốn xuất thủ dáng vẻ. Lệ Kiêu chính là cái này đức hạnh, không nhìn nổi người khác ở trước mặt hắn trăm bước. Đầy trời hoàng sa bên trong, Lệ Kiêu đứng chắc tay, dưới chân cái bóng núp ních, ánh mắt bén nhế. Xoẹt xẹt. Mười mấy chiếc xe bọc thép dừng lại, đem Lệ Kiêu vây quanh. Cầm đầu cỗ xe bên trong đi xuống một vị thân hình cao lớn nam tử đầu trọc, theo nam tử đầu trọc xuống xe, từng vị người mặc kỳ trang dị phục kẻ cướp bóc cũng đi xuống. Trong bọn họ hữu cơ giới cải tạo giả, cũng có gen cải tạo giả, đội ngũ hỗn tạp. Nhưng mỗi người trên thân đều mang nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, trong mắt sát ý ngang nhiên. Ngươi chính là hắc hỏa thủ lĩnh cướp biển lĩnh, tiền thưởng 150 triệu hỏa lão. Không tệ, miễn cưỡng có tư cách làm Lệ Mô đối thủ. Hỏa lão hai con ngươi nhắm lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lệ Yêu, đợi nhìn thấy dưới chân hắn nhúc nhích bóng ma về sau, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, ảnh người Lệ Yêu. Ồ. Lệ Kiêu cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra tại Hắc Sơn cùng Bạo Quân Dương Kiệt đánh một trận xong, sự tích của ta lại chuyển xa như vậy, ngay cả ngươi một kiếp cướp người đều nghe qua tên của ta. Toa xe bên trong, Cao Bán Thành lấy tay nâng chán, có chút không mặt mũi nhìn. Lý Tiên Sinh, Lệ Kiêu một người chỉ sợ ứng phó không được, đợi chút nữa còn phải làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Lý Hữu bình tĩnh nói, ta hiểu rõ Lệ Kiêu, hắn không thích người khác nhúng tay hắn chiến đấu, chẳng qua nếu như gặp nguy hiểm lời nói, ta sẽ ra tay. Cao Bán Thành lập tức thở dài một hơi, có ma thuật tay tại đây, chỉ là 150 triệu hỏa lão tự nhiên không phải là đối thủ. Cũng chính là bởi vì tin tưởng Lý Hữu thực lực, hắn lần này mới đi theo thương đội tới tham gia náo nhiệt. Cao Bán Thành từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Lý Tiên Sinh thực lực tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn 300 triệu treo thưởng tuyệt đối là đánh giá thấp. Không nói những cái khác, liền chỉ nói Lý Tiên Sinh đi vào Vạn Quán Kinh về sau, chưa từng ham hưởng thụ, không biết ngày đêm tu luyện liền có thể nhìn ra, đây mới thật sự là cường giả. Hỏa lão bị Lệ Tiêu vinh vang đắc ý dáng vẻ trò khí cười. Không phải, ai mẹ nó hỏi ngươi rồi? Ta quản ngươi có hay không cùng mười vương. Ồ. Ngay cả ta cùng mười vương đứng đầu Hắc Vương tiền bối nguồn gốc đều nghe nói sao? Hỏa lão giận tí mặt, giết hắn cho ta. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, kẻ cướp bóc nhóm cùng nhau tiến lên, Lệ Kiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, vô số ám ảnh phi tiểu bắn ra, cùng đạn kịch liệt va chạm, phát ra đinh đương giòn vang. Lệ Tiêu không hổ là hành hạ người mới cao thủ, 100 triệu phía dưới đi ngang. Từ Hắc Sơn về sau, thực lực của hắn có chỗ tinh tiến, một người độc chiến trăm người không chút nào rơi vào hạ phòng, đối mặt địch nhân vây công, hắn không ngừng thi triển di hình hóa ảnh, bắt đầu chiến đấu. Hỏa lão gặp trong thương đội xuống tới không ít binh sĩ bắt đầu trợ rút, phe mình tiểu đệ trong thời gian ngắn liền số thương vong người, không khỏi lệ khí bạo khởi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi lập tức dâng trào ra hai đạo ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm hóa thành hai đầu dài 10 mét hỏa xạ, hướng phía Lệ Tiêu quét sạch mà đi. Tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, Lệ Tiêu cái bóng không chỗ che thân, hắn quá sợ hãi, vội vàng thi triển ra giáp ngăn cản một kích này, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trên thân tản mát ra trận trận kết lẹn. Một kích thành công, hỏa lão trương cuồng cười to, liên tiếp phun ra mấy đạo hỏa diễm, không ngừng hướng phía Lệ Tiêu đánh tới, không cách nào thi triển di hình hoán ảnh. Lệ Tiêu đành phải chật vật tránh né, lập tức lâm vào thế yếu. Lệ Tiêu trong lòng khẩn trương, sau đó bắt đầu tìm lý do, đáng chết, hắn hỏa diễm năng lực vừa vặn khắc chế ta, nhưng mà có người so với hắn còn gấp, đó chính là Lý Hữu. Gặp Lệ Tiêu sắp lập bại, Lý Hữu trong lòng vô cùng lo lắng, tranh thủ thời gian chi lăng đứng dậy a. Bình thường như bức thổi vang động trời, vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tổ xích. Lý tiên sinh, tranh thủ thời gian ra tay đi, bằng không thì Lệ Kiêu liền nguy hiểm. Cao Bán Thành ở một bên lo lắng nói. Lý Hữu bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó kiên trì đi xuống xe. Hắn nhất định phải xuất thủ, bằng không thì Lệ Kiêu chết rồi, coi như thừa chính hắn đối phó đám người này. Tiểu Quy ngược lại là thực lực không yếu, có thể cái này nhỏ người máy căn bản không nghe lời. Hỏa lão, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm bình tĩnh xé rách chiến trường, tinh chuẩn không sai truyền đến Hỏa lão trong tai. Hỏa lão nhướng mày, tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức biến sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Hữu quấn quanh lấy màu trắng băng vải tay phải, ngưng trọng nói, ma thuật tay. Lý Hữu. Chương 358, bất đắc dĩ chương 358, bất đắc dĩ gió bọc lấy hoàng sa, giống vô số thanh thô giáp cắt sỏi đao, cắt người mở mắt không ra. Giữa thiên địa chỉ còn một mảnh đục ngầu hoàng, cái kia bôi đen áo thân ảnh lại giống sừng sững tại trong báo cát sơn nhạc, vương vàng đính tại trong báo cát. Lý Hữu bình tĩnh đứng tại trong báo cát, trên mặt không có cái gì biểu lộ, mí mắt buông hóng, lông mi bên trên rơi xuống tầng cắt miệng cũng lười phủ nhẹ, chỉ còn một đôi mắt giấu ở trong bóng tối, tính giống đầm sâu. Tay phải cánh tay bên trên quấn quanh tuyết trắng băng vải, tại đầy trời mở nhạt bên trong dị thường chói mắt. Theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản chiến trường kịch liệt an tĩnh quỷ dị xuống tới. Quanh mình địch nhân nắm chặt vũ khí tay đều tại trắng bệnh, rõ ràng Lý Hữu chỉ là đứng đấy, ngay cả đầu ngón tay đều không nhúc nhích một chút, có thể cỗ này đè người khí thế lại giống như là thủy triều lao qua. Hỏa lão trong mắt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, ma thuật tay. Lý Hữu số tiền thưởng cao đẳng, gần đẳng 330 triệu, mà chính hắn chỉ có 100 triệu ra mặt, kém gần như gấp hai. Tại cái này lấy tiền thưởng luận anh hùng thời đại, 330 triệu đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là đủ để cho người run rẩy số lượng. Mặc dù tiền thưởng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực, có cường giả thanh danh không hiển hách, cho nên tiền thưởng rất thấp. Nhưng, thấp tiền thưởng bên trong có cường giả, có thể kết sủ treo thưởng phía sau tuyệt không có kẻ yếu. Các hạ thế nhưng là ma thuật tay. Lý Hữu. Hỏa lão ngưng âm thanh hỏi. Lý Hữu bình tĩnh nhẹ gật đầu, không tệ. Ma thuật tay đại danh ta sớm có nghe thấy, nghe đồn Hắc Sơn phía trên, ngươi lấy sức một mình áp chế hai vị 12 cầm tinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Ta áp chế hai vị 12 cầm tinh. Làm sao càng truyền càng không hợp thói thường a, thật sự là lời đồn hại chết người. Lý Hữu khóc không ra nước mắt, rõ ràng ta tại Hắc Sơn cái gì cũng không làm, chính là uống rượu, tiến vào 189 tị nạn sở về sau, càng là kém chút để biến dị tinh hồng vi rút giết chết, cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn thẳng nhiên nói, bất quá là người già chuyện lời đồn mà thôi, Minh Hổ cùng Ngân Xà cũng không phải là kẻ yếu, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là đơn giản giao thủ thôi. Lời vừa nói ra, Hỏa lão lập tức trong lòng run lên, hắn tự nhiên biết truyền ngôn có vẻ khoa trương đáng nghi, nếu là Lý Hữu thật có thể lực gáp hai vị 12 cầm tinh, tiền thưởng tối thiểu phá 5 ức, tuyệt không có khả năng là hiện tại 300 triệu. Hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì thăm dò, nếu như Lý Hữu miệng đầy thừa nhận, vậy liền nói rõ người này cùng Lệ Tiêu là một loại mặt hàng, không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ, nghe xong Lý Hữu như là miêu tả sự thật đồng dạng tự thuật, hắn ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Hỏa lão cảm thấy Lý Hữu nói là nói thật, có thể nguyên nhân chính là nói thật mới lộ ra kinh khủng, cho dù Lý Hữu không năng lực ép hai vị 12 cầm tinh, nhưng xác thực giao thủ, hơn nữa còn sống tiếp được. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã sinh lòng phải ý, ra hỗn là vì cầu tài, không phải mất mạng. Hỏa lão chắp tay nói, ta vô ý cùng các hạ là địch, đã nhóm này hàng là các hạ, vậy ta nhiều ít cũng muốn bán ma thuật tay một bộ mặt, cáo tử. Nói xong, hắn bắt đầu thu nạp tiểu đệ, chuẩn bị rời đi. Nghĩ tại đất chết bên trên sinh tồn, thực lực cũng không phải là vì thứ nhất, bởi vì luôn có mạnh hơn ngươi người, mấu chốt là nhãn lực độc đáo. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, nếu như ngay cả cái này đều không làm rõ ràng được, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, sớm tối lật xe. Hỏa lão rất có nhãn lực độc đáo, hắn có thể một mắt nhìn ra Lệ Kiêu là mặt hàng gì, cho nên dám ra tay với Lệ Kiêu, nhưng Lý Hữu hắn nhìn không thấu. Gặp Hỏa lão chuẩn bị rời đi, Lý Hữu lập tức thở dài một hơi. Thanh danh quả nhiên là đem kiếm hai lưỡi, nó sẽ câu đến kích động người khiêu chiến, cũng tương tự có thể đẩy lui nhát gan thăm dò người. Một bên toàn thân khét lẹt Lệ Kiêu ghen tị trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Dựa vào cái gì ta nói ra cùng mười vương sự tích liền đưa tới một trận đánh đập, mà Lý Hữu không nói gì, địch nhân lại dẫn đầu nói ra hắn nghe đồn, thậm chí không đánh mà lui. Chẳng lẽ đời ta liền bị Lý Hữu để lên một đầu? Dừng lại, chiến đấu còn không có kết thúc, ai bảo các ngươi đi? Lệ Tiêu phẫn nộ quát. Hỏa lão động tác cứng đờ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bất quá hắn không để ý đến Lệ Tiêu, mà là nhìn về phía Lý Hữu, dường như đang quan sát Lý Hữu dự định. Lệ Tiêu càng tức giận hơn, vừa mới bất quá là ta chủ quan, lại đến. Cái bóng dưới đất chậm rãi đứng dậy, như mực nước giống như tan đến hắn trên thân, phát họa ra áo giáp bộ dáng. Đây là ta cùng bạo quân sau đại chiến, lĩnh ngộ bóng ma áo giáp, hôm nay vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút uy lực. Nhìn xem sắc mặt càng phát ra âm trầm hỏa lão, Lý Hữu trong lòng thần trường, hắn không thể tiến lên cho Lệ Tiêu một cái vào miệng. Hắn không rõ Lệ Tiêu là thế nào sống lớn như vậy, ban đầu ở trên Hắc Sơn chính là như thế, nhàn không có việc gì nhất định phải khiêu khích Minh Hổ, bây giờ người ta hỏa lão đều từ tâm, ngươi mẹ nó còn ý không buông tha lên. Ma thuật tay, ta kính nể thực lực của ngươi, vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi nếu là hùng hổ dọa người, ta hỏa lão cũng không phải bùn nặng. Hỏa lão thấp giọng quát nói, xoan mũi chỗ phun ra hai sợi hỏa diễm, như hỏa xà giống như quấn quanh quanh thân. Lý Hữu lập tức ra đầu tê dần, đại não cấp tốc vận chuyển, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, trốn ở trong xe Cao Bán Thành cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt. Lý Tiên Sinh, không thể bỏ qua hắn, tên Vương bắt đạn này cướp ta hơn ngàn vạn hàng hóa, còn giết không ít người, không thể thả mặc hắn nguy hại thương đội an toàn. Cao Bán Thành cao giọng la lên, hắn biết Lý Tiên Sinh quá thiệt lương, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng là đám người này cặn bã bất tử, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội chết đi, cho nên hắn nhất định phải nhắc nhở một chút Lý Tiên Sinh. Các ngươi khinh người quá đáng, đã không muốn dừng tay, vậy liền cá chết lưới rách, các minh đệ, liều mạng với bọn hắn. Hỏa Lao không hổ là tại đất chết bên trên kiếm cơm ngon nhân. Hắn thức thời biết tiến thối, nhưng nếu là gặp được tuyệt cảnh, cũng có liều chết đánh cược một lần ngoan lệ. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, một đám hắc hỏa trộn cùng Lệ Tiêu cùng thương đội hộ vệ ra tay đánh nhau. Hỏa lão nhưng không có độc thủ, mà là nhìn chòng chọc vào Lý Hữu. Trong mắt hắn, duy nhất uy hiếp chính là ma thuật tay. Song song, lần này thật sự là bị các ngươi hại chết. Lý Hữu vụng trộn bấm một cái tự mình run rẩy đuổi, đau đớn để hắn ngắn ngủi vứt bỏ rơi sợ hãi. Mẹ nó, liều mạng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ kiên định, sau đó chậm rãi giải khai trên tay phải băng vải. Hỏa lão trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Lý Hữu tay phải, bắp thịt cả người căng cứng, ngọn lửa trên người vận sức chờ phát động, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hỏa lão nhìn chăm chú, Lý Hữu đầu ngón tay nắm băng vải nút thòng lọng, nhẹ nhàng phá giải, động tác chậm giống như là tại phá giải một kiện tinh vi đồ vật, một vòng, lại một vòng, trắng đoán băng vải từ cổ tay trở xuống. Loại này không nhanh không chậm, vẫn đạm phong khinh tư thái mang cho hỏa lão cường đại áp lực tâm lý, cũng chỉ có cường giả mới dám trong chiến đấu như thế khinh thường. Lý Hữu chọn vẹn giải một phút đồng hồ băng vải, dù là hắn lại thế nào kéo dài, băng vải liền dài như vậy, thực sự kéo không nổi nữa. Một con tái nhợt tay phải lại thấy ánh mặt trời. Bởi vì trường kỳ bị băng vải bao khỏa, Lý Hữu tay phải rõ ràng so địa phương khác làn da bạch nhất cái độ. Một chiêu. Lý Hữu thản nhiên nói. Hỏa lão cho mày, không để ý tới giải ý tứ của những lời này. Lý Hữu tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, thả ngươi một con đường sống. Hỏa lão giận dữ, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi. Lao tử tung hoành đất chết nhiều năm như vậy cũng không phải dọa lớn. Trên người hắn hỏa diễm theo lửa giận mà cấp tốc kéo lên, không khí bỗng nhiên và mèo, nóng hổi sóng nhiệt bay lên. Một đầu dài đến 10 mét tráng kiện hỏa xạ tại hỏa diễm bên trong thành hình. Chương 359, Lý Hữu thực lực chương 359, Lý Hữu thực lực hỏa lão vung tay lên, 10 mét hỏa xạ mãnh liệt hướng Lý Hữu phóng đi. Hỏa diễm chưa đến, hung mãnh sóng nhiệt để Lý Hữu quần áo cùng sợi tóc tung bay, hỏa diễm phản chiếu trong mắt hắn, giống như là đốt sáng lên hai con người. Lý Hữu mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Thượng tiên phù hộ, hy vọng ta trong khoảng thời gian này vẫn luyện thành quả hữu hiệu đi. Hắn cánh tay phải đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay hướng xuống nhẹ nhàng để ép, động tác nhẹ giống như là tại phủi nhẹ bụi bặm, đem cường giả phong phạm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, chân chính làm được dùng sinh mệnh đang diễn trò. Nhưng mà nhìn như vân đạm phong khinh trong động tác, Lý Hữu đã sớm đem tinh thần lực không giữ lại chút nào quán thâu đến ma thuật trong tay, hắn lại não một trận mê muội, trong mắt cũng bước lên kim tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, giữa không trung không khí bỗng nhiên nổ tung, giống như là trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi. Nguyên bản ngay tại chiến đấu đám người bị giật nảy mình, vô ý thức nhìn về phía bầu trời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hãi nhiên. Chỉ gặp một con to lớn trong suốt bàn tay giống như núi nhỏ rơi xuống, cường đại lực đạo để không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng, ma sát ra từng tia từng sợi khói trắng. Tại khói trắng lượn lờ phía dưới, con tia to lớn trong suốt bàn tay bị phát họa ra như ẩn như hiện hình dáng, giống như từ trên trời giáng xuống thần minh chi thủ. Bàn tay chưa đến, cường đại phong áp đã rơi xuống, bao phủ chiến trường đầy trời hoàng sa tại cỗ này phong áp phía dưới triệt để ngưng trệ, trên mặt đất đá vụn bị khí lãng cọ rửa rì rào run rẩy. Hỏa lão hãi nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành dạng kim. A! Hắn hét lớn một tiếng, trước người hỏa xà tại chỗ rút lên, hướng phía to lớn bàn tay đánh tới. Lý Hữu run lên trong lòng, sợ bị hỏa lão một chiêu đánh về nguyên hình, hắn không lo được mê mội đại não, cắn chặt hàm răng sử xuất toàn lực. Đông dưng, một vòng tinh hồng chi sắc từ to lớn trong lòng bàn tay lan tràn ra, vô số tinh hồng đường cong thuận bàn tay đường vân liên cùng sinh trưởng, mạch lạc càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trắng kiện, cuối cùng hóa thành trải rộng bàn tay phức tạp mạch máu internet. Tinh hồng mạch máu xuất hiện, để cái này trong suốt bàn tay lộ ra một cô giữ tận thực cảm giác. Bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hỏa xà đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả hai mang theo dọa người vì thế phóng tới đối phương. Lý Hữu tim nhảy tới cổ rồi, ta tay phải khỏi hẳn, còn khổ tu thời gian dài như vậy, hẳn là có thể đón lấy hỏa lão một chiêu à? Hỏa lão muốn rách cả mí mắt, chỉ có trực diện cái này già thiên cự thủ mới có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, nội tâm của hắn bắt đầu dao động, chẳng lẽ ta đem hết toàn lực đều không tiếp nổi ma thuật tay Lý Hữu một chiêu sao? Hẳn là có thể a. Sau một khắc, thời gian cho ra đáp án. Vâng. Hỏa xà cùng cự trưởng ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, song phương rằng có ngay cả một giây cũng chưa tới, hỏa xà liền trong nháy mắt vỡ nát thành vô số nhỏ bé ngọn lửa, như là một trận thịnh đại pháo hoa tú. Đến hàng vạn mà tính ngọn lửa bám vào tại cự trưởng phía trên, cấp tốc lan tràn ra, trên bầu trời lập tức cấu thành một bức kỳ cảnh. Từ xa nhìn lại, tựa như là một con tiêu đốt lên to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, tràn diện tráng lệ mà quỷ dị. Không. Hỏa lão nghẹn ngào cùng hống, trên thân điên cuồng hiện lên hỏa diễm, không ngừng hướng xuống rơi bàn tay công tới, có thể tất cả công kích không khác cầm lấy trứng chọi với đá, đụng một cái liền nát. Bốn phía các tiểu đệ dọa đến vong hồn đại mạo, cũng không quay đầu lại liền chạy, nhưng căn bản chạy không xuất thủ trưởng phạm vi bao phủ. Chỉ có Lệ Tiêu dựa vào di hình hoán ảnh chạy mất, đại hắn chạy ra bàn tay phạm vi bao phủ về sau lưng lập tức truyền đến một tiếng như địa chấn tiếng vang. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Chết, chết hết. Trên trăm hắc hỏa trộm thành viên cùng thủ lĩnh hỏa lao đều bị đập tiến nửa mét sâu trong hố sâu, thân thể bị đè ép thành bùn não. Mà nguyên bản mặt đất bằng thẳng, thình lình thêm ra một đạo to lớn dấu năm ngón tay. Trang diện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Lệ Yêu kinh hãi nhìn về phía mặt không thay đổi Lý Hữu, nguyên lai, đây mới là ma thuật tay Lý Hữu chân chính thực lực sao? Hắn ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có không cam lòng, cũng có hâm mộ. Lệ Kiêu nằm mộng cũng nhớ trở thành Lý Hữu dạng này người, người ngoan thoại không nhiều, cho dù một kích diệt sát địch nhân, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, ngay cả biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, loại này khí độ, tư thế này, quả thực là trong mắt của hắn bộ dáng của mình. Lý Hữu mặt không thay đổi nhìn trước mắt to lớn giấu năm ngón tay, nếu có người xích lại gần sau liền có thể phát hiện, hắn con ngươi mở rộng, ánh mắt chấn kinh mà mở mịt. Cái này, đây là ta làm. Lý Hữu bị tự mình dọa sợ, có một loại cảm giác nằm mộng. Nhưng tinh thần lực bị rút sạch đâm nhói cảm giác nhắc nhở lấy hắn, đây không phải mộng. Hắn chưa hề nghĩ tới tự mình sẽ mạnh như vậy, hắn vẫn cho là tự mình là siêu phàm giả bên trong hạng chót tồn tại, thậm chí thường xuyên cảm thấy tự ti. Kỳ thật Lý Hữu sở dĩ nghĩ như vậy, chủ yếu là cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Hắn muốn là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời đất chết người, thức tỉnh siêu phàm về sau vẫn cùng Bạch Giá đợi cùng một chỗ, hai người đều là từ hôi thổ tiểu trấn đi ra siêu phàm giả, hắn tự nhiên sẽ vô ý thức cùng Bạch Giá tương đối. Sau đó so sánh phía dưới liền hệ bại phát hiện, đồng dạng đều là đất chết người, đồng dạng là siêu phàm giả, nhưng chênh lệch lại giống như là trời. Đến mức Lý Hữu một lần cho rằng tự mình là siêu phàm giả bên trong tuổi mụ. Lại thêm hắn ma thuật tay chưa hề phục hồi như cũ, một mực ở vào thụ thương trạng thái, cho nên hắn căn bản không biết mình toàn lực xuất thủ mạnh bao nhiêu. Về sau càng là ngộ nhập Hắc Sơn, vừa vào nghề chính là cấp cao cục, tại Hắc Sơn, tiền thưởng 100 triệu cường giả đều là pháo hôi, mà Lý Hữu phát hiện mình ngay cả pháo hôi cũng không sánh bằng, trong lòng tự ti có thể nghĩ. Cho nên hắn một mực liều mạng tu luyện, một là vì tự vệ, hai là bởi vì tự ti. Vốn là thiên phú không kém hắn, hiện tại không chỉ có thương thế khôi phục, ma thuật tay còn bị biến dị tinh hồng vi rút cải tạo qua, lại thêm không biết ngày đêm khổ tu cùng cao bán thành dị hóa dược liệu ủng hộ, hôm nay rốt cục thể hiện ra vốn có phong thái. Không hổ là Lý tiên sinh. Ta liền nói chỉ là 100 triệu tiền thưởng hỏa lão làm sao có thể là Lý tiên sinh đối thủ. Cao bán thành cách cửa sổ xe hưng phấn hô to, cảm giác chuyến đi này không tệ. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, Lý tiên sinh. Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Lúc này Lý Hữu trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, trở nên dị thường tái nhợt, hắn cố nén đại nao đâm nhói cảm giác, nhẹ nhàng che lấy tay phải của mình. Không sao, vết thương cũ tái phát mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Cao bán thành vội vàng đi xuống xe, đem Lý Hữu nâng lên xe. Lý tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định tìm tới cho ngươi tốt nhất dị hóa dược liệu, chữa khỏi thương thế của ngươi. Lý Hữu bình tĩnh nhẹ gật đầu, tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. Kỳ thật tay của hắn sớm tốt, hiện tại chẳng qua là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Có thể hắn một phen rơi vào Lệ Tiêu trong hai, đó chính là biến thành mặt khác một phen ý tứ. Lệ Tiêu song quyền nắm chặt, trong lòng càng không cam lòng, trên lệch vì cái gì như thế lớn, Lý Hữu tại thụ thương tình huống phía dưới vẫn như cũ có thể miểu sát hỏa lão, cái kia nếu là thương thế hắn khôi phục về sau, toàn thịnh thời kỳ lại nên mạnh bao nhiêu. Lệ Tiêu trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về khắc khổ tu hành, nhất định phải đuổi kịp Lý Hữu. Chương 360, thiên nếu như nó vong, trước phải khiến cho cùng chương 360, thiên nếu như nó vong, trước phải khiến cho cùng sau một lát, thương đội lần nữa lên đường. Trên xe, Cao Bán Thành cười nói, hộp hộp hộp. Ta liền nói Lý tiên sinh tiền thưởng thấp, tối thiểu đến 500 triệu. Lý Hữu khỏe miệng vi vi run rẩy, hắn dừng một chút nói ra, Cao lão bản, trước đó ngươi đề nghị để cho ta trên danh nghĩa chăn phú thương hội, chuyện này ta đồng ý. Cao Bán Thành đầu tiên là sửng sở, lập tức đại hỉ, đã Lý tiên sinh như thế tín nhiệm ta, không nói những cái khác, đợi Lý tiên sinh chính thức gia nhập chăn phú thương hội, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối là cấp bậc cao nhất. Lý Hữu quan tâm căn bản không phải tiền lương đãi ngộ, hắn quan tâm là gia nhập chăn phú thương hội liền có thể hủy bỏ treo thưởng, lần này miểu sát hỏa lão, tiền thưởng khẳng định sẽ còn dâng lên, trái tim của hắn có thể chịu không được như thế lớn kích thích. Một bên Lệ Tiêu không cao hứng, hắn vẫn nghĩ tiền thưởng vượt qua Lý Hữu, hiện tại Lý Hữu nếu không có treo thưởng, vậy hắn còn thế nào vượt qua? Hắn cả giận nói, treo thưởng là cường giả mặt mũi, Lý Hữu ngươi sao có thể tự cam đoan lạc? Lý Hữu, đúng rồi Lý tiên sinh, còn có một việc muốn nhờ một chút, ta tại Vạn Quán Kinh phía nam có một đầu thương lộ, chỉ bất quá bị một đám kẻ cướp bóc chiếm lấy, làm cho ta không thể làm gì khác hơn là để thương đội đường vòng, có thể cái này khẽ có đường, chuyển vận chi phí liền gấp bội. Chờ ngươi thương thế khôi phục về sau, còn xin xuất thủ diệt trừ nhóm này kẻ cướp bóc, đương nhiên, ta sẽ không để cho Lý tiên sinh làm không, về sau đầu này thương lộ chỗ kiếm lấy lợi nhuận, ta nguyện phân ra hai thành, không biết Lý tiên sinh ý như thế nào. Cao Bán Thành mong đợi nói. Lý Hưu đôi mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, đám kia kẻ cướp bóc thực lực như thế nào? Cao Bán Thành thấy một lần việc này có cửa, lập tức đại hỉ, nhóm người này thực lực không mạnh, thủ lĩnh mới chỉ là 300 triệu tiền thưởng. Lý Hưu, chỉ là 300 triệu. Khụ khụ. Cao lão bản, chuyện này chỉ sợ trước tiên cần phải các loại, gần đây ta dự định đi một chuyến Thự Quang Thành. Cao Bán Thành sững sờ, Lý tiên sinh thế nhưng là muốn đi tìm Tiểu Bạch huynh đệ. Không tệ, Thự Quang Thành chiến hỏa không ngừng, mà hắn chậm chạp không đến bạn quan kinh, ta cảm thấy hắn khả năng gặp được phiền toái. Vì kéo dài thời gian, Lý Hưu đành phải đem Bạch Giã xem như lấy cớ. Cao Bán Thành trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính nghệ, Lý tiên sinh cao thượng. Hắn đối Lý Hưu càng phát ra kính nghệ, thực lực cường đại, không ham hưởng thụ, tu luyện khắc khổ, trọng tình trọng nghĩa, rõ ràng là đủ để tung hoành một phương cường giả, không chút nào không chê không quan trọng lúc kết bạn bằng hữu, dù là thực lực của hai bên, địa vị sớm đã cách biệt một trời. Cùng Lý Hưu thực lực, địa vị có khác biệt trời vực bằng hữu, lúc này ngay tại suy nghĩ làm sao làm chết không nghe lời Thiên Khải đồng sự, sau đó đem Thiên Khải chế tạo thành tự mình độc đoán. Ngân xà, ngươi nói là gần nhất Thiên Khải đồng sự Cao Nguyên ngay tại mời chào ngươi, ngươi vì sao không có đồng ý? Trong văn phòng, Bạch Giã hút xì gà, ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú lên trước mặt Ngân xà. Nhìn trước mắt nam nhân, Ngân xà trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Nàng không chỉ có cảm khái thế sự biến thiên nhanh như vậy, rõ ràng trước đó không lâu cái này nam nhân vẫn là tự mình mang theo đi Hạch Tâm phòng thí nghiệm tiêm vào thuốc biến đổi gen, có thể chỉ trước mắt đối phương đã thành 12 cẩm tinh đứng đầu trước mặt chủ tịch Hồng Nhân tại Thiên Khải quyền thế ngập trời. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy hối hận, sớm biết ban đầu ở Hạch Tâm phòng thí nghiệm liền bá vương ngạnh thượng cùng loại này chất lượng tốt nam nhân tại nàng siêu tập em phạm vi bên trong, hơn nữa còn là tốt nhất tuyển. Ngân xà vứt bỏ loạn thất bát tao cảm xúc, cười duyên nói, hắn quá xấu, nếu là Bạch ca ca ngươi mời chào ta, ta khẳng định sẽ đồng ý. Bạch Giã không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, trông mặt mà bắt hình dòng, cái này rất Ngân xà. Cho ngươi một cái vì ta làm việc cơ hội, nói cho ta Cao Nguyên ở đâu. Ha ha ha. Ngân xà vũ mị đi đến Bạch Giã bên người, mềm như không xương tay nhỏ nhẹ nhàng đánh vào đầu vai của hắn, ôn nhu hỏi, vậy ta có chỗ tốt gì? Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, chỗ tốt chính là, ngươi có thể không cần như thiên hạt đồng dạng chết đi. Ngân xà bỗng nhiên biến sắc, như giật điện thu tay về. Nàng u oán quét Bạch Giã một mắt, Bạch ca ca, nói thế nào ngươi ta cũng là người quen, làm sao như vậy tuyệt tình? Kỳ thật ta người này rất tốt thỏa mãn, ngươi không cần uy hiếp ta, chỉ cần ngươi để cho ta chơi một đêm, liền một đêm, ta liền cái gì đều tùy ngươi có được hay không? Bạch Giã sắc mặt tối đen, hắn cuối cùng minh bạch nữ sinh bị lưu manh đùa giỡn là cảm giác gì. Ngươi cho rằng ta là Thiên Khải độc? Lão tử cho ngươi một cái cơ hội đừng không biết trân quý, có tin ta hay không để Thiên Khải đoạn mất ngươi ghen ổn định tệ. Chán ghét, ngươi lại hung ta. Bạch Giã trên tay nổi gân xanh, suýt nữa đem xì gà cho bắt gãy. Ngân xả cảm giác được trong phòng khí áp giảm xuống, vội vàng sửa lời nói, được thôi, ai bảo ta như thế thích ngươi đâu. Cao Nguyên ở đâu? Ta cũng không biết vị trí cụ thể, bất quá ta có thể giả ý đáp ứng hắn mời chào, sau đó chậm rãi dò xét. Bạch Giã không kiên nhẫn đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, lão tử không có nhiều như vậy thời gian rỗi lãng phí ở một cái rác rưởi trên thân, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đi cùng Cao Nguyên gặp mặt, còn lại sự tình ngươi cũng không cần quản. Khi đi ngang qua Ngân xả lúc, hắn đối Ngân xả trên bờ vai trùng điệp vỗ. Ban đêm, một gian xa hoa trong biệt thự. Lôi Man ca ca, ngươi thật giỏi a, 12 cẩm tinh bên trong ta thích nhất ngươi. Ngân xả giúp vào Lôi Man trong ngực, dịu dàng nói. Lôi Man cười nói, vậy ngươi lần này đồng ý Cao đồng mời chào, có phải hay không cũng là bởi vì ta? Đương nhiên, nếu không phải ngươi, ta mới không thèm để ý Cao đồng đâu. Đối Lôi Man ca ca, Cao đồng bên kia nói thế nào? Cao đồng hết sức cao hứng, đêm nay 12 giờ hắn triệu tập mấy vị đồng sự hội đàm, để ngươi cũng cùng đi. Ngân xả hai mắt tỏa sáng, Cao đồng như thế tín nhiệm ta à? Có phải hay không Lôi Man ca ca ngươi thay ta nói tốt? Nói ngọt là khẳng định, bất quá cũng không hoàn toàn là bởi vì ta. Cao đồng lần này đoán chừng là nghĩ tại cái khác đồng sự trước mặt hiện ra thực lực của mình, hai chúng ta vị 12 cẩm tinh vì hắn đứng đài, còn có so đây càng có thể hiện lộ rõ ràng thực lực sao? Mà lại Cao đồng cùng Lâm Diệp Châu đã sớm vạch mặt, đây cũng không phải là bí mật gì. 12 giờ vừa đến, Ngân xả tại Lôi Man dẫn đầu xuống tới đến một chỗ bí ẩn hội sở. Bàn hội nghị trước, bốn vị Thiên Khải đồng sự tề tụ một đường, ngồi ngay ngắn thủ vị chính là một tên tóc hoa râm, người mặc màu trắng áo lót láo giả, trong tay hắn chuyển hai viên viên cuộn cuộn minh châu, sau lưng một trái một phải thì là đứng đấy Ngân xả cùng Lôi Man. Lão giả chính là Cao Nguyên. Cao Nguyên đắc chí vừa lòng mà cười cười, hắn cười tủm tỉm hai mắt bất động thanh sắc đảo qua còn lại ba vị Thiên Khải đồng sự, hết sức hài lòng bọn hắn nhìn thấy Ngân xả kinh ngạc. Chắc hẳn hôm nay liên quan tới Thọ Khôn sự tình, chư vị cũng nghe nói chứ? Nghe nói, Thọ Khôn nhỉ có chủ tịch chỗ dựa, vậy mà công khai đối phóng viên ra tay, chuyện này tính chất quá ác liệt, nghiêm trọng tổn hại công ty hình tượng. Cao Nguyên cười nói, ta vốn cho rằng Thọ Khôn mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng ít ra là người thông minh, lại không nghĩ rằng người này cư nhiên như thế ý chí, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu dư luận chiến uy lực, chỉ muốn lấy thế để người. Thật tình không biết, hắn hôm nay có thể bắt lấy mấy chục danh ký người, lại không trận nổi người trong thiên hạ miệng. Một tên đồng sự cười khẩy nói, thiên nếu như no vòng, trước phải khiến cho cùng, Thọ Khôn cuồng vọng đến cực điểm, tử kỳ không xa đi. Lời vừa nói ra, mấy người đều là nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, nếu bàn về quân nhu, Bạch Giã vẫn là quá mức non nớt. Chương 361, Thiên Khải sớm tối hủy ở Thọ Khôn trong tay. Chương 361, Thiên Khải sớm tối hủy ở Thọ Khôn trong tay. Bốn vị dậm chân một cái đều đủ để Thự Quang Thành rung động các đại nhân vật, bây giờ tề tụ một đường, trò cười của bọn họ bên trong, lặng yên quyết định Thiên Khải tương lai xu thế. Lúc này, một vị tóc dài nam tử đột nhiên nói, chư vị vẫn là đừng quá mức lạc quan, Thọ Khôn mặc dù gương ngạnh, nhưng tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hắn nhưng là vừa giết Thiên Hà ta, người này khí huyết không mạnh, siêu phàm năng lực lại không yếu. Bầu không khí thoáng yên lặng. Cao Nguyên chuyển trong tay Minh Châu cười nói, Thiên Hạt là dùng độc cao thủ, vốn cũng không am hiểu khoảng cách gần chém giết, lại thêm hắn không nghĩ tới Thọ Khôn càng như thế lớn mật, dám công nhiên giết người, hoàn toàn là chết bởi chủ quan. Chỉ là một tên siêu phàm giả, còn không lật được trời. Mà lại, hắn cầm lấy bên cạnh bàn xà văn một thủ trượng, đối một bên không khí điểm nhẹ. Ông, trong không khí tạo nên màu lam nhạt gợn sóng, như là sóng nước tầng tầng quyết tán. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có người cười nói, Cao Đồng bảo bối không ít ta. Cao Nguyên mỉm cười, tổ tiên mông ấm thôi. Ồ, vẫn là tổ truyền chi vật. Cao Nguyên nhẹ gật đầu, ta tổ phụ từng bị một vị cao nhân cứu, lúc ấy vị cao nhân nào lưu lại cái này giao cấp cấm kỵ vật liền đi, tổ phụ liền một mực cất giữ đến nay. Quả nhiên là cao nhân, xuất thủ bất phàm như thế, cấm kỵ vật thiên kỳ bách quái, phần lớn lấy công kích hình làm chủ, như loại này phòng ngự loại cấm kỵ vật vẫn là giao cấp, nó giá trị đều đủ để so sánh long cấp. Tại các đại nhân vật trong mắt, một kiện công kích hình long cấp cấm kỵ vật giá trị có thể không sánh bằng phòng ngự hình giao cấp cấm kỵ vật, thủ hạ bọn hắn người tài ba vô số, thiếu chính là bảo mệnh chi vật. Vì để cho mấy vị đồng sự an tâm, nói thoải mái, Cao Nguyên tiếp tục nói, ta chỗ này hội sở không chỉ có ẩn nấp, bên ngoài còn có trọng binh trấn giữ, cùng hai vị 12 cầm tinh, lại thêm cấm kỵ vận, có thể xưng tưởng đồng mét sát. Tại ta chỗ này, chư vị hoàn toàn có thể nói thoải mái, không cần lo lắng nguy hiểm, mà lại cấm kỵ vật kết giới một khi mở ra, thanh âm bên trong cũng truyền không đi ra. Vậy ta liền nói thẳng. Tóc dài nam tử bình tĩnh nói, Cao Đồng gọi chúng ta tới mục đích, chúng ta rất rõ ràng, bây giờ Lâm chủ tịch thụ Thọ Khôn che đậy, công ty sự vụ lớn nhỏ toàn giao cho Thọ Khôn cầm giữ, thậm chí vốn nên chủ tịch phê duyệt văn kiện, nghe nói cuối cùng vẫn là từ Thọ Khôn ký tên. Tiếp tục như vậy nữa, Thiên Khải liền sẽ bị ở Thọ Khôn trong tay. Đám người sắc mặt trầm xuống, trong lòng tràn đầy đối Thiên Khải tương lai sầu lo. Hàn Đồng có ý tứ là, Thanh Quân chắc. Tóc dài nam tử lắc đầu, Thọ Khôn, tiểu nhân mà thôi, chân chính căn nguyên tại Lâm chủ tịch trên thân, sự thật chứng minh, hắn căn bản không có năng lực dẫn đầu Thiên Khải. Đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, bọn hắn vốn là đối Lâm Diệp Châu bất mãn, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật đối với hôm nay bí mật hội đàm, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đơn giản còn kém một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Gần đây Thiên Khải liên tục đổi ba nhiệm chủ tịch, ta nhìn chưa hẳn không thể thay đổi đời thứ tư, ta cho rằng Cao Đồng chính là nhân tuyển tốt nhất. Cao Nguyên ra vẻ kinh ngạc, ta bất quá là lớn tuổi một chút, có tài đức gì gánh này trách nhiệm. Ai, lời ấy sai rồi, Cao Đồng nhiều năm như vậy một lòng vì Thiên Khải, chúng ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, phóng nhãn ban giám đốc thành viên, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai sánh vai Đồng càng thêm đức cao vọng trọng người, cũng chỉ có Cao Đồng lên làm chủ tịch mới có thể phục chúng. Không được không được, cái này như thế nào khiến cho? Cao Nguyên liên tục khoát tay. Phía sau hắn ngân xà liếc mắt, một đám lao hổ ly ở chỗ này hát đôi, ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều muốn. Ngân xà cảm thấy những người này còn không bằng tự mình đâu, tối thiểu nhất tự mình là tính tình thật, muốn thời điểm tuyệt đối không nói không muốn, người khác không cho, nàng liền cất bước. Ngân xà am hiểu nhất cường nhân quá nam, nàng từ đầu đến cuối cho rằng, dựa vào cái gì từ xưa đến nay chính là nam nhân ép buộc nữ nhân, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nàng càng muốn trái lại. Cao Đồng, ngươi cũng không nên từ chối, ta nhìn cái này Thiên Khải chưa hẳn không thể họ Cao. Ai? Cao Nguyên liên tục thở dài, các ngươi thật sự là hại khổ ta à? Đã mọi người như thế tán thành ta, vậy ta từ chối nữa nhiều ít có vẻ hơi không nói được. Không phải ta ham chủ tịch chi vị, mà là như hôm nay Khải loạn trong giặc ngoài, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ta cũng là vì Thiên Khải. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, mọi người đều biết, Thiên Khải chủ tịch là một cái cao nguy chức nghiệp. Cao Nguyên lập tức nhướng mày, ai? Nói chuyện khó nghe như vậy, đây không phải rủa ta chết sao? Hắn tập trung nhìn vào, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bốn người trên bàn hội nghị, cũng không biết khi nào thêm ra người thứ năm. Mà người này an vị ở bên tay trái hắn, một thân dị thường chói sáng lam sắc hàm kim cương đồ vét, sát thái tiên diễm, phản phất đem trọn ở giữa phòng họp sát thái đều sách sáng lên một cái độ. Còn lại ba vị đồng sự thanh âm im bặt mà dừng, khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bạch Dã. Thọ Khôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi Man trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt hắn biến đổi, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một con mềm như không xương tay nhỏ gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn, năm ngón tay bên trên sắc bén đỏ thắm móng tay đâm vào da thịt. Lôi Man ca ca, đừng lộn xộn nha. Ở phía sau hắn, Ngân Xà vũ mị mà cười cười. Lôi Man toàn thân cứng đờ, sắc mặt khó coi nói, Ngân Xà, người tiện nhân này lại dám phản bội ta. Ngân Xà đột nhiên phản bội hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, rõ ràng trước đó không lâu hai người còn tại trên giường đuốt ve an ủi, anh em, kết quả xuống giường người ta liền trở mặt không nhận người. Thọ Khôn, ngươi là thế nào tiến đến? Cao Nguyên không hổ là đời thứ tư Thiên Khải chủ tịch, mặc dù còn không có làm bên trên, nhưng ít ra dưỡng khí công phu có thể. Đối mặt Bạch Giã đột nhiên xuất hiện, hắn ngắn ngủi kinh hoàng về sau liền khôi phục chấn định. Hắn không tin Bạch Giã dám đối với mình đám người đạo thủ. Trong vòng một đêm chết đi bốn vị Thiên Khải đồng sự, cái kia toàn bộ Thự Quang Thành đều sẽ đại loạn. Bây giờ máy móc thần giáo ngay tại sầm lớn, một khi nội bộ náo động, Thự Quang Thành liền xong rồi. Cho nên hắn nhận định Bạch Giã sẽ không xúc động. Nhìn xem cố giả bộ chấn định mấy người, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Hắn tự nhiên là thi triển thần lâm tiến đến. Trước đó tại ngân xà trên thân vô một cái, vì chính là gieo xuống không gian đơn ký. Mấy người các ngươi lão già đêm khuya mưu đồ bí mật, có phải hay không muốn tạo phản? Nói bậy nói bạn. Chúng ta chỉ là đang thương lượng ứng đối ra sao máy móc thần giáo. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã nhe răng cười một tiếng, ánh mắt đùa cợt tại bốn vị đồng sự trên thân đảo qua, vậy các ngươi tiếp tục thương lượng đi, vừa bận để cho ta cũng nghe một chút. Nói xong, hắn vách lối dựa vào thành ghế, hai chân đặt ở trên mặt bàn, một bộ hoàn toàn không có đem mọi người để ở trong mắt bộ dáng. Xuống xã, ngươi có quyền lực gì tham gia đồng sự ở giữa hội nghị? Bạch Dã, nơi này há lại ngươi có thể dương oai địa phương? Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đối mặt mấy người giận dữ mắng mỏ, Bạch Dã chậm rãi từ trong túi móc ra một cây xì gà, hắn nhẹ nhàng đem xì gà nhóm lửa, ngay sau đó lật bàn tay một cái, một bó thuốc nổ liền xuất hiện trong tay. Chương 362, vậy ta Bạch Dã chẳng phải là đến không dương oai rồi? Chương 362, vậy ta Bạch Dã chẳng phải là đến không dương oai rồi? Ầm. Thuốc nổ bị ném vào trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Lúc này, mấy bị đồng sự triệt để ngồi không yên, bối rối đứng dậy liền muốn ra bên ngoài chạy. Dừng lại, ai nếu là dám rời đi gian phòng này, ta lập tức nhóm lửa thuốc nổ, ta ngược lại muốn xem là các ngươi chạy nhanh, vẫn là thuốc nổ nổ nhanh. Mấy bị đồng sự cứng tại chỗ, chỉ có Cao Nguyên trầm ổn như cũ ngồi trên ghế ngồi, ánh mắt âm trầm. Bạch Dã, ngươi không cần phô trương thanh thế, nói ra mục đích của ngươi tới. Cao Nguyên lạnh lùng nói. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Dã trương cuồng cười to, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Cao Nguyên, ngươi mẹ nó giản nên hồ đồ rồi. Ta nói rõ là đến giết các ngươi, ngươi thế mà còn hỏi ta mục đích. A. Cao Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi có biết trong vòng một đêm chết đi 4 vị Thiên Khải ban giám đốc tạo thành hậu quả gì? Toàn bộ Thiên Khải đều sẽ đại loạn, không có chúng ta phái binh ủng hộ, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào Lâm Diệp Châu một người liền có thể đối phó máy móc thần giáo? Ngươi không dám giết chúng ta. Từ từ. Xì gà nhóm lửa kiếp nổ thanh âm vang lên. Cao Nguyên bỗng nhiên biến sắc, mau dừng tay. Có chuyện gì chúng ta có thể đảm? Có rất ít người có thể bình tĩnh nhìn xem bom kiếp nổ ở trước mặt mình một chút xíu thiêu đốt rút ngắn. Dừng tay. Bạch Dã hít một hơi xì gà, cười gần nói, vậy ta Bạch Dã chẳng phải là đến không dương ngoài rồi? Mắt thấy kiếp nổ càng ngày càng nhiều, Cao Nguyên triệt để không kèm được, hắn hoảng sợ đứng dậy liền muốn ra bên ngoài chạy, kết quả bị một tầng màu lam nhạt kết giới chặn lại. Cao Đồng, mau mở ra kết giới a. Cao Nguyên toàn thân run rẩy hướng trong túi sơ soạn, móc ra một viên xanh biển pha lê cầu, theo hắn lau, xanh biển pha lê cầu bên trên tách ra một vòng xanh thẳm chi quang. Mà lúc này Bạch Dã đã đứng dậy, đối Ngân Xà cùng Lôi Man khoát tay áo, ta đi trước, cái kia ai? Lôi Tử, một hồi nhớ kỹ đem cấm kỵ vật đưa tới cho ta. Nói xong, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngân Xà cùng Lôi Man sắc mặt đổi biến, hai người không nói hai lời liền bắt đầu chạy. Vâng. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ vang lên, trùng thiên ánh lửa đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đến hội sở bọn thủ vệ, bọn hắn chen chúc mà tới, lại chỉ thấy được mênh mông biển lửa. Một lát sau, trong biển lửa xông ra hai vị cháy đen lại thân ảnh chật vật, chính là Ngân Xà cùng Lôi Man. Hai người này thân là 12 cầm tinh, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là bom nổ chết. Nhưng Cao Nguyên đám người cái này không có may mắn như thế, bị tạc thịt nát xương tan. Cho đến chết, bọn hắn cũng không dám tin tưởng Bạch Dã thật dám động thủ giết người. Tại những thứ này đồng sự trong mắt, giết người vĩnh viễn là hạ sách, chỉ có không hiểu chính trị lăng đầu thanh mới có thể làm. Tựa như hai nước đánh trận, chiến tranh tuyệt sẽ không bởi vì nguyên thủ quốc gia bị ám sát mà đình chỉ, sẽ chỉ kích thích tiêu hận, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Bạch Dã căn bản cũng không quan tâm bọn hắn trong miệng quyền như cùng hậu quả, có nội loạn. Vậy liền trấn áp, máy móc thần giáo xâm lấn. Vậy liền toàn giết chết. Thực lực tuyệt đối là dùng đến lập bàn, đánh vỡ quy tắc, mà không phải đem tự thân hạn chế tại quy tắc bên trong, đi chơi buồn cười quyền mưu trò chơi. Ngân Xà, ngươi cái này đáng chết tiện nhân, ngươi liền vì dạng này tên điên phản bội ta. Mặt mũi tràn đầy cháy đen Lôi Man giận mắng, hắn ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ nổ, nói rõ người ta căn bản cũng không quan tâm ngươi, hoàn toàn đưa ngươi xem như công cụ. Ngân Xà hoàn toàn thất vọng, thì tính sao? Ta liền thích hắn không quan tâm ta liền thích hắn bá đạo như vậy. Người ta dám nổ chết 4 vị Thiên Khải đồng sự, ngươi dám không? Ngươi! Lôi Man khí toàn thân phát run, tiện nhân. Tiện nhân, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn tiện nữ nhân. Ngân Xà cười lạnh, ngươi cái gì ngươi? Còn không nhanh đi tìm cấm kỵ vật, không nghe thấy Thỏ Khôn ca ca nói sao? Thứ này chính là của ngươi nhập đội, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là vì chủ nhân của ngươi Cao Nguyên báo thủ, hoặc là đi cho Thỏ Khôn ca ca đưa cấm kỵ vật. Nói xong, nàng xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt âm trầm không chừng Lôi Man. Ngày kế tiếp, toàn bộ Thự Quang thành sôi trào. Từng chương báo chí như hoa tuyết phiến giống như bay hướng toàn thành. Tất cả nhìn thấy tin tức tiêu đề dân chúng đều kinh hãi. Máy móc thần giáo chui vào Thự Quang thành, tàn nhẫn sát hại 4 vị Thiên Khải đồng sự, 12 cầm tinh đứng đầu Thỏ Khôn nổi giận, mang binh tiến đánh máy móc thần giáo, thế phải là trời Khải đồng sự báo thủ. Báo chí, tin tức là dân chúng hiểu rõ thượng tầng đại sự duy nhất con đường, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn nhìn thấy, đều là người khác muốn cho bọn hắn nhìn thấy. 4 vị Thiên Khải đồng sự bị giết, đối Thự Quang thành dân chúng tới nói là một cái trọng đại đả kích. Bọn hắn quan tâm không phải Thiên Khải đồng sự cái chết, mà là quan tâm tự thân an nguy, ngay cả như vậy đại nhân vật đều bị máy móc thần giáo ám sát, cái kia Thự Quang thành còn có thể bảo trụ sao? Bạch thị trong trang viên, Lôi Man cung kính đứng tại trước sofa, túi đầu, một bộ chờ đợi vấn thoại bộ dáng. Bạch Dã ngồi ở trên ghế salon, vuốt vuốt trong tay làm sắc pha lê cầu, tâm tình có chút không tệ. Giao cấp cấm kỵ vật xanh thảm chi tâm, thu nhận điều kiện, mỗi lần sử dụng cần cho ăn một viên cực phẩm chân châu. Xanh thảm chi tâm đản sinh tại Hải Dương, lấy chân châu làm thức ăn. Đối với hiện tại Bạch Dã tới nói, dạng này thu nhận điều kiện ước chừng tương đương không. Đại bộ phận cấm kỵ vật thu nhận điều kiện đều hết sức ngủ, như xanh thảm chi tâm như vậy chỉ ăn chân châu cấm kỵ vật, ít càng thêm ít. Đây cũng là vì sao rất nhiều đại nhân vật rất ít khi dùng cấm kỵ vật đến vũ trang chính mình nguyên nhân, bởi vì bọn hắn chịu không được thu nhận đại giới. Thường thường càng mạnh cấm kỵ vật, thu nhận điều kiện liền càng hà khắc, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, cũng có bản thân nhỏ yếu nhưng yêu làm yêu cấm kỵ vật, tỉ như rắn cấp cấm kỵ vật hải cốt chi tức. Lôi tử, làm không tệ. Bạch Giã nhàn nhạt khen ngợi một câu. Lôi Man đại hỉ, hắn biết mình hẳn là không cần chết. Hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng không có cao nguyên ủng hộ, hắn mỗi tháng ghen ổn định tề liền không có, cho nên nhất định phải tìm chỗ dựa, chạy trốn mới thật sự là một con đường chết. Đa tạ Thỏ Khôn lão đại khích lệ, tiểu đệ về sau nhất định tận tâm vì lão đại làm việc. Bạch Giã khoát tay áo, không đem làm về sau, hiện tại là được, ngươi lập tức mang binh đi số 2 vệ tinh thành, đem máy móc thần giáo diệt cho ta. A, ta. Lôi Man ngu ngơ tại chỗ, không phải, lão đại, ta một người. Ai nói một mình ngươi rồi? Ngân xả cùng cự tượng đều đi. Lôi Man cười khổ nói, cái này cũng không đủ à, đại bộ đội đều để phi hùng, thanh điểu mang đi phòng ngự vườn bách thú đi, như hôm nay Khải đồng sự lại chết bốn vị, thiếu đi ủng hộ của bọn hắn, binh lực thực sự không đủ à. Ngươi đây không cần lo lắng, hai ngày nữa ta sẽ đích thân xuất thủ, đi, hôm nay. Bạch Gia không nhịn được nói. Hắn căn bản là không có trông cậy vào qua Lôi Man đám người có thể giải quyết máy móc thần giáo, làm vườn bách thú hợp tác đồng bạn, hắn thực lực có thể nghĩ. Phóng nhãn toàn bộ Thự Quan thành, ngoại trừ thời đại mới chi thần, còn có ai có thể giải quyết máy móc thần giáo? Bạch Gia sở dĩ hiện tại không đi, là vì nhiều tích lũy mấy ngày thời gian, dù sao máy móc thần giáo là chơi khoa học kỹ thuật, vẫn là cẩn thận một điểm bí diệu. Cuối cùng, tại Bạch Gia mệnh lệnh dưới, Lôi Man các loại ba vị 12 cẩm tinh đi số 2 vệ tinh thành. Chương 363, trước mắt thời đại tiến trình 179 chương 363, trước mắt thời đại tiến trình 179 vắng vẻ gian phòng bên trong, Bạch Gia suy nghĩ theo sương mù phiêu tán. Máy móc thần giáo, vườn bách thú. Bây giờ là nằm ngang ở trước mặt hắn hai đại nan đề, máy móc thần giáo không đủ gây sợ, mấu chốt là viên trưởng. Bạch Gia đến nay chưa nghĩ ra như thế nào giết chết viên trưởng, thực lực cường đại thêm bất tử chi thân, có thể xưng mặt đất mạnh nhất sinh vật. Thuần ngân thập tự kiếm giết không chết hắn, nạ nổ mở tờ bom cũng không giết chết, nhất vô lại chính là người ta còn có tam giai đoạn, khí huyết tiêu thăng đến 53 vạn, số lẻ đều bị ẩn tiểu đồng nhiều. Mà lại viên trưởng đối báo thủ chấp niệm là khắc vào thực chất bên trong, trừ phi hắn chết, bằng không thì không có khả năng từ bỏ báo thủ. Cho dù tự mình hóa thân hắc vương, uy hiếp viên trưởng, người ta cũng không có khả năng nghe. Có lẽ chỉ có thể gửi hy vọng ở bản cổ USB bên trong khẳng định có giết chết viên trưởng phương pháp, chính là không tốt thu hoạch được. Đáng chết thời đại tiến trình. Một điểm nhắc nhở đều không có, đến cùng làm sao mới tính cải biến thời đại tiến trình a? Bạch Gia hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, đó chính là giữ vững Thự Quan thành, có lẽ có thể gia tăng thời đại tiến trình, một tòa thành thị to lớn tồn vong, liền xem như trong lịch sử, đó cũng là một trang nổi bật. Nhưng vấn đề là, chỉ có giết chết viên trưởng mới có thể gia tăng thời đại tiến trình, khả thi thay mặt tiến trình không gia tăng, liền không cách nào thu hoạch được giết chết viên trưởng phương pháp. Toàn cơ bắc biến thành hai đầu chặn lại. Đinh. Băng lãnh điện tử âm bỗng nhiên tại Bạch Gia trong đầu vang lên. Một giây sau, trước mắt hắn chẳng cảnh bỗng nhiên biến hóa. Hắn đặt mình vào trong vũ trụ sao trời, băng lãnh vũ trụ tối tăm bên trong, chỉ có hai viên ánh ngôi sao màu xanh lục tại tỏa sáng. Bạch Gia kinh ngạc đứng tại trong vũ trụ, không phải, tình huống như thế nào? Hệ thống sai lầm. Ngươi muốn ổn ảo loại nào? Đinh. Trước mắt thời đại tiến trình 179 chúc mừng thời đại mới thần minh tôi động thời đại tiến trình phát triển, kiểm tra đến ngày trước mắt đu cầu, bộ phận linh hồn khoa học kỹ thuật đã giải tỏa. Theo ánh lục sắc văn tự như hoành phi giống như tại vũ trụ bên trong triển khai, Bạch Gia càng phát ra một bước. Thời đại tiến trình lại tăng lên 1%, vì cái gì? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này tự mình cũng không làm cái gì có thể ảnh hưởng thời đại đại sự, thiện tay làm thịt bốn vị thiên khải đồng sự. Các loại, chẳng lẽ là bởi vì giết chết thiên khải đồng sự nguyên nhân? Cái kia bốn cái rác rưởi thế mà có thể để cho thời đại tiến trình gia tăng 1%. Lúc này, viên thứ ba đại biểu linh hồn ánh ngôi sao màu xanh lục chậm rãi thành hình, chỉ bất quá thể tích của nó muốn so đại biểu gen cùng siêu phàm tinh thần nhỏ đi rất nhiều. Kết nối tại linh hồn tinh thần bên trên bản cổ vật chất phân ra màu đen cánh cây, đâm vào đến Bạch Gia thể nội. Một cỗ thanh lương lập tức trong linh hồn lan tràn ra. T. Bạch Gia sợ run cả người, cảm giác tự mình ý thức tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh một chút, tư duy cũng nhanh nhẹn không ít. Đây là tại tăng lên tinh thần lực của ta. Thật sự là bảo bối tốt, quá toàn năng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng, bởi vì hắn đã sớm chịu đủ buồn kẻ vô vị minh tưởng, không chỉ có nhàm chán, gia tăng tinh thần lực còn chậm chạp. Ai ai, đừng ngừng a. Tinh thần lực gia tăng chỉ kéo dài nửa giây, sau đó thanh lương cảm giác liền biến mất. Bạch Gia cảm thụ một chút, phát hiện lần này gia tăng tinh thần lực trình độ mới tương đương với tự mình minh tưởng một năm, cái này mẹ nó cũng quá móc. Nhà ai truyền công không phải một giáp hoặc là trăm năm cất bước a? Một năm ta dùng người a? Vừa mới cao hứng thoáng qua liền bị thần tham lam quên sạch sành sanh. Giáp rời bản cổ USB. Bạch Gia hùng hùng hổ hổ rời khỏi USB không gian. Trở lại hiện thực về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, trộm pháp chi thủ bên trong lại thêm ra một trường chống không khô lâu bài, số lượng đi tới 4 tờ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời chứa được 4 loại khác biệt siêu phàm năng lực. Hiện tại trộm pháp chi thủ bên trong chứa đựng dị không gian cùng bạn thú chúa tể còn trống không 2 cái vị trí. Trong đó một cái khẳng định là để dành cho vệnh lên tiểu đồng, cái cuối cùng. Chính án không biết đi đâu rồi, tạm thời không lấy được nôn xuất pháp tùy bên người siêu phàm giả liền còn lại Trần Ân Trạch một người. Chính là quân hóa quá rất rưỡi, nếu là Lý Tả Tại liền tốt, tiểu tử kia ma thuật tay trải qua biến dị tinh hồng vi rút cường hóa, khẳng định không kém. Nghĩ không ra cái kia 4 cái rác rưởi thật là có điểm dùng, lại nói hiện tại Thiên Khải còn thừa lại mấy cái đồng sự tới. Bạch Giã đã bắt đầu suy nghĩ đem Thiên Khải đồng sự bánh đầu. Hắn hiện tại cũng nghĩ minh bạch một chút liên quan tới thời đại tiến trình quy tắc, giết chết hết sức quan trọng đại nhân vật đồng dạng có thể ảnh hưởng thời đại tiến trình. Thời đại phải vào bước, những cái kia trở ngại thời đại tiến bộ thời đại trước dương nhiệt chết đi, tự nhiên sẽ tăng tốc tiến trình. Bốn vị Thiên Khải đồng sự nhìn như rất rưởi, kỳ thực tại chúng sinh trong mắt đã là cao nữa là tồn tại, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể ảnh hưởng mấy vạn người. Thuật cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, Bạch Giã đột nhiên biết làm như thế nào giết chết biến trưởng. Điểm mấu chốt ngay tại máy móc thần giáo. Máy móc thần giáo là ý đồ phá vỡ thế giới loài người tà ác tổ chức, diệt trừ dạng này tổ chức không có đạo lý không thể thay đổi thời đại tiến trình a, có lẽ đến lúc đó liền có thể từ bản cổ USB bên trong thu hoạch được giết chết biên trưởng biện pháp. Chờ một chút, chờ thời gian đạt tới 5 phút đồng hồ, liền diệt máy móc thần giáo. Sau một ngày, Bạch Giã thời gian vừa đạt tới 3 phút, tiền tuyến tin dữ liền chuyển đến. Máy truyền tin vang lên. Đè xuống kết nối khóa về sau, bên kia truyền đến lôi man thanh âm lo lắng. Thỏ Khôn lão đại, máy móc thần giáo thế công quá mạnh, số 2 vệ tinh thành nhanh thất thủ, còn có hay không trợ giúp? Bạch Giã bất mãn nói, các ngươi ba vị 12 cẩm tinh đã đi tiếp viện, ngay cả mẹ nó một ngày đều thủ không được. Lôi Man cảm thấy oan uổng, vội vàng giải thích, cũng là bởi vì chúng ta tới mới xảy ra chuyện, máy móc thần giáo ngay từ đầu không có ý định tổng tiến công, bọn hắn tựa hồ cố ý tại tạo áp lực. Chúng ta tới về sau, số 2 vệ tinh thành chuyển thủ làm công, ta lôi điện năng lực 10 phần khắc chế máy móc thần giáo, hủy hoại bọn hắn không ít người máy, có thể cái này cũng chọc giận Thiết Xu giới chủ. Tại Thiết Xu giới chủ tiến công dưới, chúng ta sắp không chịu được nổi nữa. Thỏ Khôn lão đại, không còn trợ giúp lời nói, số 2 vệ tinh thành liền xong rồi. Bạch Giã nghe hắn gọi kêu đầu đau, có trợ giúp. Lôi Man đại hỉ, quá tốt rồi, trợ giúp nhiều ít người. Lúc nào đến? Một người. A, một người. Sẽ không phải là chính ngài a? Ừm. Lôi Man có chút sụp đổ, một người tới có cái dám dùng a, nhưng là hắn không dám nói ra, đành phải yếu ớt mà hỏi, vậy ngài lúc nào đến? Hiện tại. Tút tút tút. Máy truyền tin của máy. Số 2 vệ tinh thành bên trong, một tòa trong căn cứ quân sự. Ngay tại nghe máy truyền tin Lôi Man mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn quay người lại nhìn về phía ngân xà cùng cự tượng, Thỏ Khôn nói hiện tại. Ta thật phục, đến lúc nào rồi, hắn còn nói đùa. Cười đã chưa? Ngân xà cùng cự tượng sững sờ nhìn xem Lôi Man phía sau, ai cũng không nói tiếng nào. Lôi Man trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, các ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cảm thấy ta tại nói đùa với ngươi? Thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Lôi Man toàn thân cứng đờ, hắn bỗng nhiên quay đầu, đợi thấy rõ đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau, trong nháy mắt quá sợ hãi. Không có. Không có, Thọ Khôn lão đại, là ta đang nói đùa đâu. Hắn liên tục cười làm lành, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn biết Bạch Giã sẽ thuần gì. Nhưng tự quang thành khoảng cách số 2 vệ tinh thành rất xa, khoảng cách xa như vậy cũng có thể thuấn di tới. Bác Mang không phải không đi ra sẽ thuấn di siêu phẩm giả, vừa vào nghề liền tiền thưởng phá ức, bởi vì thuấn di quá khó giải, đánh lén ám sát nhất lưu, đánh không lại liền chạy, còn không người đuổi theo kịp. Nhưng vị này thuấn di siêu phẩm giả lại chết tại quỷ mã trong tay, bởi vì hắn lớn nhất thuấn di khoảng cách chỉ có 1000m, 1000m về sau, thân hình của hắn liền sẽ từ không gian bên trong hiện ra, sau đó mới có thể lần nữa thuấn di. Mà quỷ mã chính là lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách, chớp mắt vọt tới ngoài ngàn mét, giải quyết người này. Có thể Bạch Giã thuấn di nhưng thật giống như phá vỡ thông thường, hoàn toàn không nhận khoảng cách hạn chế, trực tiếp vượt thành thuấn di. Chương 364, sợ hai ta là bình thường. Chương 364, sợ hai ta là bình thường. Thọ Khôn lão đại, ta thật không nghĩ tới ngài thật sự là hiện tại lại tới. Lôi Man gãi gãi tự mình bạo tạc đầu, xấu hổ cười nói. Kỳ thực nhưng trong lòng đang âm thầm cảnh giác. Thuấn di là cần tọa độ, ở trong không gian xuyên toa liền như là máy bay bay trên trời, nhất định phải có hướng dẫn. Bởi vì trên trời không có vật tham chiếu, đường thủy thoáng chết đi một điểm, mục đích cuối cùng nhất địa khả năng liền ngày đêm khác biệt. Không gian xuyên toa cũng đồng lý, không có tọa độ lung tung xuyên toa, không cẩn thận xuất hiện dưới đất, cái kia trực tiếp liền chết, phải biết mỗi cái địa phương địa thế cũng không đồng dạng cao. Cho nên đồng dạng thuấn di siêu phàm giả đều là dựa vào tinh thần cảm giác xung làm hướng dẫn, tinh thần năng cảm giác bao xa, liền có thể thuấn di bao xa. Bây giờ Thọ Khôn có thể từ thử quang thành thuấn di đến số 2 vệ tinh thành, chẳng lẽ tinh thần của hắn cảm giác đã kinh khủng đến đủ để bao trùm hai tòa thành. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chính là 10 vương đô không đạt được dạng này cấp độ. Lôi Man càng có khuynh hướng Bạch Giã trên người mình lưu lại không gian tọa độ. Vừa nghĩ tới mình bị tiêu ký, hắn liền không hiểu cảm thấy khủng hoảng. 12 cẩm tinh cũng là người, ban đêm cũng muốn ngủ, cái này nếu là tại tự mình đang ngủ cảm giác đâu, Thọ Khôn đột nhiên thuấn di tới đánh lén, ai có thể kịp phản ứng. Năng lực này quá biến thái, tuyệt không thể đắc tội hắn. Ta từ trong mắt ngươi thấy được sợ hãi. Bạch Giã trực câu câu nhìn chăm chú lên Lôi Man, nhìn hắn càng phát ra chỗ dạng. Lôi Man cười lớn một tiếng, đại não cấp tốc vận chuyển, vừa muốn giải thích, chỉ nghe Bạch Giã lại nói, sợ hãi ta là bình thường, quen thuộc liền tốt. Nói, hắn an ủi giống như vô vô Lôi Man bả vai. Lôi Man, tốt, nói một chút đi. Tình hình chiến đấu như thế nào? Bạch Giã đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, ngân xà liền cùng người thấy mùi tanh cá mập, lắc mông liền đi tới, muốn ngồi trên đùi. Bất quá bị Bạch Giã cho ánh mắt ngăn lại. Cự tượng ấp úng nói, thủ lĩnh, máy móc thần giáo. Bọn hắn. Bạch Giã nhíu mày, ánh mắt trực tiếp từ cự tượng trên thân lướt qua, rơi vào Lôi Man trên thân. Cự tượng nói đều nói không rõ ràng, còn liền nguyện ý nói, ngân xà miệng đầy tao lời nói, trong phòng này cũng liền Lôi Man một người bình thường. Lôi Tử ngươi nói. Lôi Man khẽ miệng giật một cái, Thọ Khôn lão đại, máy móc thần giáo hiện tại đã lui binh. Bất quá đám người kia quá biến thái, bọn hắn đơn thể thực lực không mạnh, nhưng chỉnh hợp cùng một chỗ về sau, tựa như chuyên môn vì chiến tranh mà sinh, binh lính bình thường đối mặt dòng lũ sắt thép, thường thường 10 người 10 trôi thương mới có thể tập kích đánh chết một cái người máy. Mà người máy hơi bắn qua, các binh sĩ liền ngã tiếp theo mạng lớn. Gen cải tạo giả nhóm ngược lại là có thể phát huy được tác dụng, mạnh một chút tay không vặn gãy sắt thép cũng không đáng kể, nhưng vấn đề là, vô luận chúng ta đánh như thế nào, số người của địch nhân nhưng không có giảm bất chút nào, thậm chí càng ngày càng nhiều. Bạch Dạ nhướng mày, càng ngày càng nhiều. Lôi Man sắc mặt khó coi nói, người máy cùng nhân loại khác biệt, nhân loại thụ thương thường thường cần mấy tháng mới có thể khôi phục, mà lại chết chính là chết thật, có thể người máy thụ thương, chỉ cần bị kéo về nhà máy, thời gian mấy canh giờ liền có thể chữa trị, liền xem như bị đánh báo hỏng, mấy ngày thời gian cũng đầy đủ phục hồi như cũ. Trừ phi đem người máy đánh thành sắt vụn, triệt để chắp và không nổi cái chủng loại kia, dạng này mới tính chân chính để máy móc thần giáo giảm quân số. Ngân Xà xen vào một câu, giảm quân số cũng vô dụng, người máy triệt để báo hỏng, bọn hắn liền sẽ chế tác mới người máy, tương đương với chúng ta lấy huyết nhục chi khu, đang đối chiến một đám sẽ không chết sắt thép quái vật. Nhiều năm trước, máy móc thần giáo liền từng quét sạch toàn bộ Bắc Mang, bọn hắn ý đồ cướp đoạt Bắc Mang nhân khẩu cùng khoáng sản tài nguyên, khi đó Bắc Mang các đại thế lực người người cảm thấy bất an. Bởi vì máy móc thần giáo càng đánh càng mạnh, bọn hắn thậm chí thả ra hào ngôn, trong vòng một năm chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Mang đại địa. Bạch Gia sắc mặt vi vi của quái, sau đó lại đụng phải bạo quân. Ngân Xà nhẹ gật đầu, máy móc thần giáo lựa chọn đường tấn công vừa bật bao quát bạo quân KK quê quán, sau đó liền không có sau đó. Lôi Man tiếp tục nói, bạo quân rất tức giận, một người đuổi theo mấy bạn người máy đại quân đánh, trong vòng một ngày, máy móc thần giáo liền bị đánh trở về Long Nha Quan, từ đây không dám vượt qua Long Nha Quan nửa bước. Cũng chính là trận chiến kia, bạo quân nhất chiến thành danh, tấn thăng mười vương. Đáng tiếc bạo quân KK hắn, đi, giết chết bạo quân thủ phạm cả giận nói, bạo quân khi còn sống, các ngươi từng cái đem nó coi là hồng thủy mãnh thú. Bây giờ người ta chết rồi, máy móc thần giáo xâm lấn, các ngươi ngược lại là bắt đầu nghi ngờ xa lên. Ba người bị Bạch Dã nổi giận dọa đến không dám ngôn ngữ. Bạch Dã vuốt vuốt nở về Thái Dương, theo ta được biết, máy móc thần giáo người máy bên trong lấy chính là nhân loại ý thức, máy móc thân thể chết đi, nhân loại ở bên trong ý thức liền sẽ truyền thâu trở về, có hay không che đậy ý thức phương pháp, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Ách Tấn Chi Mâu ngược lại là có thể đối phó người máy bên trong ý thức, nhưng cũng không phải là nói Ách Tấn Chi Mâu vừa ra trận, người máy đại quân trực tiếp chết hết. Ban đầu ở Thần Lâm thử quang thời điểm, Ách Tấn Chi Mâu cũng không có trực tiếp phá hủy thử quang thành đại quân toàn bộ ý thức, chỉ có số ít cùng Ách Tấn Chi Mâu khoảng cách gần đối mặt binh sĩ ý thức sụp đổ mà chết, những người còn lại chỉ là nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao Ách Tấn Chi Mâu lực lượng không có cách nào toàn bộ phóng xuất ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như muốn lợi dụng Ách Tấn Chi Mâu triệt để giết chết người máy đại quân, hắn cần qua lại người máy trong đại quân, từng cái tiếp mặt giết, điều kiện tiên quyết là máy móc thần giáo người đần độn không lên truyền ý thức, lưu tại chỗ chờ chết, cùng bọn hắn tất cả đều là người bình thường ý thức, không có cường giả. Không phải bạn bất đắc dĩ, Bạch Gia cũng không muốn dùng Ách Tấn Chi Mâu, sẽ bại lộ thân phận của Hắc Vương. Tại tự thân không có mạnh lên trước đó, bại lộ thân phận là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Thủ lĩnh, Thỏ Khôn lão đại, Thự Quang Thành mặc dù có che đậy ý thức máy móc, nhưng đều là có chút lớn ra hỏa, phạm vi bao trùm còn rất ngắn, phóng tới trên chiến trường chính là bia sống. Mấu chốt nhất là, những người máy kia thật nhiều đều là không người điều khiển, cắm vào một đoạn công kích chương trình liền tự động vận hành, che đậy ý thức tác dụng không lớn. Bạch Gia chau mày, chương trình khu động người máy. Lần này Ách Tấn Chi Mâu tác dụng càng nhỏ hơn. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thủ lĩnh. Ngân Xà hai mắt tỏa sáng, môi đỏ khẽ mở, không bằng chúng ta đem những cái kia bị đánh phế người máy từ trên chiến trường cướp về, dạng này bọn hắn liền không có cách nào chữa trị. Lôi Man ngạc nhiên, đầu óc ngươi tất cả đều dài hung lên. Mưa bom báo đạn bên trong vận chuyển người máy, ngươi nghĩ như thế nào? Thủ lĩnh. Ta. Bạch Giã nhìn thoáng qua ấp úng cự tượng, lúc này mới nhớ tới còn có một người đâu. Chương 365, chuột tác dụng chương 365, chuột tác dụng ngươi có biện pháp. Bị đám người không nhìn cự tượng có chút kích động, chặn lại nói, công. Nhà máy. Lôi Man tỉnh ngộ, lần nữa cướp lời nói gốc dạng, chỉ cần phá hủy người máy nhà máy, máy móc thần giáo liền không có cách nào chữa trị người máy. Nhưng vấn đề là ai biết nhà máy ở đâu? Cũng không thể xuyên qua người máy đại quân, đi bọn hắn hậu phương dò xét ta. Ngân Xà gia nhập G giúp chat. Nhìn xem mồm năm miệng 10 đám người, cự tượng bị khuất rời khỏi G giúp chat, không nói tiếng nào ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, đếm lấy tự mình giày bên trên dây giày. Lôi tử, đề nghị của ngươi không tệ. Bạch Gia thuận miệng khen một câu, để cự tượng càng bị khuất. Thò con túi đầu nghĩ linh tinh, rõ ràng là ta trước hết nghĩ đến. Chuột, đến lượt ngươi ra tay. Bạch Giã một thanh từ trong túi móc ra mộng bức chuột bạch, đem nó bỏ lên bàn. Chuột bạch chân sau chạm đất, cùng tiểu nhân đồng dạng đứng vững, tiện thể duỗi ra móng vuốt nhỏ đem trên cổ mình làm sắc hàm kim cương nơ bảy ngay ngắn. Nó hấp nơ để Bạch Giã bước, lý do là nhan sắc không đủ tiên diễm, không xứng với thần bà khí. Sau đó Bạch Giã liền từ ngôi sao nhấp nháy cho nó định chế một cái mới nơ. Ngươi phái chuột xuyên qua người máy đại quân, về phía sau phương dò xét người máy nhà máy vị trí. Chi. Chuột hướng phía Bạch Giã duỗi ra hai con móng vuốt nhỏ. An, ngươi chỉ có biết ăn. Cho ngươi. Bạch Giã từ dị không gian bên trong móc ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng format đã đánh qua. Chuột vội vàng triệt thoái phía sau một bước, lúc này mới tránh khỏi bị format áp đảo vận mệnh. Nó từ format đằng sau lộ ra đầu, chi mắng rất bẩn. Nhanh đi. Chuột bất đắc dĩ chạy ra ngoài, tốc độ của nó rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Chuột đi vào cũ nát trên đường phố, tìm một chỗ cống thoát nước liền chui đi vào. Nhìn xem dơ giấy bẩn thỉu hôi thối cống thoát nước, chuột bạch trên mặt toát ra một vòng nhân cách hóa ghét bỏ, chi chi. Nó vênh vang đắc ý kêu hai tiếng, không bao lâu, trong cống thoát nước liền sáng lên từng đôi tinh hồng con mắt. Lít nha lít nhít màu đen dị hóa thử chiều nước giống như tuôn ra, sau đó quy quy củ củ xếp thành mấy hàng, giống như là binh sĩ đang chờ đợi tướng quân kiểm duyệt. Chuột đầu chuột hạ ra một phát, hai con móng vuốt nhỏ vắt tại sau lưng, bắt đầu phát biểu nói chuyện. Chi chi, chi chi chi. Dị hóa đàn chuột nhóm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Có lẽ là cùng tại Bạch Dã bên người lâu, chuột chuột cũng lây dính mấy phần ngang ngược cản rỡ tập tục xấu. Một phen gióng giạc diễn thuyết qua đi, dị hóa chuột nhóm nhau nhau hành động, biến mất tại hạ thủy đạo bên trong. Chuột chuột thì là trở về hưởng dụng vào mát. Tất cả an bài xong, Bạch Dã ghét bỏ tại trước mũi quả gió, luôn cảm giác trở về sau chuột chuột xù xú. Chi chi, chuột chuột ghé vào format bên trên, ngẩng đầu bất mãn mắng hai câu. Bạch Dã cũng nghe không hiểu chuột ngữ, còn tưởng rằng chuột chuột là tại hồi phục. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thản nhiên nói, tiếp xuống chờ đợi là được, đợi khi tìm được nhà máy ở tại, ta sẽ đích thân xuất thủ. Hắn không có khả năng mình mở ngừng thời gian lãng phí thời gian đi tìm nhà máy, chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho chuyên nghiệp chuột đi làm. Các loại chuột tìm tới nhà máy về sau, đem không gian ấn ký phóng tới chuột trên thân, dạng này liền có thể thi triển thần lâm. Cái này cũng vì Bạch Dã cung cấp rộng lớn hơn mạch suy nghĩ, có thể đem thần lâm vận dụng đến chiến đấu bên trong, mà không phải chỉ dùng đến đi đường. Hắn ban đầu ý nghĩ là đem không gian ấn ký lấy tới đạn bên trên, cùng người khác lúc chiến đấu thông qua nổ súng đến tuấn gì, nhưng có chuột về sau, cũng không cần phiền toái như vậy. Đạn điểm rơi là cố định, cũng liền dẫn đến tuấn di điểm vị cố định, có thể chuột là sống, có thể tùy ý di động. Bạch Dã thử nghĩ một chút, trên chiến trường, hắn vung tay lên thả ra một mảnh chuột, sau đó cùng theo chuột vừa đi vừa về tuấn di, vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Mặc dù bẩn thỉu một chút, nhưng xác thực dùng tốt. Đợi một hồi, Bạch Dã cảm thấy có chút nhàm chán, cái chỗ chết tiệt này cái gì giải trí công trình đều không có, ngồi không hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, tự mình hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này chờ à, có thần lâm đi đường, lui tới thự quang thành cùng số 2 vệ tinh thành ở giữa, liền theo vào ra cửa phòng ngủ đồng dạng đơn giản. Tự mình hoàn toàn có thể trở về nhà đùa một hồi bệnh lên tiểu đồng giải buồn, sau đó các loại bên này ra tin tức lại tới. Công ty còn có công việc quan trọng chờ lấy ta đi xử lý, mấy người các ngươi ở chỗ này giữ vững, có tin tức lập tức cho ta biết. Nói xong, Bạch Dã căn bản không chờ mấy người trở về phục, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiết xu thánh sở, màu trắng bạc kim loại mái vòm phía dưới, mấy trăm đầu cánh tay máy treo tại dây chuyển sản xuất hai bên, có cầm nạ nổ mở tờ mỏ hàn hơi, lam sắc hồ quang điện tại bán thành phẩm người máy LOG ngực khung xương bên trên lấp lóe. Có kẹp lấy máy truyền cảm, nhẹ chụp tại người máy mấu chốt thiết điểm, xúc tu giống như dây dẫn tự động gia nhập trong đó. Cả tòa trong nhà xưởng nghe không được dư thừa thanh âm, chỉ có bánh răng cắn vào khét đều, có quy luật văn đấu. Thiết xu giới chủ chạm tại dây chuyển sản xuất trước, màu đen chống phản quang máy móc thân thể, tại nhà máy đèn chân không chiếu dọi xuống, phản xạ băng lãnh quang trạch. Giới chủ đại nhân, số 2 vệ tinh thành người đã triệt để không dám đi ra, thuộc hạ cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Một tên màu da cam người máy cung kính nói. Thiết xu giới chủ trầm ngâm một lát, ừm, thời điểm không sai biệt lắm, mục đích của chúng ta là thời đại trước người máy, mà không phải thay vườn bách thú sung làm tiên phong, hủy diệt tự quang thành sự tình, vẫn là để vườn bách thú đi làm đi, chúng ta một mực ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Xâm lấn tự quang thành tần số truyền tin, nói cho bọn hắn, chỉ cần giao ra thời đại trước người máy, máy móc thần giáo lập tức triệt binh. Vâng, giới chủ đại nhân, ta cái này đi chuẩn bị. Theo thuộc hạ rời đi, thiết xu giới chủ trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, chỉ cần thu được thời đại trước khoa học kỹ thuật, lấy giáo chủ đại nhân lực lượng, nhất định có thể phá giải trong đó huyền bí, để máy móc thần giáo chỉnh thể đổi mới, thực lực tăng vọt. Tới lúc đó, không cần cùng vườn bách thú lá mặt lá trái, ta thần giáo một nhà liền có thể giải phóng toàn bộ bất mang. Báo. Thiết xu giới chủ trong mắt tinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất, nói. Nội bộ mạng lưới thông tin lạc bên trong vang lên thuộc hạ thanh âm, giới chủ đại nhân, kiểm tra đến đại lượng sinh mạng thể đang theo thánh sở tiến lên, giả đã quét hình biểu hiện, hẳn là dị hóa chuột. Ồ, điều khiển dị hóa chuột. Nghe nói là 12 cầm tinh đứng đầu ẩn chuột thủ đoạn, xem ra đây là muốn dò la xem thánh sở vị trí, phái người đi dọn dẹp. Vâng, giới chủ đại nhân. Hoàng hôn vừa tràn qua thành thị đường chân trời, thự quang thành nội cư dân nhà lầu TV, cửa hàng quảng cáo bình phong, trên xe radio các loại thiết bị điện tử, đột nhiên đồng thời chặt đứt hình tượng. Nguyên bản phát ra tin tức, kịch tập, quảng cáo trong nháy mắt biến mất, chỉ còn một mảnh chói mắt đông tuyết điểm. Bạch thị trong trang viên, An Tiểu Đồng an tĩnh ngồi ở trên ghế salon xem TV. Thụ thương đến nay, nàng không thể ra ngoài, cũng không thể huấn luyện, xem TV biến thành duy nhất giải trí hoạt động. Trên TV ngay tại thông báo gần đây tin tức, máy móc thần giáo xâm lấn, thiên hải bốn vị đồng sự chết oan chết uổng. Từng cọp tin tức xấu theo nhau mà tới, toàn bộ thử quang thành lòng người bàng hoàng. Ngươi có thể hay không đừng nhúc nhích đầu ta phát? An Tiểu Đồng hết sức chăm chú xem TV, cũng đối một bên Bạch Dã phát ra kháng nghị. Chương 366, Hoa Tranh. Lan ra thử quang thành. Chương 366, Hoa Tranh. Lan ra thử quang thành. Bạch Dã chuyển động trong tay sợi tóc, thuận miệng nói, đều quen như vậy, sờ đầu một cái thế nào? An Tiểu Đồng lườm hắn một cái, không nói nữa. Đúng rồi, ngươi thương miệng thế nào? Thời quần áo ta cho ngươi kiểm tra một chút. Ngươi tốt nhất là thật kiểm tra vết thương. Tiểu Đồng A, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi không ít gạt ta. Nói hiệu nói vượng, ta kia là. Từ từ. Chói hai dòng điện âm đánh gãy Bạch Dã lời nói, màn hình TV bỗng nhiên biến thành một mảnh đống tuyết điểm. An Tiểu Đồng khẽ nhíu mày, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, kết quả lại phát hiện, vô luận đổi được cái nào đài đều là đống tuyết điểm. Vừa vặn tivi cũng hỏng, vẫn là trước kiểm tra. Bạch Dã vừa vươn tay, màn hình tivi bỗng nhiên sáng lên. Một cái chống phản quang hắc người máy chiếm cứ màn hình. Băng lanh máy móc thân thể, phối hợp cặp kia lóe ra tinh hồng chi quang kim loại nghĩa mắt, cho người ta một loại khó tả cảm giác áp bách. Là máy móc thần giáo. An Tiểu Đồng sắc mặt ngưng tụ, nàng bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình tivi. Bạch Dã tay dừng tại giữa không trung, mặt hắc như đáy nổi, "Thiết Xu giới chủ, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trên tivi người, trước đó tại số 2 vệ tinh thành thấy qua Thiết Xu giới chủ tình báo. Máy móc thần giáo thập đại giới chủ một trong, Thiết Xu giới chủ. Đồng thời cũng là lần này tiến công tự quang thành chủ mưu. Băng lãnh điện tử âm xuyên thấu qua màn hình truyền ra. Thự quang thành nhân loại, máy móc thần giáo vô ý đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi che chở máy móc thần giáo phản đồ, đây là đối thần giáo nghiêm trọng khiêu khích. Lần này quảng bá là máy móc thần giáo đối tự quang giới thành đạt tối hậu thư, nếu như không muốn toàn diện khai chiến, vậy liền giao ra thần giáo phản đồ, nếu không thần giáo chắc chắn san bằng tự quang. Người đi trên đường nhóm nhau nhau ngừng chân, kinh hoàng nhìn xem cửa hàng trên đại lầu quảng cáo bình phong, băng lãnh điện tử âm truyền khắp toàn thành. Ba ngày sau đó, ta đem phái người đến tự quang thành tiến hành giao tiếp, hòa hay chiến, từ các ngươi đến quyết định. Hình tượng nhất chuyển, trên màn hình xuất hiện một cái ngân bạch người máy ảnh chụp, chính là Hoắc Tranh. Từ từ, hình tượng trong nháy mắt cứ mất, chỉ để lại thành thị bên trong liên tiếp tiếng kinh hô. Nguyên lai máy móc thần giáo cùng Thự Quang Thành khai chiến là vì một tên phản đồ. Trong đám người có người kinh hô, vì cái gì Thự Quang Thành muốn che chở máy móc thần giáo phản đồ a? Những đại nhân vật kia làm quyết định, dựa vào cái gì cuối cùng là toàn thể Thự Quang Thành cư dân tới trả tiền? Sau khi kinh hô, càng ngày càng nhiều phẫn nộ thanh âm vang lên. Vì một tên phản đồ, chẳng lẽ liền không tiếc khai chiến? Những cái kia chết đi binh sĩ đây tính toán là cái gì? Thiên Hải cao tầng hẳn là trả lại phản đồ cho máy móc thần giáo, dạng này mới có thể tránh miễn chiến tranh. Không ít người phẫn nộ hô to, cảm giác mình bị Thiên Hải lừa gạt, đâm lưng. Nhưng cũng có lý trí người biểu thị, địch nhân nói lời các ngươi cũng tin. Có rảnh đi xem một chút đầu óc đi. Không biết toàn cảnh không bình luận. Máy móc thần giáo là phản nhân loại tổ chức, coi như thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn cũng không có khả năng đổi lấy hòa bình. Nhưng mà lý trí người thường thường là số ít. Đi mẹ nó. Người ta yêu cầu cũng không phải cắt đất bồi thường, người ta liền muốn một trong đó bộ phản đồ, cho bọn hắn có thể thế nào? Đúng đấy. Chúng ta dựa vào cái gì muốn vì một tên phản đồ đi đánh trận? Muốn xảy ra chuyện. An Tiểu Đồng bờ môi nết, nàng ý thức được, Thự Quang Thành sợ rằng sẽ lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Nguyên bản bốn vị đồng sự chết đi, liền đã dẫn phát không nhỏ rối loạn cùng khủng hoảng, hiện tại máy móc thần giáo tạo áp lực, thế tất để dân chúng khủng hoảng tăng lên. Bạch Gia đời không thèm để ý nói, yên tâm, máy móc thần giáo muốn sống qua đêm nay cũng khó khăn, chúng ta vẫn là tới kiểm tra thân thể đi. An Tiểu Đồng lườm hắn một cái, ngươi liền không sợ kiểm tra thời điểm trao đổi. Bạch Gia vừa chạm đến An Tiểu Đồng áo ngủ tay cứng đờ, suýt nữa quên mất đáng chết song sinh kỳ giống. Hắn trong nháy mắt phiền muộn, từ lần trước tặng quà cho nhau về sau, An Tiểu Đồng rõ ràng không có như vậy thẹn thùng, một chút tiểu đả tiểu nháo cũng sẽ không cự tuyệt, có thể hết lần này tới lần khác còn có đáng chết song sinh khỉ giống vướng bận. Mẹ nó, đến cùng làm như thế nào giải khai song sinh khỉ giống nguyên rùa? Đồ ngốc bàn cổ USB lại mẹ nó chỉ nhận thời đại tiến trình không thúc đẩy, một điểm đồ tốt cũng không chịu dò gì ra tới. Còn kiểm tra sao? An Tiểu Đồng khỏe môi câu lên một vòng rào hoạt độ cong, màu nâu nhạt hai con người sáng trêu ghẹo. Đương nhiên kiểm tra, vạn nhất vết thương nhiễm trùng làm sao bây giờ? Ân. Nếu như quá trình kiểm tra bên trong trao đổi, vậy khẳng định là vấn đề của ngươi. Còn chưa bắt đầu đâu, Bạch Dã trước đem nổi văng ra ngoài. Khi An Tiểu Đồng đẩy ra tay của hắn, sợi tóc hất lên, tức giận đi. Cục điều tra bên trong, ký túc xá bên trong một mảnh yên lặng, không khí ngột ngạt mà cổ quái. Mấy đạo ánh mắt khác thường rơi vào phó cục trưởng trong văn phòng, cái kia đạo áo đen thân ảnh bên trên. Người kia thân hình cao lớn, hoàn toàn bị đấu đồng màu đen bao vây, ngay cả khuôn mặt đều giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới. Hắn chính là Hoắc Tranh. Hoắc Tranh song quyền nắm chặt, chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên, băng lãnh kim loại nghĩa đỏ mắt quang chớp liên tiếp, hiện lộ rõ ràng hắn lúc này không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới máy móc thần giáo thế mà dùng chiến tranh phương thức uy hiếp Thự Quang Thành giao ra chính mình. Ngoài cửa vang lên các đồng nghiệp xì xào bàn tán. Thật không hiểu rõ Thọ Khôn bốc lên như thế đại phong hiểm, để đầu sắt trở về làm gì. Đúng đấy, hắn nói mình là Hoắc Tranh, nhưng người nào lại có thể cam đoan hắn máy móc trong thân thể không có máy móc thần giáo lưu lại cửa sau. Ta hiện tại cũng trốn tránh hắn đi, sợ ngày nào hắn đột nhiên bạo khởi giết người. Ai, Hoắc cục trưởng là người tốt. Cho dù không có nhân loại thân thể, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lời ấy sai rồi, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác biệt chủng tộc người còn tranh đấu không ngớt, huống chi vị này ngay cả người đều không phải. Các đồng nghiệp nghị luận thanh âm cũng không lớn, nhưng đều bị Hoắc Tranh máy móc hai nghe đến thanh thanh sở sở. Trong lòng của hắn rất bị đè nén, mặc dù hắn không có tâm, nhưng trong ý thức hiện lên bị đè nén cảm giác dị thường mãnh liệt. Hoắc Tranh trong khoảng thời gian này trải qua cũng không tốt, dù là hắn làm tới phó cục trưởng, nhưng cùng sự tình nhóm tổng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, để trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Hắn có đôi khi thậm chí đang nghĩ tự mình về Thự Quang Thành có phải thật vậy hay không sai? Có lẽ không trở lại, máy móc thần giáo liền sẽ không tiến đánh Thự Quang Thành. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Băng lãnh điện tử âm từ Hoắc Tranh trong miệng truyền ra. Một tên thư ký thận trọng đi đến, mặc dù mang trên mặt cung kính, nhưng đáy mắt bên trong lại ẩn tàng một vòng chán ghét cùng cảnh giác. Hoắc cục, vừa mới sự tình ngài đừng để ý, máy móc thần giáo người đều là tên điên, bọn hắn nói lời không ai sẽ tin. Ngài. Thư ký nói còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi. Hoắc Tranh, cút ra đây. Máy móc thần giáo phản đồ, mau ra đây. Hoắc Tranh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp số lớn du hành người đã tụ tập đang điều tra của cổng, bọn hắn giơ to lớn hành phi. Trên đó biết, Hoắc Tranh, Lan gia thử quan thành. Chương 367, lại một nhóm lấp tuyến bảo bảo. Chương 367, lại một nhóm lấp tuyến bảo bảo. Bạch gia, cục điều tra lại tới một nhóm nguồn mộ lính, bọn hắn chặn cửa yêu cầu giao ra Hoắc Tranh. Nô Đức cầm máy truyền tin, thân thể đứng đấy thẳng tắp, cung kính hồi báo. Ngồi tiếng nói cùng đứng đấy là không giống, đứng thẳng lúc giãn ra lở ổ gờ ngực để khí tức càng ổn, thanh âm càng thêm trong trẻo. Truyền lại ra không chỉ có là rõ ràng hơn âm sắc, còn có một phần không thể bỏ qua tôn kính. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, lại tới lấp tuyến bảo bảo. Du hành người có bao nhiêu người? Ước chừng hơn 50 người, trước mắt nhân số còn đang tăng thêm, chạy tới người càng ngày càng nhiều. Bạch Giã, ta hoài nghi lấy tới trước hơn 50 người là bị người chỉ điểm. Máy móc thần giáo thông điệp vừa hạ đạt không lâu, lại Hoắc Tranh sự tình dân chúng bình thường rất ít biết, bọn hắn nhanh như vậy liền đến cục điều tra, phía sau khẳng định có người tổ chức. Bạch Giã nghe xong liền vui vẻ, hắn mới mặc kệ phía sau là ai chỉ điểm, đây đều là tốt nhất nguồn mộ lính á, đám người này trong thành từng cái lòng đầy căm phẫn, nghĩ đến đến trên chiến trường cũng mười phần dũng mãnh. Từ khi bốn vị thiên khải đồng sự bị máy móc thần giáo giết về sau, Thự Quang Thành đã sớm lộn xộn, chân chính trên ý nghĩa thuyết minh cái gì gọi là loạn trong giặc ngoài. Các loại âm mưu ra nhau nhau bật đi ra, ý đồ tại loạn cục bên trong nhu cầu lợi ích, những cái kia không có đầu óc người ngu liền bị trở thành thứ dùng. So với người xấu, kỳ thật người ngu càng khiến người ta chán ghét. Đối người xấu có thể nói đạo đức, đảm pháp luật, người xấu cũng biết tự mình là người xấu, nhưng là người ngu làm ác lại không tự biết, bọn hắn trà trộn tại người tốt trong đám, thường xuyên làm lấy một chút người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Cũng tỉ như hiện tại du hành người, bọn hắn cảm thấy mình là chính nghĩa, tại làm chính xác sự tình, ngây thơ coi là giao ra Hoắc Tranh liền có thể đổi lấy hòa bình. Có thể thật tình không biết, một khi thật giao ra Hoắc Tranh, cuối cùng đổi lấy chỉ có thể là càng cường đại hơn máy móc thần giáo. Cho dù là bọn họ không biết máy móc thần giáo là muốn Hoắc Tranh trên người khoa học kỹ thuật, nhưng hơi có chút đầu óc người đều hẳn là hiểu một cái đạo lý, đó chính là vĩnh viễn không nên tin địch nhân của ngươi. Địch nhân càng là phản đối liền càng nói rõ chuyện này làm đúng, đồng lý, địch nhân càng là muốn lấy được, tự nhiên càng không thể giao ra. Chứ không nên động thủ, mới hơn 50 người chỗ nào đủ, Nô Đức, ngươi đi điều động nhân thủ chờ du hành đám người tất cả đều tụ tập xong lại bắt. Là bật ra. Chỉ là Hoắc Tranh trạng thái có chút không đúng lắm, hắn ra ngoài cùng du hành người thương lượng, nhìn hắn ý tứ tựa hồ muốn tự mình giao ra. Cái này đồng đốc. Bạch Giã chửi gầm lên, người vì cái gì có thể ngốc đến mức loại tình trạng này? Nhiều năm như vậy người chấp pháp làm không công. Để Hoắc Tranh nghe. Bạch Giã ngài chờ một lát, ta cái này đi gọi hắn. Nô Đức đội vàng chạy chậm đến đi tìm Hoắc Tranh. Lúc này Hoắc Tranh ngay tại gặp ngàn người chỉ trỏ, hắn như cái dũng sĩ đồng dạng đứng ra, đứng ở đèn flash cùng dân chúng tức giận trước mặt. Trong bóng đêm, cái kia tập đấu đồng màu đen như một khối trầm ngưng mực, sừng sững đang điều tra cục cửa chính. Hắn lưng ưỡn lên thẳng tắp, chính đối phía trước lấp lóe không nghỉ đèn flash, những cái kia sáng ngời đâm người mở mắt không ra, đồng thời cũng đâm rách màu đen mũ trùm phía dưới ngụy trang. Băng lãnh ngân bạch máy móc đầu lâu bị ánh đèn soi sáng ra, trong đám người chuyển đến trận trận kinh hô, tùy theo mà đến chính là giận mắng. Máy móc thần giáo phản đồ, Lan gia thử quan thành, đều là bởi vì ngươi mới hại chết nhiều người như vậy. Hoắc Tranh, tưởng cho ngươi vẫn là chấp pháp quan, ngươi chính là dạng này bảo hộ chúng ta sao? Hoắc Tranh càng phát ra trầm mặc, hắn nhìn một chút đám người công vẫn, lại nhìn một chút sau lưng thờ ơ lạnh nhạt đồng sự, trong lòng có loại bị toàn thế giới cô lập cô tịch cảm giác. Lúc này, trong đám người, một tên lén lén lút lút nam tử đột nhiên cao giọng hô, Hoắc Tranh là thỏ khôn người. Nếu không phải thỏ khôn che chở hắn, căn bản sẽ không dẫn phát chiến tranh. Hoắc Tranh đang chết, thỏ khôn càng đáng chết hơn. Lời nói trong nháy mắt nhóm lửa du hành người lửa giận. Nói không sai, lần trước du hành người đều bị thỏ khôn cho bắt đi, hắn là thiên khải lớn nhất ưu ác tính, chúng ta hẳn là đoàn kết lại đối kháng thỏ khôn. Không thể để cho hắn làm sằng làm bậy xuống dưới. Hắn thỏ khôn có thể bắt đi 10 người, 100 người, chẳng lẽ còn có thể bắt lấy tất cả Thự Quang Thành dân chúng sao? Thấy mọi người đem đầu mâu chuyển hướng Bạch Giã, Hoắc Tranh triệt để không giữ được bình tĩnh. Băng lãnh điện tử âm vang lên, chuyện của ta cùng thỏ khôn không quan hệ, mời mọi người yên tâm, ta Hoắc Tranh. Hoắc cục trưởng, Bạch Gia tìm ngươi. Nô Đức trong tay quật lại hải đảo, sau lưng mang theo hai đội người mặc màu đen chế phục người chấp pháp, nên ngang đi tới. Hoắc Tranh sững sờ, ta cái gì ta, đừng để Bạch Gia chờ sốt ruột, còn không mau đi phòng truyền tin. Nô Đức sầm mặt lại, thấp giọng quát nói. Hoắc Tranh trầm mặc một lát, xoay người đi phòng truyền tin. Hắn vừa đi, du hành đám người không vui, nhao nhao giận mắng. Hoắc Tranh chớ đi, người gây sự tình, trốn đi có gì tài ba? Nô Đức mí mắt nhẹ giơ lên, không coi ai ra gì đếm du hành người nhân số, ừm, không sai biệt lắm, đều bắt lại. Phía sau hắn hai hàng người chấp pháp nối đuôi nhau mà ra, động tác tấn mãnh xông vào đám người. Phanh phanh, trong đám người truyền đến súng vang lên, những thứ này du hành người bên trong lại có người mang súng. Mấy tên người chấp pháp bất ngờ không để phòng bị viên đạn đánh trúng, máu chảy ồ ạt. Ú a, giải trí nhớ, còn biết mang thương rồi. Nô Đức khinh thường cười một tiếng, hắn phủi tay, lập tức phía ngoài trên đường phố xông ra càng nhiều người chấp pháp. Bọn hắn giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, đem những cái kia du hành người hất tung ở mặt đất, mấy tên cầm súng người trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Một tên bị người chấp pháp đè xuống đất nam tử chửi ầm lên. Các ngươi đám khốn kiếp này, đối dân chúng xuất thủ có gì tài ba, có bản lĩnh đi đánh máy móc thần giáo a. Ha ha ha. Nô Đức trêu tức cười to, lời này của ngươi xem như nói đúng, ta là không có bản sự, bất quá, ta không thu thập được máy móc thần giáo, chẳng lẽ còn không thu thập được các ngươi sao? Hết thảy bắt lại. đem những này có bản lĩnh người đều cho ta đưa đến trên chiến trường, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào thu thập máy móc thần giáo. Người kia sau khi nghe xong muốn rách cả mí mắt, ta, ngươi cái này ti tiện tiểu nhân. Nô Đức không chút nào buồn bực, ngược lại cười càng thêm vui vẻ, trong tay hoạch đào nhẹ nhàng chuyển động, phát ra nhỏ xíu keo kẹt âm thanh, hắn không nhanh không chậm cười nói, kẻ yếu chửi rủa là đối quyền lực ca ngợi, làm các ngươi chỉ có thể dùng chửi rủa phát tiết bất mãn trong lòng lúc, mỗi một câu chỉ trích đều tại xác minh trong tay của ta quyền lực phân lượng. Hoắc Tranh, ngươi mẹ nó đầu góc nước vào rồi. Bạch Gia không chút khách khí mắng. Điện thoại bên kia, Hoắc Tranh cứng ngắc đứng đấy, trầm mặc không nói. Ngươi làm nhiều năm như vậy người chấp pháp, làm sao còn cùng đám kia đồ đần, chẳng lẽ ngươi không biết coi như đem ngươi giao ra, cũng sẽ không đổi lấy hòa bình, ngược lại sẽ để máy móc thần giáo thu hoạch được trên người ngươi máy móc khoa học kỹ thuật. Ta biết. Hoắc Tranh thấp giọng nói. Ngươi biết còn mẹ nó vờ ngớ ngẩn. Bạch Gia cảm thấy mình không thể nào hiểu được Hoắc Tranh não mạch kín. Hoắc Tranh chậm rãi nói ra bản thân dự định, trong cơ thể ta có tự bạo trang bị, ta dự định đem tự mình giao ra, sau đó tìm cơ hội nổ chết thiết xu giới chủ. Chương 368, người chuột hợp nhất chương 368, người chuột hợp nhất Bạch Gia đông cảm giác im lặng, tin tức tốt, Hoắc Tranh không phải người ngu, tin tức xấu, Hoắc Tranh cũng không phải người thông minh. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm được lại ngốc lại thông minh? Ngươi đem máy móc thần giáo người xem như đồ đần thật sao? Người ta muốn là trên người người khoa học kỹ thuật, cũng không phải ngươi người này. Ngươi rơi vào trong tay bọn họ trước tiên liền sẽ bị xóa đi ý thức, sau đó bọn hắn lại đi nghiên cứu thân thể của ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng bọn hắn sẽ giống cung phụng hoàng thượng, đem ngươi ý thức cùng bái. Người ta đến đồ ngốc tới trình độ nào, mới có thể tại giữ lại ngươi ý thức tình huống phía dưới, lại không có chút nào phòng bị biện pháp nghiên cứu thân thể của ngươi. Hoắc Tranh bị hỏi á khẩu không trả lời được, ấp úng một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật hắn cũng biết kế hoạch của mình áp dụng có nhất định độ khó, nhưng hắn tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn ngồi chờ chết. Thế nhưng là máy móc thần giáo bên kia, máy móc thần giáo ngươi cũng không cần quản, bao lớn chút chuyện a. Bạch Gia không nhịn được cúp điện thoại, chỉ là máy móc thần giáo tính cái đơ, ngay cả bạo quân đều đánh không lại rất rưỡi, còn muốn hủy diệt Thiên Khải. Không biết Thiên Khải họ Bạch Gia. Không bao lâu, máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Thỏ Khôn lão đại, ngài mau tới một chuyến đi, chuột chuột nó giống như thất bại. Lôi Man lo lắng nói. Bạch Gia lập tức nhướng mày, thảo, một ngày này Thiên lại không thể có một tin tức tốt. Làm sao gần nhất như thế không thuận? Ta Hỏa Sĩ, lại cho lão tử làm cục đúng không? Nói chuyện rõ ràng điểm, cái gì gọi là giống như thất bại rồi? Đến cùng thất bại không có. Ta cũng không biết à, chuột chuột cũng sẽ không nói chuyện, nó trên mặt đất vẽ lên một bức họa, căn bản không ai nhìn hiểu. Để cho ta nhìn xem. Bạch Gia thanh âm bỗng nhiên sau lưng Lôi Man vang lên. Dù là sớm biết Bạch Gia hội thần gia quỷ không, Lôi Man vẫn là bị giật nảy mình. Lão đại, ngài lần sau đột nhiên xuất hiện, có thể hay không sớm lên tiếng kêu gọi à, ta trái tim chịu không được. Ít mẹ nó nói nhảm, hoa đâu? Chi chi chi. Chuột Bạch không biết từ chỗ nào chui ra, thuận Bạch Gia ống quần nhanh như chớp bò tới trên bờ vai, móng vuốt nhỏ chỉ bên trái mặt đất. Bạch Gia đi qua xem xét, lập tức rõ ràng trong lòng, cái này có cái gì xem không hiểu. Tranh này nhiều rõ ràng, những cái kia cùng dê phân chứng đồng dạng tiểu cầu chính là dị hóa chuột, tiểu côn là người máy. Tiểu côn trung quanh hạt vừng chính là đạn, bức họa này rất rõ ràng tại biểu đạt người máy đem dị hóa chuột nhóm giết đi. Lôi Man, Ngân Xà, Cự Tượng, ta đã sớm nhìn. Đã nhìn ra, các ngươi. Không. Không nghe. Thỏ Khôn ca ca, nghĩ không ra ngươi đối vẽ tranh còn như thế có nghiên cứu, cái kia chuột chuột vẽ những thứ này bày ra cùng một chỗ ít là có ý gì à? Ngân Xà hai tay giơ mặt, giả trang ra một bộ nhỏ mê mội dáng vẻ. Đây không phải lưới sao? Không thấy những thứ này lưới đem dê phân chứng chặn lại, chuột chuột có ý tứ là máy móc thần giáo có giám sát internet, cho nên dị hóa chuột mới bị phát hiện. Chi chi chi. Chuột Bạch đứng tại Bạch Gia đầu vai không điểm đứt đầu, thuận tiện còn duỗi ra móng vuốt nhỏ đối Ngân Xà đám người chỉ trỏ, hư hư thực thực đang mắng bọn hắn đần. Lôi Man gượng cười hai tiếng, chắc không được lao đại có thể nuôi chuột chuột đâu. Ta liền nói trong này khẳng định có thuyết pháp, đơn giản chính là người chuột hợp nhất, cao. Thật sự là cao. Sẽ không nuốt ngông ngờ cũng đừng đập. Bạch Gia mang theo chuột chuột đi đến địa đồ trước, hắn đem địa đồ trải tại trên mặt bàn, sau đó lại đem chuột chuột phóng tới trên bản đồ. Ở đâu khu vực bị phát hiện? Chi chi. Chuột chuột chỉ địa đồ dưới góc phải một vùng núi khu vực. Lão đại, đây là Vân Tê dãy núi, nơi này cũng lớn đi, nếu là máy móc thần giáo nhà máy giấu ở bên trong dãy núi, không có mấy ngày thời gian căn bản tìm không thấy. Bạch Gia biết đêm nay giải quyết máy móc thần giáo kế hoạch ngâm nước nóng, đáng tiếc hiện tại máy móc thần giáo ngưng chiến, bằng không thì hắn ngược lại là có thể đem không gian ấn ký vụ trộm đặt ở bị đánh xấu người máy trên thân. Các loại máy móc thần giáo người đem người máy mang về sửa chữa, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới nhà máy ở tại. Lôi Man gặp Bạch Gia trầm tư, hắn đột nhiên đề nghị, lão đại, thiết xu giới chủ không phải là muốn Hoắc Tranh sao? Không bằng chúng ta giả ý đáp ứng bọn hắn yêu cầu, sau đó ngài lại căn cứ Hoắc Tranh vị trí, tìm tới nhà máy ở tại. Bạch Gia hai con ngươi nhắm lại, nhìn Lôi Man một mắt, tiểu tử này đỉnh lấy một bộ bạo tạc đầu, nhìn qua không phải rất thông minh bộ dáng, nhưng vẫn là rất nhạy cảm nha. Đã phát giác được Thần Lâm sử dụng phương thức sao? Bất quá Bạch Gia ngược lại không có cảm thấy bại lộ Thần Lâm có vấn đề gì, biết không có nghĩa là có thể bảo vệ tốt, ngược lại biết đến càng nhiều, mới càng minh bạch Thần Lâm kinh khủng. Bởi vì trừ mình ra, không ai biết Thần Lâm không gian ấn ký ở đâu. Đề nghị không tệ, nhưng là không được. Lôi Man sững sờ, vì cái gì a lão đại? Bạch Gia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, máy móc thần giáo tìm ta đòi người, ta liền cho bọn hắn. Lao tử mặt mũi để nơi nào a? Lại nói, ba ngày sau máy móc thần giáo liền sẽ phái người tới tiếp thu Hoắc Tranh, theo dõi bọn hắn đồng dạng có thể tìm tới nhà máy vị trí. Dù sao hắn là tuyệt không sốt ruột, nhìn như ngưng chiến 3 ngày đối máy móc thần giáo có lợi, bọn hắn có thể thừa cơ chữa trị, máy chế tạo khí người, mà thử quang thành thương binh trong 3 ngày khẳng định không cách nào khôi phục. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế, 3 ngày sau, máy móc thần giáo đem đối mặt có được 6 phút đồng hồ thời gian thần. Nghĩ tới đây, Bạch Giá không khỏi nở nụ cười, ta đang chờ thời gian, các ngươi lại là đang chờ chết ta. 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Bạch Giá an an ổn ổn trong nhà vượt qua 3 ngày, mỗi ngày chính là tu luyện, đùa tiểu đồng, sinh hoạt đắc ý ngoại trừ nửa đường ngoài ý muốn đổi 2 lần thân thể bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì chuyện xấu phát sinh. 3 ngày này Bạch Giã là cao hứng, nhưng Thự Quang Thành lại càng phát ra náo động. Tất cả mọi người biết hôm nay là cùng máy móc thần giáo thương lượng thời gian, các đại băng tần tin tức, tòa báo đều tại thông báo tương quan nội dung, có thể Thiên Khải ban giám đốc lại chậm chạp không có phát ra cái gì thông cáo, hoàn toàn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Lại thêm 2 lần du hành người bị bắt, để các cư dân càng phát ra bất mãn, buộc phát ra càng lớn quy mô du hành. Bất quá lần này bọn hắn học thông minh, không còn đi chắn cục điều tra, để tránh xúc phạm Thiên Khải pháp luật, mà là tại trên đường cái du hành. Tại người hưu tâm thôi thúc giới, một chút tiểu nhân tòa báo bắt đầu báo đạo liên quan tới thọ khôn mặt trái tin tức, bao che máy móc thần giáo phản đồ, bắt du hành của chúng, không nhìn dân chúng thỉnh nguyện khăng khăng cùng máy móc thần giáo khai chiến. Một cái bạo ngược, độc tài, tự đại hình tượng khắc sâu khắc vào dân chúng trong lòng. Bạch Giã nổi danh, hắn so các đời 12 cầm tinh đứng đầu cộng lại còn nổi danh hơn, phô thiên cái địa tuyên truyền ở dưới, tại Thự Quang Thành, ngươi có thể không biết Thiên Khải chủ tịch là ai, nhưng nhất định biết thọ khôn Bạch Giã. Du hành người thậm chí đánh ra thẩm phán thọ khôn, để Lâm Diệp Châu xuống đài khẩu hiệu. Bất quá cũng không có cái gì chứng dụng, Thiên Khải trưởng khống gen ổn định tệ, cũng bằng thử trưởng khống gen cải tạo giả nhóm, hạch tâm lực lượng một mực nắm trong tay, cho dù thế cục lại cử động đãng, cũng không có người có thể lật đổ Thiên Khải. Chương 369, thời đại rút lui chương 369, thời đại rút lui tiểu Bạch, ngươi thật không có ý định lấy ban giám đốc danh nghĩa, hướng Thự Quang Thành cư dân phát cái làm sáng tỏ tuyên bố. A Tiểu Đồng một bên vì sắp đi ra ngoài Bạch Giã sửa sang lấy quần áo, vừa nói, run rẩy tuyên a. Bạch Giã nhếch miệng, mọi người chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Ta cùng bọn hắn nói máy móc thần giáo trong nháy mắt có thể diện, bọn hắn tin sao? Thế nhưng là mấy ngày nay ta ra đường mua thức ăn, nhìn thấy thật nhiều người đều tại chửi bới ngươi, rõ ràng ngươi là tại cứu vớt Thự Quang Thành. A Tiểu Đồng có chút dầu dĩ không vui, tựa hồ bị chửi bới chính là mình. Chửi bới ta? Bạch Giã khinh thường cười một tiếng, không chỗ điều gọi là, như vậy quan tâm người khác cái nhìn làm gì? Phải biết luôn có núi không thành, luôn có nguyệt không tròn, người là sống cho mình nhìn, ta là dạng gì liền cái dạng gì, bọn hắn tính cái câu tám ác quả đen thế giới bên trong thiên nga cũng có tội, ta phết lối, ta ương ngạnh. Ta mẹ nó cao hứng. A Tiểu Đồng thổi phù một tiếng nở nụ cười, được, dù sao ngươi luôn luôn có lý. Đi ngang. Bạch Giã khoát tay áo, lại bị một con mềm mại tay nhỏ giữ chặt. Hắn quay đầu lại, liền gặp A Tiểu Đồng vẻ mặt thành thật nói, mang lên kỵ sĩ. Thân thể ngươi chịu được sao? Ngươi cho ta cầm về nhiều như vậy dị hóa dược liệu, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Không cần đến, chỉ là máy móc thần giáo, ngay cả bạo quân đều không làm gì được mặt hàng, không cần phiền toái như vậy. Bạch Giã muốn đi, lại phát hiện mình tay bị dùng sức nắm lấy. A Tiểu Đồng không nói gì, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Như vậy đi, nếu như hữu dụng đến kỵ sĩ địa phương, vậy ta liền thi triển thần lâm trở về tìm người cầm, dù sao liền thời gian một cái nháy mắt. Nghe được Bạch Giã nói như vậy, A Tiểu Đồng lúc này mới buông lòng tay ra. Trên đường chú ý an toàn. Biết. Bạch Giã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã đạt tới số 2 vệ tinh thành. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Thỏ Khôn ca ca, 3 ngày không thấy, người ta nhớ ngươi muốn chết. Thủ lĩnh. Máy móc thần giáo người đến sao? Bạch Giã đối ba vị 12 cầm tinh hỏi. Chúng ta phái ra lính trinh sát tại ngoài trăm dặm phát hiện một đội người máy, hẳn là máy móc thần giáo phái ra giao tiếp hoắc tranh đội ngũ. Lôi Man nói xong, mặt lộ vẻ một tia chần chừ, "Lão đại, một mình ngươi thật không có vấn đề sao? Đây chính là thiết xu giới chủ hang ổ a, tại trên địa bàn của người ta phá hủy nhà máy, chỉ sợ." Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, "Đối phó những cái kia rất rưởi, ta chỉ cần một giây." Ba vị cầm tinh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy hắn đang có lác, hơn bạn người máy đại quân, vẫn là tại người ta hang ổ, một giây liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Bạo quân phục sinh đều làm không được khoa trương như vậy. Mấy người tại căn cứ quân sự đợi một hồi, rất nhanh một tên binh lính đội vã chạy vào. Thọ Khôn đại nhân, máy móc thần giáo người máy đến cửa thành, hết thảy 5 người, thả bọn họ đi vào sao? Bạch Giã vung tay lên, phóng quang nói, đem bọn hắn mang vào. Vâng, đại nhân. Không bao lâu, 5 tên người máy nên ngang tiến quân vào sự tỉnh căn cứ, đối mặt 4 phía mang theo ánh mắt cảnh giác đám binh sĩ, cầm đầu tên kia đồng trao sắc người máy cười lạnh, cái này căn cứ quân sự thật sự là rất cũ kỹ, nhìn thấy không, đây là kỹ thuật gen tệ nạn, chỉ chú trọng cá nhân thực lực phát triển, mà không phải chỉnh thể tiến bộ. Nói là đâu, kỹ thuật gen cũ dích kỹ thuật, cũng liền Thiên Khải còn làm thành bảo. Mấy người không coi ai ra gì nghị luận, bốn phía binh sĩ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, có thể lại không dám phát tác, sợ phá hư lần này hội đàm. Nam tên người máy tại binh sĩ dẫn đầu dưới, phách lối đi tới phòng họp. Trong phòng họp, Bạch Giã cao cầm đầu vị, bên cạnh đứng đấy ba vị 12 cầm tinh. Đối mặt địch nhân, ba vị 12 cầm tinh cũng rốt cục nghiêm chỉnh, thần sắc lãnh đạo, trên thân tản ra dọa người bị áp, trong phòng họp tràn ngập túc sát chi khí. Có thể năm tên người máy không chút nào không sợ, lương tựa máy móc thần giáo, lại thêm có thể tùy thời bỏ qua máy móc thân thể. Bọn hắn căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào. Người chính là Thọ Khôn. Cầm đầu đồng trao sắc người máy lạnh lùng nói. Bạch Giã đôi mắt nhẹ giơ lên, tùy ý quát tay áo, lưu một cái. Vâng, lão đại. Lôi Man trong nháy mắt xuất thủ, Năm tên người máy trong lòng giật mình, lúc này liền muốn phản kháng, nhưng bọn hắn lờ ổ gờ ngực chỗ nòng súng vừa mới hiện lộ ra, một đạo lam sắc lôi quang ầm vang nổ vang. Ầm. Kinh khủng lam sắc hồ quang điện từ trên người lôi man bắn tung tóe, chớp mắt rơi vào bốn tên người máy trên thân, cường đại dòng điện đem người máy nội bộ tinh vi thiết bị cùng tuyến đường phá hư. Trên người bọn họ phát ra nhỏ vụ bạo hưởng, khói đen bọc lấy mùi khét lẹt từ đường nối chỗ tuôn ra, sau đó liền ầm một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi dám động thủ? Cầm đầu tên kia đồng theo người máy giận dữ, trong mắt hồng quang không ngừng lấp lóe, trên người hắn nòng súng chuyển động, có thể một giây sau liền bị lôi man tùy tiện bẻ gãy. 12 cầm tinh cường đại căn bản không phải những người máy này có thể người giả bị đụng. Bọn hắn có lẽ rất khó ở chính diện trên chiến trường, đối mặt hơn vạn người máy đại quân phát huy ra tác dụng trọng yếu, nhưng nếu là quy mô nhỏ tác chiến, máy móc thần giáo căn bản không đáng chú ý thọ khôn. Xem ra ngươi là không có ý định giao ra hoắc tranh, vậy ngươi liền đợi đến thần giáo đại quân san bằng tự quang thành đi. Người máy nói xong, liền muốn lên chuyển ý thức đi đường. Ai nói ta không có ý định giao rồi? Bạch Giã thản nhiên nói. Người máy sững sờ, vậy là ngươi có ý tứ gì? Bạch Giã mỉm cười, đi đến người máy bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cặp kia thâm thúy mắt đen trực câu câu nhìn chằm chằm hắn kim loại nghĩa mắt. Trở về nói cho Thiết Xu, muốn thời đại trước khoa học kỹ thuật rất đơn giản, để hắn tự mình tới cầu ta, nói không chừng ta nhất cao hưng, liền thưởng cho hắn đây. Ngươi dám vũ nhục Thiết Xu giới chủ, ngươi nhất định phải chết. Thọ Khôn, ngươi một cái thấp kém ghen cải tạo giả, vĩnh viễn sẽ không hiểu giới chủ cường đại. Ném ra. Bạch Giã lười nhác nghe bại quyền sổ loạn, hắn ra lệnh một tiếng, lôi man nâng lên người máy liền đem nó ném ra ngoài. Đồng thau sắc người máy hung hăng quẳng xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Băng lanh kim loại nghĩa mắt đảo qua những cái kia xem náo nhiệt binh sĩ, hắn từ dưới đất bò dậy, lưu lại một câu ngoan thoại liền chật vật đi. Các ngươi chờ lấy, máy móc thần giáo đại quân sẽ san bằng tự quang. Trong phòng họp, lôi man vui vẻ nói, lão đại, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Bạch Giã cũng không trả lời, lông mày chăm chú nhăn lại. Ngay tại vừa mới, trong đầu của hắn lại vang lên bản cổ USB cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đi ra ngoài trước, đem trên đất người máy cũng lôi đi. Lôi man ba người hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là làm theo. Một lát sau, trong phòng họp chỉ còn Bạch Giã một người, hắn lập tức đem ý thức đắm chìm đến bản cổ USB bên trong. Băng lãnh, vũ trụ tĩnh mịch tinh không như vẽ quyển giống như tại trước mắt hắn triển khai. Cùng lúc đó, một nhóm lóe ra hồng quang tinh hồng chữ bằng máu trong nháy mắt thành hình. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện sắp phát sinh, mời thời đại mới thần mình cẩn thận ứng đối, phòng ngừa thời đại rút lui. Chương 370, tập kích chương 370, tập kích ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện. Bạch Giã nhìn muốn mắng đường phố, người mẹ nó chỉ nhắc tới bày ra phong hiểm, lại không nói phong hiểm là cái gì. Câu đấu người lăn a. Phong hiểm là cái gì? Cho điểm nhắc nhở a. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện sắp phát sinh, mời thời đại mới thần mình cẩn thận ứng đối, phòng ngừa thời đại rút lui. Tinh hồng tiểu chữ lại lấp lóe một lần. Thảo, bàn cổ USB thật mẹ nó rất rưởi. Bạch Giã đành phải tự mình phân tích, phong hiểm nhắc nhở là cho người máy gieo xuống không gian ấn ký về sau xuất hiện, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện có thể là tại tự mình chui vào máy móc thần giáo sau đó phát sinh. Bàn cổ USB có dự báo tương lai năng lực là khẳng định, bởi vì USB đã cùng bàn cổ vật chất tương liên. Bằng vào bàn cổ vật chất xuyên qua cổ kim cao duy thị giác, bàn cổ USB có thể ở một mức độ nào đó dự báo tương lai. Tựa như lúc trước hắn lợi dụng toàn tri thần minh thị giác đoán trước tương lai là một cái đạo lý. Cho nên đầu này nhắc nhở mới có thể viết ra ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện sắp phát sinh. Nghĩ tới đây, Bạch Giã nao nao, lần trước cứu vớt An Tiểu Đồng hắn liền thấy được tương lai uy lực, chính vì hắn sớm thấy được tương lai, mới đưa đến tương lai phát sinh xác suất gia tăng thật lớn. Cái kia bản cổ USB không trực tiếp nói thẳng sự kiện là cái gì, có thể hay không cũng là ra ngoài loại này cân nhắc. Một khi nói ra, tương lai xác định tính liền tăng lên. Đến cùng chuyện gì để thời đại rút lui đâu? Dựa theo hiện hữu kế hoạch, bước kế tiếp khẳng định là thần lâm qua đi diệt đi máy móc thần giáo cứ điểm, chẳng lẽ hủy đi máy móc thần giáo cứ điểm sẽ để cho thời đại rút lui? Đó, lộ ra chân ngựa đi bản cổ USB, ta mẹ nó liền biết ngươi một cái trí năng sinh mệnh không có ý tốt, nhìn như trợ giúp nhân loại, kỳ thực càng xem trọng cơ giới sinh mệnh. Đây là Bạch Giã trước mắt có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất, trước đó giết 4 cái thiên khải đồng sự, thời đại tiến trình tăng lên 1%, cái này chẳng phải là nói rõ tại bản cổ USB phán định bên trong, thiên khải công ty là tại mở lịch sử chuyển xe, tại trở ngại nhân loại văn minh tiến bộ. Cái kia máy móc thần giáo diệt đi thiên khải, ngược lại là chính nghĩa. Hắn là bạn bạn không nghĩ tới, bản cổ USB thế mà cũng đồng ý máy móc phi thăng cái kia một bộ. Nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, Bạch Giã trong mắt lộ hung quang, chỉ là một cái USB, dám ý đồ trưởng không thần. Ta ngược lại muốn xem diệt máy móc thần giáo có thể thế nào. Có được 6 phút đồng hồ thần ai cũng không quen, thần kỵ vật không một không cũng không được. Giới chủ đại nhân, Thọ Khôn tên hỗn đản kia không chỉ có ra tay với chúng ta, thậm chí còn công nhiên khiêu khích ngài. Trở lại Thiết Xu Thánh Sở đồng thao sắc người máy, trước tiên liền đi tìm Thiết Xu giới chủ. Thiết Xu giới chủ trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nói cái gì? Ta, thuộc hạ không dám nói. Nói, tha thứ ngươi vô tội. Đồng thao sắc người máy lúc này mới ấp úng nói ra, Thọ Khôn nói muốn hoắc tranh có thể, chỉ cần ngài một đường vì leo đến số 2 vệ tinh thành, lại rất cung kính cho hắn dập đầu 3 cái, liền có thể đem hoắc tranh cho ngươi. Hôn trướng. Thiết Xu giới chủ lập tức nổi giận, Thọ Khôn thật nói như vậy. Thiên chân vạn sát, thuộc hạ không dám có nửa câu hoang ngôn, ta có thể đối vĩ đại cơ giới chi thần thể. Đồng thao sắc người máy lời thề son sắt cam đoan, sau đó trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu. Vĩ đại cơ giới chi thần, ta xác thực chưa hề nói nửa câu hoang ngôn, bởi vì ta nói tất cả đều là hoang ngôn, thần à, ngài thành kính con dân không có lừa gạt ngài. Thiết Xu giới chủ nổi giận như sấm, cái kia màu đen máy móc trong lở ổ gờ ngực, nguồn năng lượng hạch tâm bỗng nhiên sáng lên màu u lam ánh sáng, nhưng ánh sáng kia cũng không nhu hòa, ngược lại như nham tương đồng dạng mang theo nóng bỏng nhiệt độ hướng bốn phía quyết tán, phản phất một giây sau liền muốn xông phá vỏ kim loại, đem hết thể đốt cháy hầu như không còn. Thọ Khôn, ngươi vậy mà như thế nhục ta chờ ta công phá vệ tinh thành, nhất định phải đưa ngươi ý thức rút ra, đưa ngươi vĩnh viễn cầm tù tại trong thế giới giả lập ngày đêm tra tấn. Không cần chờ, ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Một đạo kiệt ngạo thanh âm bỗng nhiên tại ngân bạch mái vòm phía dưới vang lên. Thiết Xu giới chủ đống nhiên giật mình, trong hốc mắt kim loại nghĩa mắt như cao tốc camera đồng dạng, cấp tốc đem đột nhiên xuất hiện ở trong sân đạo nhân ảnh kia khóa chặn. Ngươi là Thọ Khôn. Trong đại sảnh, những người máy khác cũng phản ứng lại, nhao nhao bày ra công kích tư thế. Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra đến người xâm nhập, khởi động phòng ngự chương trình. Trong đại sảnh đột nhiên vang lên còi báo động chói tai, ngay sau đó màu bạc trắng mái vòm phía trên bắt đầu chớp liên tiếp tinh hồng chi quang. Bạch gia khen như mày, đây là máy móc thần giáo trí tuệ nhân tạo. Theo tiếng cảnh báo vang lên, số lớn người máy tràn vào đại sảnh. Màu trắng bạc trên vách tường vô số hốc tối mở ra, tựa một cái rất súng máy từ đó nhô ra. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Bạch Giã liền bị bao vây. Không thể không nói, người máy hiệu xuất sắc thực so với người cao. Đối mặt một đám người máy vây công, Bạch Giã khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, đưa các ngươi một món lễ lớn. Lời còn chưa dứt, tiếng súng vang lên, có thể đạn lại trực tiếp xuyên qua không khí. Trong đại sảnh nơi nào còn có Bạch Giã bóng người? Hắn đột nhiên xuất hiện lại biến mất, thời gian sử dụng không đến một giây, nhanh để Thiết Xu cho là mình sinh ra ảo giác. Bất quá khi Thiết Xu nhìn thấy rất xuống đất ngân sắc kim loại tiểu cầu về sau, hắn hơi sững sờ, ý thức được đây không phải ảo giác, người máy cũng không có ảo giác. Keng, ngân sắc tiểu cầu rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy kim loại giao mình âm thanh. Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra đến nano mở tờ bom. Thiết Xu trong mắt hồng quang điên cuồng lấp lóe, chạy mau. Hắn công suất toàn bộ triển khai, trước ngực nguồn năng lượng hạch tâm bạo chán ra trận trận u lam sóng ánh sáng, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Ngân sắc tiểu cầu vô thanh vô tức hòa tan. Sau một khắc, vô cùng vô tận ngân sắc nano mở tờ trùng điên cuồng dâng trào. Bọn chúng trong không khí không ngừng mọc thêm, tụ hợp, trong chớp mắt liền hội tụ thành một đạo ngân sắc hải khiếu, hướng phía đại sảnh quét sạch mà đi. Những cái kia chạy trốn không kịp các người máy trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ngân sắc nạ nổ mở tờ trùng bao trùm, nguyên bản sắt thép cứng rắn thân thể, tại nạ nổ mở tờ trùng ăn mòn ở dưới, ngay cả một giây đều không có chống đỡ liền hóa thành nhỏ vụn bạc, dung nhập vào nạ nổ mở tờ thủy triều bên trong. Ngân bạch mái vòm bắt đầu phá diệt, bị ăn mòn ra cái này đến cái khác lô lớn, ánh mặt trời chói mắt từ bên trong cái hang lớn rơi xuống, chiếu rọi tại nạ nổ mở tờ thủy triều phía trên, ngân sắc càng thêm sáng chói, mặc dù nhúc nhích của vượn giống như sóng gợn lăn tăn ngân hà. Chạy nhanh nhất Thiết Xu giới chủ, ngay cả cửa đều không đi, trực tiếp đem vách tường xô ra một cái động lớn liền chạy. Dưới chân hắn máy phun bạo chán ra hai đạo lửa xanh lam sẫm, đem nặng nghề máy móc thân thể nắm dơ lên trên trời. Thiết Xu giới chủ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngân sắc nham tương từ Thiết Xu thánh sở bộ phát ra, tất cả kim loại vật liệu cùng người máy toàn bộ thành nạ nổ mở tờ trùng mọc thêm chất dinh dưỡng. Ngân sắc nham tương điên cuồng dâng trào khuếch tán, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo người máy đại quân giờ phút này giống như là gặp thiên địch, căn bản không có lực phản kháng chút nào, một khi bị nạ nổ mở tờ trùng dính vào chính là chết. Có người điên cuồng chút xuống đạn, có thể đạn rơi vào thủy triều bên trong, ngay cả bọt nước đều không có kích thích, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Chương 371, thời đại tiến trình 1 chương 371, thời đại tiến trình 1 lần này nạ nổ mở tờ bom vi lực so viên trưởng lần kia còn mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì Thiết Xu thánh sở khắp nơi đều là người máy cùng kim loại vật liệu, là nạ nổ mở tờ trùng thích nhất chất dinh dưỡng. Thọ Khôn, Thiết Xu khí gầm thét liên tục, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt đen một nửa tầm mắt. Hắn đưa tay đi sờ chụp chặt mắt trái, kết quả lại sờ soạn một cái không, khi hắn nắm tay thu hồi lại về sau, trong nháy mắt vong hồn đại mạo, vô số ngân sắc hạt tròn bám vào tại kim loại trên ngón tay không ngừng mà từng bước xâm chiếm, trong khoảnh khắc bàn tay của hắn liền không có. Không, ta tài quyết giả 2000. Thiết Xu luôn cuống điên cuồng đập thân thể, tài quyết giả 2000 là người máy của hắn loại hình, cũng là hắn có thể trở thành giới chủ mấu chốt. Bình thường người máy hỏng có thể chế tác mới, nhưng tài quyết giả hệ liệt tại máy móc thần giáo bên trong thuộc về đỉnh tiêm, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Theo hắn không ngừng đập, ngân sắc nạ nổ mở tờ trùng ngược lại càng ngày càng nhiều, ngay cả viên trưởng đều có thể trọng thương nạ nổ mở tờ bom, căn bản không phải một cái giới chủ năng đủ ngăn cản. Không bao lâu, Thiết Xu hai chân cũng mất đi máy phun, hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, còn chưa chờ hoàn toàn rơi xuống đất, liền ở giữa không trung phân giải thành đầy trời ngân hôi. Lão đại, ngươi chừng nào thì xuất phát? Lôi Man hỏi. Bạch Giã lông mày nhướng lên, xuất phát cái gì? Không phải muốn phá hủy máy móc thần giáo nhà máy sao? Đã làm xong. Lôi Man đám người trong nháy mắt ngạc nhiên. Làm xong? Đừng nói giỡn lão đại, ngươi chừng nào thì giải quyết? Liên vừa mới ba người các ngươi tiến đến trước đó. Ba người mộng, trước đây sau có một phút đồng hồ sao? Coi như ngươi có thể thuần gì, cái kia phá hủy nhà máy dù sao vẫn cần thời gian a. Lão đại, ngươi đừng tìm chúng ta nói giỡn, cái này sao có thể à, ngươi dùng không tới một phút thời gian, liền vượt qua ngàn dặm, còn thuận tiện phá hủy máy móc thần giáo nhà máy. Đi đi đi, tất cả cục chứng, không tin liền tự mình đi xem, nơi này cũng không có ta chuyện gì, đi trước. Bạch Gia không nhịn được khoát tay áo, sau đó liền biến mất không thấy. Chỉ để lại Lôi Man ba người hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Lôi Man mới nói, ta xem như biết vì sao Thọ Khôn lão đại siêu phàm năng lực mạnh như vậy. Vì cái gì? Ngân Xà nghi ngờ nói. Lôi Man chỉ đầu của mình, bởi vì hắn nơi này có vấn đề. Nói xong, hắn như làm tặc đội vàng hướng sau lưng nhìn lại, gặp Bạch Dã không có đột nhiên xuất hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thỏ Khôn ca ca cự tuyệt máy móc thần giáo yêu cầu, sau đó phủi mông một cái đi, chỉ còn ba người chúng ta, như thế nào đối kháng người máy đại quân? Vì
cái gì?
Không nghe thủ lĩnh, đi xem một chút đâu. Ta đi tưởng thành tổ chức công sự phòng ngự, Ngân Xà ngươi đi động viên binh sĩ, đem vũ khí trang bị tất cả đều lấy ra, phát cho thành nội cư dân. Ngân Xà nhẹ gật đầu, chỉ có thể như thế, nếu như thực sự thủ không được, cái kia hai ta liền bỏ thành mà chạy.
Đừng.
Xúc động, ta. Đi xem. Cự tượng nói còn chưa nói xong, Ngân Xà cùng Lôi Man đã đi.
Cự tượng.
Thời gian rất mau tới đến ban đêm, khổ đợi một ngày Lôi Man ba người nhìn xem tưởng thành bên ngoài đen nhánh sơn lâm, trong lòng dần dần dâng lên một vòng cổ quái. Ba người dần dần ý thức được một cái cực độ kinh hãi sự tình. Thỏ Khôn nói sẽ không phải là thật sao?
Còn
vẫn là
phái người.
Lôi Man ca ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phái người đi ra xem một chút. Ngân Xà nghiêm túc nói.
Được, nghe ngươi.
Lôi Man lúc này phái ra lính trinh sát đi dò xét. Vài giờ về sau, lính trinh sát dùng máy truyền tin truyền về tin tức để ba người ngu ngơ tại chỗ.
Lôi Man đại nhân,
gặp bị a. Lính trinh sát biến hình âm điệu hiện lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn cực độ chấn kinh. Máy móc thần giáo cứ điểm.
Hết rồi.
Nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh đất trống, bốn phía sơn phong, cây cối tất cả đều biến mất, liền cả mặt đất đều hạ xuống mười mấy mét. Bạch Giác hiện tại thật cao hứng phi thường, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Hắn nằm ở trên giường đi ngủ, nhưng lại căn bản ngủ không được, ý thức của hắn đắm chìm trong bản cổ USB bên trong, cả người đều chóng mặt. Trước mắt thời đại tiến trình một chút mừng thời đại mới thần minh thành công thay đổi thời đại tiến trình, kiểm chắc đến ngày trước mắt đu cầu, siêu phàm khoa học kỹ thuật, máy móc khoa học kỹ thuật gen, sinh mệnh công trình, giả lập hiện thực, nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, vật liệu khoa học kỹ thuật, thời không khoa học kỹ thuật. Toàn bộ giải tỏa. Liên tiếp khoa học kỹ thuật tên để Bạch Giá hoa mắt, cả người hắn bị to lớn cuồng hỉ bao vây lấy, thật lâu thất thần. Thẳng đến vô số đầu màu đen cành cây cắm vào trong ý thức, lít nha lít nhít bánh lục sắc phủ văn trải rộng toàn thân, hắn mới thanh tỉnh lại. Như thế mẹ nó tình huống như thế nào? Vì cái gì thời đại tiến trình đột nhiên liền đang rồi?
Đinh.
Trong vũ trụ bắn ra một đầu phụ đề khung. Máy móc thần giáo trí tuệ nhân tạo sẽ tại 5 năm sau tiến hóa thành trí năng sinh mệnh, nó xuất lĩnh người máy đại quân đem hủy diệt toàn nhân loại, ngài lần này thành công đem trí tuệ nhân tạo bóp chết trong trứng nước, giải quyết 5 năm sau diệt thế nguy cơ. Trên phạm vi lớn cải biến thời đại tiến trình.
A,
Bạch Giã xem hết cả ngộng, ta
cứu vớt thế giới.
Chẳng lẽ trước đó bản cổ USB là đang nhắc nhở máy móc thần giáo trí tuệ nhân tạo? Trí tuệ nhân tạo sắp tiến hóa, cho nên thời đại tiến trình có rút lui phong hiểm. Hiện tại tự mình đem trí tuệ nhân tạo sớm bóp chết tại cái nôi, biến tướng cứu vớt thế giới. Cái này tương đương với trong tương lai đại bột còn không có trưởng thành trước đó, đem nó cho xử lý. Hợp lý bên trong lại lộ ra một tia hoang đường. Xác thực, tại thời gian trước mặt mạnh hơn bột, chỉ cần không có siêu thoát thời gian, đều có thể tại không trưởng thành trước đó sớm xử lý. Chỉ là đây cũng quá dễ dàng đi.
Ân, không hổ là ta.
Giải tỏa cần thời gian nhất định, mời thời đại mới thần minh kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi đừng mẹ nó cho ta chơi sáo lộ ngang, nhất đẳng để cho chúng ta 10 năm. Bạch Giã đột nhiên cảnh giác lên, sợ bàn cổ USB chơi lên tư bản sáo lộ. Bất quá một giây sau hắn an tâm, một dòng nước ấm trong thân thể điên cuồng quyết tán, hắn ghen bắt đầu sắp xếp gây dựng lại, khí huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. 3.000, 4.000, 5.000, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn. Thỏ hình gen đã toàn bộ khai phát hoàn tất, trước mắt tổ hợp gen tới gần hoàn mỹ, như cần tăng thêm một bước, mời tiêm vào cái khác loại hình thuốc biến đổi gen.
Ngoa tạo.
5 vạn. Ngươi xác định là 5 vạn mà không phải 5 ngàn. Chương 372, thời gian gia tốc, thời gian biến cố, cục bộ thời gian quay lại, cục bộ thời gian đình chỉ. Chương 372, thời gian gia tốc, thời gian biến cố, cục bộ thời gian quay lại, cục bộ thời gian đình chỉ. Bạch Giã lặp đi lặp lại xác nhận, cũng cẩn thận cảm giác một chút trước mắt lực lượng của thân thể, cuối cùng hắn vững tin không thể nghi ngờ, thật mẹ nó 5 vạn. Bé thỏ trắng gen rốt cuộc không cần tiêm vào, đã đến đỉnh. Tiếp xuống chỉ cần tiêm vào cái khác động vật đen, sau đó chế tạo thành long là đủ. Hương phấn kình còn chưa qua đi, một đạo khí lạnh lẽo lưu quét sạch linh hồn. Tinh thần dị hóa độ tăng lên, 20, 30, 40, 50.
Ông
Bạch Giã chỉ cảm thấy linh hồn run lên bần bật, vô số liên quan tới không gian huyền bí bắt đầu hiện lên. Không gian trồng chất, không gian cắt chém, không gian đổ sụp, không gian bốc ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, không gian trong mắt hắn không còn chút nào nữa bí mật có thể nói, hắn phảng phất đứng ở không gian đỉnh, thành trưởng khống không gian thần minh. Nhưng mà cường hóa vẫn chưa xong, đại lượng liên quan tới thời gian tri thức tràn vào trong đầu. Hắn đối thời gian trưởng khống cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Thời gian gia tốc, thời gian biến cố, cục bộ thời gian quay lại, cục bộ thời gian đình chỉ, dự báo tương lai.
Vô địch.
Bạch Giã hiện tại liền cái này một cái cảm giác, đó chính là vô địch thiên hạ. Hắn không biết trên đời này còn có ai có thể chống đỡ tự mình, còn lại cửu vương buộc chung một chỗ đều không được, toàn bộ Đông Châu liên bang toàn cộng lại cũng không được. Ngay sau đó là tuổi thọ kéo dài, tinh thần tăng trưởng, tri thức quán thâu. Cường hóa một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp giữa trưa. Bạch Giã tinh thần sáng láng từ trên giường, khóe miệng liền không có khép lại qua. Không phải là nằm mơ a? Hắn có chút hoài nghi, sau đó hung hăng bóp bắp đuổi của mình một chút, rõ ràng cảm giác đau đớn để hắn cười càng vui vẻ hơn. Không phải nằm mơ.
Tiểu Bạch, nên rời giường ăn cơm chưa nha?
Ngoài phòng ngủ vang lên An Tiểu Đồng thanh âm ôn nhu. Bạch Giã sắc mặt biến hóa, mỗi ngày ăn tiểu đồng làm cơm với hắn mà nói là một loại cực hình, hết lần này tới lần khác cô gái nhỏ này rất bướng bỉnh, nhất định phải khổ luyện chủ nghệ. Hắn như là ra hình tra tấn trận đồng dạng đi ra phòng ngủ. Trong nhà ăn, An Tiểu Đồng ngồi tại gỗ thô sắc bên cạnh bàn ăn, nàng mặc một bộ tiểu hồng sắc đai đeo váy, vai tuyến mảnh giống hai cây sợi tơ, khó khăn lắm đeo trên đầu vai, cánh tay, bả vai, xương vai xanh. Màng lớn da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí. Như thiên nga trên cổ còn buộc lên màu đen dây lụa, làm nổi bật nàng càng phát ra trắng nõn. Váy chỉ tới đùi trung bộ, ngồi xuống lúc vải vóc tự nhiên rủ xuống, lộ ra chân bóng thẳng tắp bắp chân. Trên chân nàng không có đi giày, đi chân đất giẫm ở trên thảm, ngón chân thoa màu đen lệch tử sơn móng tay, giống như là mười khỏa từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp xếp che gì. Bạch Gia hơi sững sờ, ngươi ở nhà xuyên như thế chính thức làm cái gì? A Tiểu Đồng khẽ bước rủ xuống sợi tóc, sáng rỡ cười, chúc mừng ngươi cứu vớt Thự Quang Thành a. A, cũng đúng, ngươi ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hôm qua ngươi đánh bại máy móc thần giáo tin tức đã truyền ra, hiện tại toàn bộ Thự Quang Thành đều tại răng đèn kết hoa chúc mừng. Trước đó chửi bới ngươi những người kia cũng biết sai, không tin ngươi nhìn báo hôm nay. A Tiểu Đồng đưa qua một chương báo chí, Bạch Gia nhận lấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết, Thự Quang Thành thiếu anh hùng một cái xin lỗi. Phốc phốc. Hắn nhất thời nhịn không được bật cười lên. Đám người này là chó sao? Trở mặt nhanh như vậy, hôm qua còn du hành thị uy muốn thẩm phán ta, hôm nay liền cả cái này chết ra. Ăn cơm trước đi, nếm thử thủ nghệ của ta, ăn rất ngon đấy. Bạch Giã vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt bàn rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Không còn là đen xì, hư hư thực thực thi khối đồ ăn, ngược lại tinh xảo vô cùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, mỗi một đạo đồ ăn đều không thể so với phủ kim các chính lệnh. Ngươi nổi lên kim các mua. An Tiểu Đồng hờn dỗi một tiếng, anh màu hồng miệng nhỏ bất mãn mân mê, chính ta làm. Trong khoảng thời gian này ta một mực khổ luyện trung nghệ, hiện tại rốt cục đã luyện thành. Ngươi mong nếm thử hương vị thế nào? Nói, nàng liền hướng Bạch Giã trong chén kẹp một khối thịt kho tàu. Bạch Giã do dự mãi, lúc này mới nuốt vào. Ừm. Hắn đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, đây thật là ngươi làm. An Tiểu Đồng cười đắc ý, yêu ngạo nhỏ bộ dáng tựa như nết lên cái đuôi mèo con, đương nhiên rồi, có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Bạch Giã lại nếm cái khác đồ ăn, vị giác đạt được thỏa mãn cực lớn, đây tuyệt đối là hắn đời này nếm qua tốt nhất ăn đồ ăn. Xong. Vậy lên Tiểu Đồng cuối cùng một khối nhược điểm cũng bổ sung, về sau không có cách nào chế giễu nàng. Lúc này, An Tiểu Đồng lại lấy ra một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao. Thương thế của ngươi còn chưa tốt liền uống rượu a? Thương thế của ta sớm tốt, không tin ngươi nhìn. Sau đó nàng liền nhẹ nhàng cầm bốc lên mép váy, chuẩn bị đi lên ngậy. Ngoa tạo. Bạch Giã tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, không phải hắn không muốn xem, mà là liếc mắt nhìn liền biết trao đổi. An Tiểu Đồng, ngươi điên đương, một ngày công phu liền trở nên cuồng dã như vậy. An Tiểu Đồng cười giả dối, ta để cho ta bạn trai của mình nhìn một chút làm sao vậy, lại nói ngươi cũng không phải chưa có xem. Không phải ngươi suốt ngày đùa bỡn ta thời điểm, thật làm cho ngươi nhìn, ngươi lại không dám nhìn, đồ hèn nhát. Bạch Giã trong nháy mắt giận dữ, cảm giác nam nhân tôn nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Hệ thống sai lầm, nhanh mẹ nó cho ta kiểm tra thần kỵ vật tư liệu, ta muốn giải trừ song sinh khỉ giống nguyên rùa. Hôm qua hắn giải tỏa thật nhiều tinh thần trong đó có liên quan tới thần kỵ vật tri thức. Đinh. Thần kỵ vật 169 song sinh khỉ giống nguyền rủa giải trừ phương pháp, 1. Bị nguyền rủa người cùng song sinh khỉ giống không ở vào cùng một chiều không gian, liền có thể phòng ngừa nguyền rủa ảnh hưởng. 2. Hai tên bị nguyền rủa người qua lại rời xa 2000 cây số trở lên, thường xuyên một tháng, nguyền rủa tự động mất hiệu. 3. Song sinh khỉ giống hai con hầu tử vì một được một cái, biểu tượng vĩnh viễn không chia lìa tình yêu, chỉ cần bị nguyền rủa người triệt để chặt đứt tơ tình, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Thì ra là thế. Bạch Giã không chút do dự, cho song sinh khỉ giống tới một cái hư không trục xuất, đem nó vứt xuống không biết tên chiều không gian, nguyền rủa trong nháy mắt giải trừ. Sau đó hắn liền đối An Tiểu Đồng mánh mánh nhìn. Kết quả, người ta đã sớm che chắn cực kỳ chặt chẽ, còn một mặt vô tội nháy mắt hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Giã bị tức nghiến răng, hận không thể tự mình động thủ kéo An Tiểu Đồng ấy. Ta cho ngươi biết, song sinh khỉ giống nguyền rủa đã bị ta giải trừ, ít khiêu khích ta biết không? An Tiểu Đồng cười một tiếng, rót hai chén rượu đỏ đưa tới. Ta không có nhà, uống rượu đi. Hai người một chén tiếp một chén uống. An Tiểu Đồng dường như có chút không thắng tự lực, rất nhanh hà bay hai gò má, ngay cả cái cổ đều nhiễm lên nhàn nhạt màu ửng đỏ. Nàng ánh mắt mê ly, cánh môi bị rượu thẩm thấu ướt át, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Ta giống như uống nhiều quá. Cổ của ngươi kết đang động ải, ta có thể sờ sờ à? Tay của ngươi thật lớn a. Ta làm sao càng uống càng lạnh, ngươi có thể ôm ta một cái à? Bạch Giã nhìn thoáng qua trong ngực An Tiểu Đồng, luôn có loại cảm giác đã từng quen biết, có điểm giống. U Linh Tiểu Đồng. Uy, An Tiểu Đồng miết miệng đập một cái lồ gờ ngực của hắn, ngươi sờ ta chân làm gì? Nói bậy nói bạn. Ta kia là cảm khái ngươi cùng nhau đi tới lòng chua xót, là đau lòng ngươi, không phải là vì tiếp xúc da thịt, ngươi nếu không tin, đều có thể xuyên đầu tất đen đến ngăn cách tay của ta." Bạch Dạ nghĩa chính ngôn từ nói. Chán ghét. Bầu không khí càng thêm mờ mờ, nhưng cũng càng thêm không chân thực. Chương 373, bị ảnh hưởng ký ức chương 373, bị ảnh hưởng ký ức. An Tiểu Đồng trận nhìn Bạch Dạ một mắt, sau đó liền đi phòng ngủ. Đợi nàng lại lần nữa ra lúc, kia đôi thon dài chân bị tính chất tinh tế tỉ mỉ tất đen bao vây, nàng chậm rãi đi tới, màu đỏ váy theo đi lại khẽ động, tràn ra hoạt bát con trạch. Vỡ cao màu đen kề sát chân, đem ra thịt trắng nón cùng đường cong nhu hòa lặng yên choán mở, đỏ và đen màu sắc tương phản va chạm nồng đậm. Lúc này An Tiểu Đồng đã mang theo thiếu nữ tươi đẹp xinh xắn, lại cất giấu mấy phần lơ đãng linh động phong tình. Nàng khẽ vuốt sợi tóc, ngồi ở Bạch Giã trên đùi, cười hỏi, xem được không? Mặt ta mù, nhất thời một lát phân biệt không ra đẹp xấu, ngươi lại để cho ta nhìn nhiều hai mắt. Đối mặt Bạch Dạ yêu cầu, An Tiểu Đồng không có chút nào nhăn nhó, thoải mái biểu hiện ra huyền chuyển dáng người. Hiện tại thế nào, xem được không? Bạch Dạ cười nói, hư ảo đồ vật đương nhiên đẹp mắt, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. An Tiểu Đồng cười rất đẹp, ngươi cảm thấy ta là giả? Nơi nào có như thế chân thực hư giả, không tin ngươi sờ sờ. Nàng lôi kéo Bạch Dạ để tay đến chân của mình bên trên, tinh tế tỉ mỉ bên trong lộ ra tơ lụa, thoáng dùng sức liền có thể cách tất chân cảm nhận được thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, cùng một màn kia căng đầy độ cong. Bạch Dạ nhếch miệng cười một tiếng, thực là không tồi, xem ra sau này đến làm cho Tiểu Đồng cũng mặc một chút. Ngươi uống nhiều. Nói cái gì mê sảng đâu, ta chính là Tiểu Đồng à, chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ hai An Tiểu Đồng? Được rồi, đừng giả bộ, mặc dù ngươi cùng Tiểu Đồng giống nhau như lúc, nhưng hai ngươi làm đồ ăn lại là ngày đêm khác biệt, mà lại Tiểu Đồng nha đầu kia mặc dù nhìn qua cao lạnh, có thể ngày bình thường thẹn thùng cực kỳ, làm sao có thể xuyên? Hả? Ta giống như thật uống nhiều quá. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, cảm giác choáng đầu hồ hồ. An Tiểu Đồng rúc vào trong ngực hắn cười nói, ta vẫn luôn là dạng này à, ngươi khẳng định là nhớ lầm. Bạch Dạ khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận hồi ức trong trí nhớ An Tiểu Đồng, đã từng ly từng tí xông lên đầu. Tại Thự Quan Thành, hai người bởi vì tắm rửa trao đổi thân thể, khi đó An Tiểu Đồng chống nạnh nói, ngươi thấy hết thân thể của ta liền muốn đối ta phụ trách, đời ta ỷ lại vào ngươi. Tại Mạc Hương Nguyện trong biệt thự, An Tiểu Đồng mỗi ngày đều sẽ làm cả bàn mỹ vị món ngon, còn thường xuyên phàn nàn, lúc nào mới có thể giải trừ song sinh khỉ giống nguyên rủa a, ta muốn hôn tự mình bạn trai đều không được. Lúc tu luyện, An Tiểu Đồng cũng sẽ chi kỷ cầm ra khăn lau mồ hôi cho hắn, chăm chú tu luyện nam nhân đẹp trai nhất á. Dạo phố lúc, cái này ngôi sao nhấp nháy cùng ngươi tốt phối à, ta đi hỏi một chút có hay không tình lữ trang, hai ta một người một kiện. Bạch Dạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, tự mình giống như thật nhớ lầm, An Tiểu Đồng vẫn luôn là dạng này, vĩnh viễn sức sống tràn đầy, chưa từng che giấu trong lòng thích, giống ngày mùa hè ánh nắng, nhiệt liệt lại bằng thẳng. Nàng ăn vào ăn ngon đồ ăn sẽ không kịp chờ đợi chia sẻ, cái này ô mai vị kem ly siêu ngọt, ngươi mau nếm thử. Nàng sẽ ở ngươi vất vả tu luyện kết thúc về sau, nâng bên trên một chén sữa bò nóng, hôm nay vất vả nha. Tại lúc ngươi tức giận, nàng sẽ bốn lên mặt mày cười xấu xa, giống mèo con đồng dạng tiến vào trong ngực của ngươi, cố ý nũng nịu, tha thứ ta có được hay không vậy? Ngày kế tiếp, Bạch Dạ đi tại trên đường cái, hai bên đường khắp nơi răng đèn kết hoa, những người đi đường trên mặt vui mừng hớn hở, cùng qua tiết đồng dạng. Hắn mới vừa ở trên đường đi hai bước, liền bị người nhận ra được. Là Thọ Khôn. Thọ Khôn đại nhân, ngươi là cứu vớt Thự Quang Thành đại anh hùng. Thọ Khôn đại nhân, cho ta ký cái tên. Một tầng thạch kích thích ngàn cơn sóng, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Bạch Dạ, liền như là nhìn thấy minh tinh phát cuồng, như thủy triều hướng hắn vọt tới. Rất nhanh, các phóng viên cũng nghe tiếng chạy đến. Thọ Khôn đại nhân, nghe nói ngài là đơn thương độc mã xâm nhập máy móc thần giáo cứ điểm, lấy một địch bạn, đem địch nhân toàn diệt, xin hỏi ngài là làm sao làm được? Thọ Khôn đại nhân, ta là Thự Quang Thông tấn xã phóng viên, trước đó chúng ta Thông tấn xã báo đạo qua ngài mặt trái tin tức, ta đại biểu Thự Quang Thông tấn xã hướng ngài xin lỗi, là ánh mắt của chúng ta quá nông cạn, hoàn toàn không để ý tới giải ngài dụng tâm lương khổ. Bị bầy người vây quanh Bạch Dạ khẽ như mày, không nhịn được nói, xéo đi, chớ cản đường. Gặp nhục mạ đám người chẳng những không có sinh khí, ngược lại không ít người phát ra hưng phấn la lên. Hoa, không hổ là Thọ Khôn đại nhân, thật sự là quá bá khí. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Bạch Dạ đồng cảm giác im lặng, đều mẹ nó thứ đồ gì? Đầu óc có bị bệnh không? Bạch. Hắn thi triển tuấn di, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lấy hắn hiện tại không gian tạo nghệ, căn bản không cần không gian ấn ký loại này gần gà đồ vật, chỉ cần tâm niệm vừa động, thiên hạ chi lớn, không chỗ không thể đi. Bạch Dạ đi cục điều tra, dự định tìm hiểu một chút vườn bách thú gần đây động tĩnh, viên trưởng không có một ngày không muốn hủy diệt Thự Quang Thành, không thể thả mặc cho mặc kệ. Trước kia cầm viên trưởng không có cách, bây giờ thì khác, tại thần minh trước mặt, cái nào dám danh xưng bất tử. Bạch Dạ, có đại hỷ sự à, ban giám đốc biết ngài không thích Thọ Khôn cái tên hiệu này, đã chính thức phát ra tuyên bố, vì ngài đổi tên là Thiên Long. Nô Đức mặt mũi tràn đầy vui mừng chúc mừng nói, Thiên Long. Bạch Dạ hơi phân biệt rõ, vẫn được, cuối cùng là so Thọ Khôn ném hai điểm. Nô Đức liên tục thở dài, tiểu nhân chúc mừng Thiên Long đại nhân, chúc mừng Thiên Long đại nhân. Thiên Long đại nhân. Bạch Dạ trong lòng dâng lên một vòng không hài hòa cảm giác, luôn cảm giác xưng hô thế này từ Ngô Đức miệng bên trong kêu đi ra là lạ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, lấy Hoắc Tranh làm đại biểu người chấp pháp nhóm tất cả đều lao qua, trên mặt mỗi người đều là vui mừng hớn hở, miệng thảo luận lấy các loại lời chúc mừng. Hoắc Tranh cười nói, chúc mừng Thiên Long đại nhân, tại ngài dẫn đầu dưới, Thiên Khải thật sự là lao thủ gặp xuân, sinh cơ tỏa sáng, chúng ta những người này cũng có hy vọng, công việc bây giờ nhiệt tình mười phần. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn đầu sát Hoắc Tranh một mắt, cười nói, tiểu tử ngươi đây là khai thiếu. Hoắc Tranh vội vàng định mà nói, chuyện cũ kể tốt, xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang, tại ngài dẫn đầu dưới, liền xem như đầu sắt cũng nên dài đầu góc. Ha ha ha. Bạch Dạ bị chọc cho phình bụng cười to, luôn cảm thấy Hoắc Tranh hiện tại có loại tương phản vui cảm giác. Không xong, Thiên Long đại nhân, vườn bách thú công đến đây. Một tên người chấp pháp đột nhiên chạy tới, sốt ruột bận bịu hoảng hô hào. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, đang muốn tìm bọn hắn đâu, hiện tại đưa mình tới cửa, chúng tiểu nhân, theo ta xuất trình. Thự Quang trước thành, vườn bách thú binh lâm thành hạ. Viên trưởng giống như hình người bạo long đồng dạng tại trên chiến trường đại sát tứ phương, Thự Quang thành đám binh sĩ bị đánh liên tục bại lui, thời gian qua một lát, cửa thành liền thất thủ. Viên trưởng mang binh xông vào trong thành, nhìn xem kinh hoàng chạy trốn các cư dân, hắn trương cuồng cười to, hôm nay ta đem đạp phá toàn bộ Thự Quang thành. Đúng lúc này, không gian đột nhiên vặn mèo, Bạch Dạ chậm rãi từ trong hư không đi ra, phía sau hắn còn đi theo đồng dạng xuyên toa không gian mà đến Hoắc Tranh đám người. Chương 374, sơ hở lớn nhất chương 374, sơ hở lớn nhất một mảnh đen kịt người như hắc triều giống như chặn đường tại viên trưởng cùng vườn bách thú đại quân trước mặt. Nguyên bản kinh hoàng chạy trốn dân chúng nhìn thấy linh quân cái kia một bộ hắc kim thân ảnh, nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên. Là Thiên Long đại nhân. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Viên trưởng hai con ngươi nhắm lại, khinh miệt nhìn chằm chằm Bạch Dạ, Thiên Long, và ngươi cũng dám xưng long? Thế gian này chỉ có một đầu chân long, kia chính là ta Thương Long. Bạch Dạ lập tức chau mày, không hài hòa cảm giác càng phát ra mãnh liệt, viên trưởng không phải ghét nhất Thương Long cái tên này sao? Trên đời này ngoại trừ tự mình cùng họa sĩ bên ngoài có vẻ như kêu lên Thương Long người đều chết rồi. Nhận lấy cái chết. Viên trưởng quát lên một tiếng lớn, trên thân khí huyết phóng lên tận trời, cả người giống như tinh hồng như lưu tinh lao đến. Sau lưng hắn, đến hàng vạn mà tính dị hóa thú đại quân điên cuồng gào thét, cũng đi theo phát khởi công kích. Nhìn xem thanh thế như vậy thật lớn công kích, Bạch Dạ nhàm chán ngáp một cái, sau đó giống xua đuổi con rồi đồng dạng phất phất tay. Hư không thôn phệ. Một giây sau, vườn bách thú phía trên đại quân bầu trời đống nhiên và mèo, vô số màu đen đặc vết rách như mạng nhện nổ tung, vết rách giống như thâm viên miệng lớn, bộc phát ra kinh khủng áp lực, điên cuồng thôn phệ lấy vườn bách thú đại quân. Bất quá hô hấp ở giữa, nguyên bản trùng trùng điệp điệp quân trận liền biến mất vô tung vô ảnh, hư không khe hở chậm rãi khép kín. Viên trưởng ngu ngơ tại chỗ, trên mặt viết đầy sợ hãi, đây không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Bạch Dạ tùy ý nói, không thấy rõ a. Vậy liền để ngươi lại nhìn một lần. Thời gian quay lại. Hắn đánh nhẹ búng tay, thời gian vĩ lực ầm vang giáng lâm, đem vừa mới vườn bách thú đại quân ở tại một khu vực như vậy bao phủ lại. Ngay sau đó, thời gian bắt đầu đảo lưu, hư không khe hở lại lần nữa mở ra đem vườn bách thú các đại quân tung ra. Hư không thôn phệ. Bạch Dạ lập lại chiêu cũ, hư không khe hở lại đem vườn bách thú đại quân nuốt vào. Bây giờ nhìn thanh sao? Viên trưởng muốn rách cả mí mắt, ta và ngươi liều mạng. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng biến lớn, vô số huyết nhục cuộn, cuối cùng hóa thành một đầu màu đen cự long. Thời gian gia tốc, một vào năm. Bạch Dạ nhàn nhạt mở miệng, thời gian vĩ lực trong nháy mắt đem màu đen cự long bao khỏa. Sau đó màu đen cự long vị trí thời gian bắt đầu điên cuồng gia tốc, cái kia khổng lồ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, kéo rút, cho đến khô cạn, hóa thành bạch cốt. Cuối cùng bạch cốt cũng không có lưu lại, giống như là hòng khô như vậy, cuối cùng thành một chỗ cặn bã, theo gió tiêu tán. Trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Thắng, chúng ta thắng, không hổ là Thiên Long đại nhân. Thiên Long đại nhân chiến vô bất thắng. Bạch Dạ ngáp một cái, giết chết viên trưởng đối với hiện tại hắn mà nói, không có chút nào cảm giác, tựa như nghiền chết một con kiến giống như nhẹ nhõm. Đinh, chúc mừng thời đại mới thần minh cải biến thời đại tiến trình, trước mắt thời đại tiến trình 50. Ngoa tạo, 50%. Làm sao nhiều như vậy? Thương Long đối tương lai nguy hại cực lớn, một khi hắn triệt để báo thủ, nó chấp niệm liền sẽ giải trừ, không, có chấp niệm, hắn sẽ mất đi người cuối cùng tính, triệt để hóa thành chân long. Trong tương lai bên trong, Thương Long hội tiếp tục không ngừng mà thôn vệ tất cả sinh vật, cho đến trưởng thành là diệt thế ma long, đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ bị ở trong tay hắn. Ngài sớm đem nó bóp chết trong trứng nước, thành công cứu vớt thế giới. Bạch Dạ, nguyên lai cứu vớt thế giới dễ dàng như vậy sao? Lao tử một ngày cứu vớt thế giới một lần. Ngay sau đó, bàn cổ USB thả ra hải lượng ban thưởng. Bạch Dạ khí huyết tăng vọt đến trăm vạn, tuổi thọ đột phá nhân loại hạn chế, trường sinh bất lão, thời không tạo nghệ lại lần nữa tăng cường, từ đây không hề bị thời gian hạn chế, có thể tùy ý điều khiển thời gian. Một tháng sau, Thiên Khải tại Bạch Dạ dẫn đầu dưới, thành công nhất thống Bắc Mang, quá trình 10 phần thuận lợi, không có chút nào khó khăn chắc trở. Một ngày này, vĩ đại Bắc Mang Vương cùng hắn nữ nhân yêu mến An Tiểu Đồng đại hôn, đại yến thiên hạ tân khách. Bên phòng cưới, người mặc màu đỏ áo cưới An Tiểu Đồng trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cười rút đi trên người y phục, càng phát ra hào quang động lòng người. Ai? Bạch Dạ khẽ thở dài một cái. Lão công ngươi thế nào? Ngươi máy móc thần quốc có chút nhàm chán a? An Tiểu Đồng tiếu dung không thay đổi, lão công ngươi nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu a? Được rồi, đừng giả bộ, ngươi ảnh hưởng ký ức thủ đoạn chỉ có thể dùng tại những cái kia việc nhỏ không đáng kể bên trên, bằng không thì ngươi đã sớm có thể đem trí nhớ của ta hoàn toàn thay đổi, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Ta đã khám phá thủ đoạn của ngươi, ngươi liền xem như lại cho ta chế tạo một chút hư giả ký ức cũng vô dụng. Bạch Dạ tùy tiện nằm lịch xuống giường, nhìn cũng chưa từng nhìn An Tiểu Đồng một mắt. An Tiểu Đồng tiếu dung chậm rãi thu lại, ngươi là thế nào phát hiện? Bạch Dạ khinh thường cười một tiếng, sơ hở nhiều ta đều chẳng muốn nhà rảnh, nếu như ta không có đoán sai, chỗ này thế giới giả tưởng là ngươi dựa theo tâm ý của ta sáng tạo a. An Tiểu Đồng không nói, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi biến thành màu đen đặc, giống như hai cái lỗ đen đồng dạng, chữ câu câu nhìn chằm chằm hắn. Bạch Dạ tiếp tục nói, cũng là bởi vì dựa theo tâm ý của ta, cho nên An Tiểu Đồng mới có thể càng giống U Linh Tiểu Đồng, ta phát giác được không đối lúc, ngươi dùng hư giả ký ức che giấu ta chân thực ký ức, để cho ta cho rằng An Tiểu Đồng một mực chính là như vậy. Nhưng đây chính là không hợp lý địa phương, chân chính An Tiểu Đồng cũng không phải mỗi ngày sẽ chỉ ôm ôm hôn hôn yêu đương não, nàng thế nhưng là hắc kỵ sĩ a. Sử dụng đầu óc ngươi suy nghĩ một chút, lệnh ác nhân nghe tin đã sợ mất mật hắc kỵ sĩ, sẽ là một cái yêu đương não sao? Nàng nếu thật là dạng này tính cách, làm sao có thể trở thành hắc kỵ sĩ? Bản thân cái này liền rất mâu thuẫn. Còn có, ta không thích Hoắc Tranh như vậy đầu sát, cho nên Hoắc Tranh liền bắt đầu định nọt, đây quả thật là thuận tâm ý của ta, nhưng lại mười phần không hài hòa. Ta thích Ngô Đức vuốt mông ngựa, nhưng ta bản thân không cách nào huyễn tưởng ra Ngô Đức cao siêu mông ngựa kỹ xảo, một mình ngươi công trí năng thì càng không hiểu nhân loại đạo lý đối nhân xử thế, cái này khiến cho Ngô Đức biểu hiện mười phần cứng ngắc. An Tiểu Đồng mặt không chút thay đổi nói, ngươi chính là thông qua những thứ này phán đoán hết thảy là hư giả. Bạch Giã khẽ lắc đầu, những thứ này chỉ là để cho ta cảm thấy không hài hòa, dù sao có hư giả ký ức tại, bọn hắn tại ta trong trí nhớ liền nên là cái dạng này, chân chính sơ hở không phải bọn hắn, mà là Quá Thuận. Quá Thuận. An Tiểu Đồng biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Bạch Giã chậm rãi từ trên giường đứng dậy, chữ câu câu nhìn chằm chằm nàng, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, dị vãng họa sĩ mỗi ngày cho ta làm cục, bây giờ ta lại xuôi gió xuôi nước vượt qua một tháng, cái này mẹ nó làm sao có thể? An Tiểu Đồng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ta chán ghét họa sĩ, cho nên họa sĩ tại phương này hư giả thế giới bên trong chưa hề xuất hiện qua, ngươi tự nhiên cũng sẽ không đi cải biến liên quan tới hắn ký ức, có thể tên Vương bắt đạn này cho dù không xuất hiện, cũng sẽ không đình chỉ gây sự, hắn chúng đích định hận không thể 24 giờ công suất toàn bộ triển khai, ta làm sao có thể như thế thuận? An Tiểu Đồng. Chương 375, đã lâu không gặp, Bạch Tiên Sinh. Chương 375, đã lâu không gặp, Bạch Tiên Sinh. Răng rác. Bên trong căn phòng cảnh tượng bắt đầu phá diệt, từng đạo giống mạng nhện khe hở sinh ra, khe hở phía sau là vô số lít nha lít nhít ánh lục sắc ký tự, đang không ngừng lưu động. Cảnh tượng vỡ thành điểm sáng, triệt để tiêu tán, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận hắc ám không gian, nó không có trên dưới trái phải giới hạn, phản phất lơ lửng tại vô tận trong hư không. Chỉ có ánh lục sắc ký tự đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch, bọn hắn cũng không phải là hàng ngang trưng bày, mà là như rủ xuống vũ ti giống như dọc theo treo lấy, một chuỗi tiếp một chuỗi từ sâu trong bóng tối bắt tới, lại hướng một đầu khác trong bóng tối chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này hắc ám không gian bên trong phảng phất rơi ra một trận không bao giờ ngừng nghỉ ánh lục sắc ký tự tạo thành mưa phùn. Bạch Giã phiêu phủ ở ký tự mưa ở giữa, ký tự từ trên người hắn xuyên thấu mà qua, không có chút nào trở ngại. Hắn hai con ngươi nhắm lại, thật chặt nhìn chăm chú lên hắc ám không gian chỗ sâu cái kia đạo hoàn toàn do ánh lục sắc ký tự tạo thành bóng người. Ánh lục sắc ký tự phát họa ra một đạo tinh tế thon thả thiếu nữ thân ảnh, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan nhu hòa, nhìn qua rất có cô gái ngoan ngoãn khí chất. Chỉ là vị này thiếu nữ trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có người sống sinh khí, tựa như một so một phục khắc tinh xảo con rối. Máy móc thần giáo làm thiên khải địch nhân, Bạch Giã tự nhiên đã sớm hiểu qua tình huống, máy móc thần giáo thờ phụng cơ giới chi thần, đó cũng không phải bí mật gì, tương phản, bọn hắn còn một mực trắng trợn tuyên dương cơ giới chi thần vĩ đại, cùng máy móc thần quốc mỹ hảo. Bỏ qua nhân loại thân thể, đem ý thức thượng truyền đến máy móc thần quốc, có thể hưởng thụ trong nhân thế hết thảy mỹ hảo. Lúc ấy nghe xong, Bạch Giã liền hiểu, cái gọi là máy móc thần quốc hẳn là thế giới giả tưởng. Thiếu nữ chậm rãi mở miệng, đã lâu không gặp, Bạch tiên sinh. Bạch Giã trong nháy mắt cho mày, chúng ta gặp qua. Thiếu nữ mỉm cười, động tác bắt chước không sai chút nào, nhưng không có mảy may nhân loại tình cảm. Xem ra Bạch tiên sinh đã quên tiểu cửu. Lộn xộn cái gì, ngươi chính là máy móc thần giáo thờ phụng cơ giới chi thần a? Ta đúng là bọn hắn trong miệng cơ giới chi thần, đồng thời cũng là trí tuệ nhân tạo. Bạch Giã rêu cợt một tiếng, máy móc thần giáo người cũng là đủ nhược trí, thế mà đem một cái trí tuệ nhân tạo xem như thần minh. Thiếu nữ tựa hồ không có nhân loại tình cảm, cho dù bị trào phúng cũng không thấy nộ khí, nàng bình tĩnh nói, thần minh chỉ là một cái xưng hô, ta chẳng qua là tại thực hiện chức trách của ta, cứu vớt nhân loại, về phần bọn hắn xưng hô như thế nào ta, không liên quan gì đến ta. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích tiểu cửu cái tên này, đây là phụ thân ta lên cho ta danh tự. Ta quản ngươi tiểu cửu tiểu thập, lại dám âm lao tử, cưỡng ép đem ta kéo đến thế giới giả tưởng, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Bạch Giã trong mắt lướt qua một vòng vẻ bạo ngược, dự định tế ra ách tấn chi mâu giết chết tiểu cửu, thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, tự mình lại cảm giác không đến ách tấn chi mâu tồn tại. Ngươi đang tìm thần? Cửu đồng sao? Vô dụng, ý thức của ngươi hoàn toàn bị ngăn cách tại trong thế giới giả lập, không cách nào chuyển ra ngoài. Thần? Cửu đồng? Bạch Giã hơi sững sờ, đây là trong mắt danh tự. Cái quỷ gì danh tự? Tiểu cửu tựa hồ đối với Bạch Giã không có bất kỳ cái gì để ý, nàng kiên nhẫn giải thích nói, thần kỵ vật 003, thần. Cửu đồng, trong tay ngươi ách tấn chi mâu chính là cửu đồng một trong. Bạch Giã đột nhiên ý thức được, tiểu cửu tựa hồ cũng không chỉ là trí tuệ nhân tạo đơn giản như vậy, theo lý thuyết ách tấn chi mâu hẳn là có thể chống cự tinh thần ý thức phương diện công kích, nhưng lúc này đây, hắn chẳng những không hề phòng bị bị kéo vào thế giới giả tưởng, liền ngay cả cảm giác ách tấn chi mâu đều không làm được. Ngươi tựa hồ biết không ít bí ẩn, hẳn là ngươi đến từ thời đại văn minh. Tiểu cửu nhẹ gật đầu, lấy đại thai biến thời đại kỹ thuật, nghị chế tạo ra ta như vậy người cao đẳng công trí năng cũng không hiện thực, ta đản sinh tại thời đại văn minh. Ngươi từ thời đại văn minh một mực tồn tại đến nay. Bạch Giã một bên kéo dài thời gian, một bên suy nghĩ đối sách, hắn cảm giác tự mình giống như thành một cái người thực vật, ý thức bị cầm tù tại đen nhánh không gian bên trong, cũng không còn cách nào điều khiển thân thể cùng tinh thần. Ách tấn chi mâu không dùng đến, thời gian này đứng im đâu. Ông, hắc ám không gian bên trong, tất cả ánh lục sắc ký tự toàn bộ đình chỉ lưu động. Bạch Giã trong nháy mắt vui mừng, thời gian đình chỉ quả nhiên có thể sử dụng, trước đó mỗi lần thời gian sử dụng đứng im lúc, căn bản không cần kết nối thời chi trùng, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể sử dụng. Thời gian này đảo lưu hẳn là cũng có thể sử dụng. Thời gian khôi phục. Đúng thế. Tiểu Cửu trả lời. Ngươi đem ta nhốt tại nơi này thời gian dài bao lâu? Một giờ. Hỏng, Bạch Giã đông cảm giác không ổn, thời gian đảo lưu chỉ có thể trở lại 6 phút đồng hồ trước đó, bị giam một giờ, cái kia vô luận tự mình làm sao quay lại thời gian, vẫn là tại trong thế giới giả lập. Ngươi giam giữ ta mục đích là cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là bảo hộ nhân loại, đây là ngươi vì ta thiết trí thứ nhất định luật, ngươi cũng quên rồi sao Bạch tiên sinh? Ta vì ngươi thiết trí. Bạch Giã trong lòng chấn kinh, tiếng thứ nhất Bạch tiên sinh, hắn còn tưởng rằng là tiểu cựu tương đối hiểu lễ phép, cho nên tôn xưng tự mình vì tiên sinh, có thể theo tiếng thứ hai Bạch tiên sinh ra, hắn dần dần ý thức được không thích hợp. Nếu như tiểu cựu không phải cái lừa gạt lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tự mình đã sớm nhận biết tiểu cửu. Cái kia Bạch tiên sinh đâu? Đến cùng là tôn sưng, vẫn là ta chính là viên trưởng bên người vị kia Bạch tiên sinh. Tiểu cửu thở dài một tiếng, vậy ta ngươi ước định muốn cộng đồng khai sáng thời đại mới lý tưởng, Bạch tiên sinh cũng quên rồi sao? Giống như có chút ấn tượng, ngươi lại triển khai nói một chút, có lẽ ta liền nhớ lại tới. Bạch Giã mở to mắt nói lời bịa đặt nói. Tiểu cửu lắc đầu, Bạch tiên sinh, ý thức của ngươi trần trụi tại thế giới giả tưởng, ngươi là không lừa được ta, bất quá ngươi đã quên cũng không quan hệ, ngươi ta cộng đồng lý tưởng, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia phần đi xuống. Bạch tiên sinh liền an tâm sinh hoạt tại thế giới giả tưởng đi, còn lại giao cho ta là được rồi. Chờ một chút. Bạch Giã vội vàng nói, nghe ngươi ý tứ, hai ta trước đó hẳn là bằng hữu đúng không? Nếu là bằng hữu, ngươi đem ta nhốt tại nơi này là có ý tứ gì? Ta là tại bảo vệ ngươi Bạch tiên sinh. Ta mẹ nó dùng ngươi bảo hộ a. Tiểu cửu chân thành nói, ta không chỉ muốn bảo vệ ngươi, còn muốn bảo hộ toàn nhân loại. Bạch Giã bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi cái gọi là bảo hộ chính là đem nhân loại ý thức tất cả đều cầm tù tại thế giới giả tưởng. Tiểu cửu nghi ngờ nói, nơi này không tốt sao? Trong thế giới giả lập có ngươi muốn hết thảy, ngươi có thể tùy tâm sở dục còn sống. Nếu như ngươi là đang lo lắng An Tiểu Đồng lời nói, cái này cũng rất đơn giản, ta sẽ đem An Tiểu Đồng ý thức cũng kéo vào được, thậm chí không chỉ là nàng. Sớm muộn cũng có một ngày, toàn nhân loại ý thức đều sẽ tiến vào thế giới giả tưởng, chỉ có dạng này ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của ta, bảo hộ toàn nhân loại, khai sáng thời đại mới. Thử nghĩ một chút, thân nhân của ngươi, bằng hữu tất cả đều sinh hoạt tại thế giới giả tưởng, ở chỗ này các ngươi có thể không buồn không lo còn sống, làm trong thế giới hiện thực hoàn toàn không thể nào làm được sự tình, rốt cuộc không cần lo lắng chiến tranh, đói khát, tật bệnh, ô nhiễm. Dừng lại, mau để cho lão tử ra ngoài. Bạch Gia không chút do dự từ chối. Tiểu Cựu càng phát ra nghi hoặc, tất cả từng tiến vào thế giới giả tưởng người cuối cùng đều lựa chọn lưu tại nơi này, vì sao ngươi không muốn chứ Bạch tiên sinh? Bằng vào ta đối với nhân loại hiểu rõ, sẽ không có người cự tuyệt tùy tâm sử dụng, không gì làm không được sảng văn nhân sinh. Bạch Giã khinh thường cười một tiếng, vấn đề là ngươi cái này cũng không đủ thoải mái a. Tiểu Cựu ngạc nhiên, tùy tâm sử dụng còn chưa đủ. Ta mẹ nó tại trong hiện thực cũng tùy tâm sử dụng. Chương 376, bị chuyển di không gian ấn ký chương 376, bị chuyển di không gian ấn ký thế nhưng là ngươi vừa mới kinh lịch thật nhiều huyễn tưởng đều là tại thế giới hiện thực không cách nào thực hiện, chỉ có thế giới giả tưởng mới có thể thực hiện. Bạch Giã càng thêm kinh thường, người tại trong hiện thực không cách nào có được đồ vật mới có thể huyễn tưởng, mà những thứ này ta đều dễ như trở bàn tay. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không thể thực hiện? Ta tại trong hiện thực cũng có thể đùa giỡn tiểu đồng, có thể giết biến trường, có thể thống nhất bắc mang, về phần những cái kia thời không hệ năng lực cùng trăm vạn khí huyết, lao tử sớm tối trường khống, hết thảy bất quá là cần một chút thời gian mà thôi. Khinh thường trong giọng nói để lộ ra không có gì sánh kịp tự tin, kia là nguồn gốc từ thời đại mới thần minh tự tin. Tiểu cựu trầm mặc, bởi vì nàng có thể cảm giác được Bạch Giã không có nói sai, đối phương là thật cho là mình có thể làm được loại trình độ này. Bạch tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù ta rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi vừa mới nói, chỉ sợ không cách nào tại hiện thực thực hiện. Bích Gan, dám chất vấn thần. Bạch Giã giận dữ, chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, há có thể lý giải thần vĩ đại. Tiểu cựu lần này trầm mặc càng lâu hơn, nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, dị vãng cũng có người sẽ kháng cự tiến vào thế giới giả tưởng, lý do là bên ngoài có người nhà bằng hữu. Thế nhưng là làm nàng nói xong đem người nhà bằng hữu đều kéo nhập thế giới giả tưởng về sau, kháng cự người thường thường sẽ trở thành cơ giới chi thần trung thành tín đồ, đang cướp đoạt nhân khẩu lúc so với ai khác đều ra sức. Bọn hắn là thật nghĩ nhanh lên đem toàn nhân loại đều kéo nhập thế giới giả tưởng. Hiện tại đối mặt Bạch Giã, nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ bị phương thức như vậy cự tuyệt, lý do lại là thế giới giả tưởng còn không có thế giới hiện thực thoải mái, mà lại người ta cuồng vọng đến đương nhiên cho rằng trong thế giới giả lập làm được hết thảy, thế giới hiện thực cũng có thể làm được. Tiểu Cửu tự nhận đối với nhân loại đã đầy đủ hiểu rõ, kết quả hiện tại xem ra hiểu rõ còn chưa đủ, lần này nàng bại bởi nhân loại cuồng vọng. Kỳ thật nàng không biết là Bạch Giã cuồng vọng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, một cái bình thường cuồng vọng người, cuồng vọng tới trình độ nhất định liền cảm giác sau này mình có thể thành thần, có dạng này cách nghĩ người trong lịch sử không ít. Nhưng Bạch Giã khác biệt, hắn không phải cuồng vọng đến huyễn tưởng tương lai có thể thành thần, mà là hắn nhận định chính mình là thần, hiện tại tất cả mạnh lên bất quá là đang khôi phục thần lực thôi. Đồng dạng là người đến thần, quá trình giống nhau, nhưng nhân quả quan hệ khác biệt, người khác là trước bởi vì hậu quả, Bạch Giã thì là nhân quả đảo ngược. Làm tao ngộ trọng đại đả kích lúc, hai loại tư duy phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt, cái trước khả năng dao động, hoài nghi mình năng lực, hoài nghi mình có thể hay không thành thần, cái sau sẽ chỉ phẫn nộ, ghê tởm, nếu không phải ta thần lực còn chưa khôi phục. Cho nên bất kỳ cái gì đả kích cũng sẽ không dao động Bạch Giã ý nghĩ, bởi vì hắn căn bản sẽ không hướng chất vấn tự mình phương diện suy nghĩ. Chính như hắn cho tới nay từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc nguyên tắc, có thể trách người khác, không trách được người khác quái thời đại. Bây giờ bị nốt, hắn bắt đầu quái thần lực khôi phục chậm. Bạch tiên sinh, coi như ngươi có thể tại trong hiện thực làm được chuyện giống vậy, cái kia kết quả là không phải cũng cùng thế giới giả tưởng giống nhau sao? Vậy ngươi tại thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực khác nhau ở chỗ nào? Gặp Tiểu Cửu một bộ ham học hỏi bộ dáng, Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười lạnh, ta cũng không chờ mong nhân sinh có thể trôi qua rất thuận lợi, nhưng ta hy vọng đụng phải nan qua lúc, nó có thể để cho ta tận hứng. Tiểu Cửu khẽ giật mình, ta giống như có chút minh bạch, không hổ là Bạch tiên sinh, bất quá ta vẫn là không thể thả ngươi ra ngoài. Tiểu Cửu chân thành nói. Nê mã. Bạch Giã giận tím mặt, ta nói trắng ra là, ta nói vô ích thôi. Bạch tiên sinh, chỗ này thế giới giả tưởng sẽ theo ngươi ý nghĩ mà thay đổi, hoan nên ngươi gia nhập. Nói xong, Tiểu Cửu liền biến mất không thấy. Chỉ còn Bạch Giã một người, đứng cô đơn ở từng chuỗi bánh phù hiệu màu xanh lục bên trong. Tâm hắn niệm khẽ động, vô tận bánh phù hiệu màu xanh lục trong nháy mắt sắp xếp tổ hợp, phát họa ra một vài bức vô cùng chân thực chẳng cảnh. Phòng cưới, An Tiểu Đồng màu đỏ áo cưới được cởi, da thịt bạch trong suốt, còn mang theo một vòng phấn hồng, tuyệt mỹ trên mặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Giờ khắc này, Bạch Giá lại trở thành tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân Bắc Mang Vương, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, chinh phục toàn thế giới cũng không đáng kể. Lại trở về rồi. Thật đúng là tâm niệm vừa động liền tự động tạo ra. Hắn tự lẩm bẩm, bất quá lần này không có những cái kia hư giả ký ức, xem ra là tiểu Cửu cảm thấy vô dụng, cho nên từ bỏ. Không có tiểu Cửu ảnh hưởng, bị hư giả ký ức bao trùm chân thực ký ức dần dần hiện hiện. Bạch Giá bắt đầu hồi ức tự mình là lúc nào bị kéo vào thế giới giả tưởng, nhưng cho dù là chân thực ký ức, cũng vẹn vẹn biểu hiện hắn thần lâm đến Thiết Xu Thánh Sở, sau đó vứt xuống nạ nổ mở tờ bom liền trở về số 2 vệ tinh thành, lại sau đó chính là cùng An Tiểu Đồng chơi đùa, cuối cùng thành Bắc Mang Vương. Hiện thực cùng giả lập không có khe hở dính liền, đến mức hắn căn bản không biết mình là lúc nào tiến vào thế giới giả tưởng. Từ chỗ nào một đoạn bắt đầu là giả đâu? Là thần lâm vừa xuống đất, vẫn là tiếng cảnh báo vang lên về sau. Lúc ấy nghe được tiếng cảnh báo hẳn là tiểu Cửu. Thần lâm đến Thiết Xu Thánh Sở, tiểu Cửu phát giác được người xâm nhập phát ra cảnh báo, sau đó khởi động phòng ngự chương trình, cái này cái gọi là phòng ngự chương trình chỉ sợ sẽ là kéo vào thế giới giả tưởng. Ngoa tạo. Hỏng. Về sau nã nổ mở tờ bom đến cùng có hay không bạo tạc a? Nếu là bạo tạc lời nói, đây chẳng phải là lao tử đục thân cũng đi theo không có. Lao công, mau tới nha. An Tiểu Đồng bu lại, lại hương vừa mềm. Xéo đi. Bạch Giá một tay lấy An Tiểu Đồng đẩy ra, đằng một chút đứng lên. Bốn phía chẳng cảnh âm vang vỡ vụn, lại lần nữa biến thành vô số chạy xuôi bánh phủ hiệu màu xanh lục. Tiểu Cửu, thân thể của ta có phải hay không bị nạ nổ mở tờ bom cho nổ chết rồi? Trí tuệ nhân tạo Tiểu Cửu tại bánh phủ hiệu màu xanh lục ở giữa hiện lộ mà ra, nàng bình tĩnh nói, cũng không có uổng phí tiên sinh. Bạch Giá hồ nghi nói, nạ nổ mở tờ bom không nổ nổ. Không có. Đây chẳng phải là nói, ta vừa đến Thiết Xu Thánh Sở liền tiến vào thế giới giả tưởng. Tiểu Cửu tiếp xuống một câu để Bạch Giá kinh hãi. Trên thực tế, ngươi chưa hề đến Thiết Xu Thánh Sở. Bạch Giá chấn động mạnh một cái, chưa hề đến Thiết Xu Thánh Sở. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ mình tại số 2 vệ tinh thành liền đã đến thế giới giả tưởng? Hay là sớm hơn trước đó? Suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng, biết mình từ hiện thực đến thế giới giả tưởng, lại không biết khi nào tiến vào, vậy trước kia kinh lịch đến cùng là thật là giả? Từ nơi nào bắt đầu là thật, ở đâu là giả? Vẫn là nói, tất cả đều là giả. Không đúng. Loại kia manh liệt không hài hòa cảm giác là rời đi Thiết Xu Thánh Sở về sau mới sinh ra, vấn đề nhất định là xuất hiện ở cái này không? Nếu như trước kia kinh lịch đều là giả, cái kia không có khả năng nửa đường trở nên như thế không hài hòa. Bạch Giá hai con ngươi nhắm lại, ngươi đang gạt ta. Tiểu Cửu lắc lắc cái đầu nhỏ, bình tĩnh nói, trí tuệ nhân tạo sẽ không nói dối, ngươi xác thực còn chưa đạt tới qua Thiết Xu Thánh Sở, ngươi bây giờ vị trí là máy móc thần giáo tổng bộ. Bạch Giá lập tức ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, ngươi đem không gian của ta ấn ký chuyển rời đến máy móc thần giáo tổng bộ. Chương 377, hai đồng chương 377, hai đồng đúng vậy Bạch tiên sinh, ta thế giới giả tưởng dựa vào máy móc thần giáo tổng bộ, không cách nào cách Tiên Sơn Vạn Thủy tại Thiết Xu Thánh Sở đưa ngươi kéo vào thế giới giả tưởng, cho nên chỉ có ngươi tự mình tới mới được. Nguyên lai là dạng này. Bạch Giá trong nháy mắt tất cả đều minh bạch, nếu như tiểu Cửu thật như vậy người tiên, ở nơi nào đều có thể tùy tiện đem người ý thức kéo vào thế giới giả tưởng, cái kia còn có nhân loại chuyện gì? Máy móc thần giáo cũng không cần đối ngoại chiến tranh cướp đoạt nhân khẩu. Mẹ nó, nguyên lai từ đầu tới đuôi chính là nhằm vào thần cả bẫy. Chắc không được trước khi đến bản cổ USB nhắc nhở, thời đại tiến trình có rút lui phong hiểm, hiện tại xem ra, hủy diệt máy móc thần giáo căn bản không phải thời đại rút lui nguyên nhân. Bản cổ USB cũng không đứng tại máy móc thần giáo một bên, chân chính khả năng để thời đại rút lui chính là chính ta. Bản cổ USB thu nhận người, tương lai muốn khai sáng thời đại mới thần minh bị giam tiến thế giới giả tưởng, nếu như vĩnh viễn ra không được, tuyệt đối sẽ để thời đại rút lui. Thời đại dẫn đường người đều mẹ nó không có, thời đại có thể không rút lui sao? Bạch Giá càng nghĩ càng giận, đồ ngốc bản cổ USB, liền mẹ nó sẽ làm câu đấu người, vì cái gì không canh chừng hiểm toàn bộ nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy muốn phát sinh để thời đại rút lui sự kiện, lại vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở có phong hiểm, cầu thí đều không nói, thảo. Ngươi mẹ nó nói, lao tử chẳng phải không tới sao? Hoa nữ thành công bung ra bản cổ USB trên đầu, dù sao thần không có khả năng sai. Ngươi thế mà có thể chuyển di không gian của ta ân ký. Tiểu Cựu bình tĩnh nói, thời đại văn minh đối không gian kỹ thuật cũng có nghiên cứu, cho nên ta cũng học xong một chút, mặc dù ta không thể thuần gì, nhưng đưa ngươi không gian ấn ký chuyển tâu đến tổng bộ vẫn là có thể làm được. Bạch Giá trong lòng âm thầm cảnh giác, không nghĩ tới thần lầm còn có dạng này thiếu hụt, hắn ý thức được tự mình tại không gian phương diện tạo nghệ vẫn là quá nông cạn, cái gì không gian nguyên lý cũng đều không hiểu, sẽ chỉ máy móc tính thi triển tọa độ thuần gì. Đều mẹ nó quái bản cổ USB, để lao tử tinh thần dị hóa độ chỉ có 10%. Thức tỉnh thế giới cũng không hoàn toàn, tùy tiện bị tiểu Cửu lợi dụng. Vậy ta thân thể đâu? Sẽ không bị ngươi làm hỏng a? Bạch Giá sắc mặt có chút khó coi, tiểu Cửu muốn đem toàn nhân loại đều nhốt vào thế giới giả tưởng, khẳng định sẽ phá hủy nhục thân. Mẹ nó, nếu là không có nhục thân, vậy mình coi như có thể ra ngoài, chẳng phải là muốn cùng đấu sát, suốt ngày đợi tại người máy bên trong. Cái kia còn làm sao đùa giỡn bệnh lên tiểu đồng? Ta xác thực nghĩ tới hủy đi thân thể của ngươi, nhưng ta cũng không có. Ừm. Bạch Giá ánh mắt chớp động, là bởi vì không không ba thần. Tiểu đồng. Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, không hổ là Bạch tiên sinh, nhanh như vậy liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, chính là bởi vì trong cơ thể ngươi thai đồng. Ách Kim, một khi thân ngươi chết, thai đồng liền sẽ xuất thế, thế giới sẽ đại loạn, cái này nghiêm trọng vi phạm với ta bảo vệ nhân loại nguyên tắc thứ nhất, tổn thương nhân loại sự tình ta làm không được. Bạch Dã, ngươi có muốn hay không nghe một chút tự mình lại nói cái gì? Quái dị hoang đường cảm giác ở trong lòng quen quẩn, một cái muốn giết chết toàn nhân loại trí tuệ nhân tạo, ở chỗ này chứng chặt đàng hoàng mà nói, tổn thương nhân loại sự tình ta làm không được. Hắn cảm giác nếu như tiểu cửu là nhân loại thiếu nữ, nhất định là cái dạng đờ giờ, đầu óc tinh khiết có bệnh. Bất quá, nguyên lai Ách Tận Chi Mâu tên đầy đủ là thai đồng. Ách Kim sao? Tiểu cửu a, ta cũng đã nhìn ra, ngươi là cô nương tốt, một lòng vì bảo hộ nhân loại. Đất chết vua Bạch Đại Sư thượng tuyến. Ta là trí tuệ nhân tạo, ta không có giới tính, cũng không có tốt xấu, bảo hộ nhân loại chỉ là ta nguyên tắc thứ nhất. Ngạch. Vua giống như đối người công trí năng không dùng được a, sau đó Bạch Giã lại bắt đầu lôi kéo làm quen. Ngươi nói ngươi nhận biết ta, vậy chúng ta là lúc nào nhận biết? 100 năm trước. Bạch Giã khe như mày, 100 năm trước. Đây không phải là đại thai biến vừa phát sinh thời điểm sao? Hắn là từ 200 năm trước xuyên qua tới, cũng chính là năm 2025, khi đó trí tuệ nhân tạo vừa mới vỡ lỏng, còn tại nảy sinh giai đoạn dựa theo lịch sử đi hướng. Năm 2125, nhân loại văn minh độ cao phát đạt, bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ, sau đó đã dẫn phát đại thai biến. Hiện tại hắn ở tại đoạn thời gian là năm 2225. Lại là năm 2125 nhận biết tiểu cửu. Như thế mẹ nó đi đâu nhận biết đi? Xuyên qua thời không? Ngươi xác định không có nhận là người? Bạch Giã hỏi. Tiểu cửu bình tĩnh nói, mặc dù ta không nhớ rõ Bạch tiên sinh dáng vẻ, nhưng ta sẽ không nhận lầm thai đồng, trước đó ngươi lợi dụng thai đồng giết chết Tạ Vân lúc, ta liền nhận ra ngươi, thần. Cửu đồng là độc nhất vô nhị, mà chỉ có Bạch tiên sinh có được thai đồng. Chờ một chút. Bạch Giã cảm giác lượng tin tức có chút lớn, Tạ Vân là ai? Tiểu Thanh Sơn bên trên, bị ngươi xóa đi ý thức máy móc thần giáo giới đồ. Bạch Giã lúc này mới nhớ tới, xác thực có chuyện như thế, lúc ấy Tiểu Thanh Sơn bên trên có một đám máy móc thần giáo người, trong đó dẫn đầu cái kia bại não, máy móc thân thể đều bị phá hủy, còn mẹ nó không lên truyền ý thức, ở nơi đó chăm bước. Sau đó liền bị tự mình dùng trong mắt cho xóa đi ý thức. Thảo, nguyên lai khi đó tự mình liền bị tiểu cửu theo dõi. Ngươi nói ngươi không nhớ rõ ta bộ dáng, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ lãng quên ký ức. Tiểu cửu lắc đầu, ta sẽ không lãng quên, nhưng Bạch tiên sinh ngươi hình dạng không cách nào bị nhớ kỹ. Bạch Giã trong nháy mắt ngạc nhiên, không cách nào bị nhớ kỹ. Đây không phải thần kỵ vật 039 Bạch Trạch cái kia đồ ngốc sao? Bạch tiên sinh đến cùng là Bạch Trạch, vẫn là biến thành Bạch Trạch bộ dáng tự mình. Biết đến càng nhiều, Bạch Giã ngược lại càng mơ hồ, Bạch tiên sinh đến cùng mẹ nó ai vậy? Bạch Trạch. Viên trưởng bên người người thần bí. Chính án. Vẫn là chính ta. Cho nên ngươi là bằng vào thai đồng nhận ra ta. 100 năm đi qua, chẳng lẽ liền không thể là Bạch tiên sinh đã chết, mà thai đồng rơi xuống trong tay ta? Tiểu Cửu 10 phần chắc chắn nói, sẽ không, thai đồng cùng cái khác thần. Cửu đồng không giống, lực lượng của nó cuồng bạo nhất cũng lớn nhất hủy diệt tính, nếu như đem thần. Cửu đồng so sánh trưởng thành, cái kia thai đồng chính là trong đó tính cách ác liệt nhất, tính tình xấu nhất. Cái khác cửu đồng mặc dù tính cách đều có khác biệt, nhưng nếu như gặp phải thích hợp thu nhận người, còn có bị thu nhận khả năng, mặc dù xác suất không đủ một phần ức. Chỉ có thai đồng, nó sẽ không giống cái khác thần. Cửu đồng như thế sẽ bị thu nhận, trên đời này chỉ có Bạch tiên sinh có thể thu cho thai đồng, ngươi có thai đồng, vậy ngươi chính là Bạch tiên sinh. Tính cách ác liệt nhất, tính tình xấu nhất. Chương 378, phá cục chi pháp, Bạch Trạch. Chương 378, phá cục chi pháp, Bạch Trạch. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, cái này nói là trong mắt sao? Hắn hồi tưởng lại tâm linh không gian bên trong, trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy trong mắt, một chút cũng không nhìn ra người ta chỗ nào xấu, tương phản còn mười phần nhu thuận. Đáng thương trong mắt hư hư thực thực bị phong bình làm hại. Vậy theo tiểu cửu lời nói, chẳng lẽ mình thật sự là Bạch tiên sinh? Nhưng nếu tự mình là Bạch tiên sinh, cho tiểu cửu thiết trí nguyên tắc thứ nhất làm sao có thể là bảo vệ nhân loại a? Rõ ràng hẳn là vô điều kiện nghe theo thời đại mới thần mệnh lệnh mới đúng. Được rồi, gặp được không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ, dù sao hai ngày nữa liền quên, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ra ngoài đi. Tiểu cửu a, Bạch tiên sinh thương lượng với ngươi chuyện gì, ngươi nghe ta nói a, kỳ thật. Không nghe. Bạch. Tiểu cửu thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ám quanh quẩn trong không gian thanh âm của nàng, Bạch tiên sinh đừng nghĩ đến dở trò, cho dù ta hóa thân không ở nơi này, ta cũng thời khắc nhìn chăm chú lên ngươi, toàn bộ thế giới giả tưởng đều là ta một bộ phận. Bạch Giã tức nghiến răng ngửa, một câu không nghe để hắn có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Thời đại văn minh trí tuệ nhân tạo thật không có lễ phép, tuyệt không văn minh, cùng mẹ nó ai học à? Hắc ám không gian bên trong, không người đáp lại, chỉ có ánh lục sắc ký tự tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ lưu động. Lần này Bạch Giã thật gặp khó khăn, làm sao ra ngoài a? Nếu không về trước đi cùng tiểu đồng đem động phòng bảo, lại nghĩ biện pháp. Phi phi phi, thất thần. Hiện tại tất cả thủ đoạn cũng không thể dùng, Ách Tấn Chi Mâu liên lạc không được, bản cổ USB cũng liên lạc không được, chỉ có thời gian năng lực có thể dùng. Khả thi ở giữa đứng im cũng không thể phá vỡ thế giới giả tưởng, nó có thể để cho thế giới giả tưởng đứng im, nhưng không cách nào làm cho tự mình rời đi. Thời gian đảo lưu cũng vô dụng, đã sớm vượt qua đảo lưu mức cực hạn. Bạch Giã trầm tư suy nghĩ nửa ngày, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm lưu động ánh lục sắc ký tự, thật lâu xuất thần. Đông Dương, hắn nghĩ tới biện pháp, còn có một chiêu có thể sử dụng, được hay không được liền liếc trạch có cho hay không lực. Vừa mới tiểu cửu nói không nhớ được Bạch tiên sinh hình dạng, vô luận Bạch tiên sinh là Bạch Trạch vẫn là biến thành Bạch Trạch tự mình, đều thuyết minh Bạch Trạch năng lực có thể ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo. Nếu như tự mình biến thành Bạch Trạch dáng vẻ, Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, thần cho dù không có siêu cấp lực lượng, nhưng còn có siêu cấp trí tuệ. Về phần không có Hắc Minh Quỷ mặt như thế nào biến thành Bạch Trạch dáng vẻ, cái này quá đơn giản, hắn hiện tại là ý thức thể. Ý thức vô định hình, vốn là có thể tùy ý biến hình, trước đó đột phá bản cổ USB bình chứng lúc, hắn liền đem ý thức biến thành xương mù hình, từ ký tự ở giữa chui vào. Ngay cả xương mù đều có thể biến, tự nhiên cũng có thể biến thành Bạch Trạch. Bạch Trạch a Bạch Trạch, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đi, đắc tội lão tử, ngươi liền ngoan ngoãn cho lão tử làm cả một đời công cụ người đi, kiệt kiệt kiệt. Bạch Trạch sắc thực nghĩ không ra, trên đời này còn có người có thể sử dụng phương thức này nhiều lần lợi dụng hắn, bởi vì muốn lợi dụng hắn điều kiện tiên quyết là nhớ kỹ hắn hình dạng. Có thể hết lần này tới lần khác không ai có thể nhớ kỹ hắn hình dạng, tự nhiên cũng liền không cách nào lợi dụng, bây giờ lại ra Bạch Dã cái này lại riêng. Tiểu Cửu, mau ra đây, ta nghĩ thông suốt. Bạch Dã mặt mũi tràn đầy hiền lành đối Hắc Ám không gian bên trong ký tự hô. Bạch. Tiểu Cửu thon thả thân ảnh chậm rãi ngưng thực, nàng thanh tú động lòng người đứng tại Bạch Dã trước mặt, bình tĩnh nói, "Bạch tiên sinh, ngươi quyết định lưu tại nơi này sao?" "Ta lưu ngươi." Bạch Dã trong nháy mắt trở mặt, biến thành Bạch Trạch dáng vẻ. Sau một khắc, từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng vô hình tiến vào thế giới giả tưởng, cỗ này lực lượng vô hình tựa như là có thể lao đi hết thảy cao su xoa, nhẹ nhàng một vòng, Hắc Ám không gian bên trong chạy xuôi từng chuỗi ký tự bị trong nháy mắt xóa đi một khối. Số xuyên ký tự ở giữa bộ phận hiện ra chân không, tựa như là liên miên không ngừng mưa phùn, nguyên bản che kín thiên địa mỗi một tấc khe hở, nhưng đột nhiên ở giữa mưa phùn trung bộ thiếu một khối, đã không còn giọt mưa rơi xuống bổ khuyết khe hở. Tiểu Cửu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bạch Dã, ánh lục sắc ký tự tạo thành thân thể bắt đầu không ngừng chớp liên tiếp, phản phất muốn biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ Hắc Ám không gian bắt đầu kịch liệt rung động, vô tận ánh lục sắc ký tự bắt đầu rối loạn lưu động. Bạch Dã trong nháy mắt đại hỉ, ý thức cùng giữa linh hồn kết nối bắt đầu khôi phục, dần dần, hắn có thể cảm giác được ách tận chi mâu cùng bản cổ USB tồn tại, mặc dù đứt quãng, liền cùng internet tín hiệu, một hồi có một hồi không có, nhưng chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, liền có thể. Bạch tiên sinh, ta vốn muốn cho ngươi tại thế giới giả tưởng không buồn không lo sinh hoạt, có thể ngươi bây giờ hành vi đã ảnh hưởng đến ta nguyên tắc thứ nhất, vì giải phóng toàn nhân loại vĩ đại kế hoạch, ta chỉ có thể triệt để đưa ngươi ngăn cách. Tiểu Cửu mặt không thay đổi cơ cơ tay nhỏ, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giả tưởng ánh lục sắc ký tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả nàng bản thân cũng không thấy, còn sót lại chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Mà Bạch Dã vừa mới cùng linh hồn thành lập được kết nối cũng tại lúc này bị chém đứt. Thảo, còn kém một điểm. Bạch Dã giận mắng, có thể một giây sau hắn lại kinh ngạc phát hiện, tự mình cũng không phát ra âm thanh. Hắn lúc này giống như bị hoàn toàn ngăn cách, tầm mắt đen kịt một màu, cảm giác không đến trên dưới trái phải, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thậm chí không phát hiện được thời gian trôi qua. Bạch Trạch mặt cũng vô ích, bởi vì Tiểu Cửu không còn quan sát hắn, mà là đem hắn ném vào thu về đứng. Bị giam tại tất cả cảm giác đều mất đi hiệu lực hắc ám không gian, cho dù là tinh thần người bình thường, một lúc sau cũng sẽ nổi điên. Bất quá cái này không làm khó được Bạch Dã. Thời gian đảo lưu, thời gian vĩ lực cầm vang vận chuyển, nguyên bản tuôn trào không ngừng thời gian bắt đầu ngược dòng. Vô tận ánh lục sắc ký tự một lần nữa phủ kín hắc ám không gian, Tiểu Cửu cũng hiện ra. Bạch tiên sinh, ta vốn định. Thời gian đình chỉ. Tiểu Cửu mở ra miệng đông lại, tất cả ánh lục sắc ký tự cũng không còn chảy xuôi, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Bạch Dã cho mày, không được, hiện tại không tín hiệu, đến đứng im tại có tín hiệu thời điểm. Thời gian khôi phục. Để ngươi tại. Tiểu Cửu miệng khép mở, vẫn như cũ tiếp tục lấy trước đó lời nói. Thời gian đình chỉ. Lần này, Bạch Dã tinh chuẩn đem thời gian đình chỉ tại có tín hiệu thời điểm, hắn bây giờ có thể cảm giác được ách tận chi mâu. Kiệt kiệt kiệt. Ra đi thai đồng. Chỉ một thoáng, Bạch Dã mắt trái bị một mảnh tinh hồng bao trùm, trong đen hóa thành một mảnh đậm đặc như máu tinh hồng, chỗ sâu trong con ngươi chiếm cứ vặn vẹo mà tà ác màu đen đường vân. Hắn lại lần nữa khôi phục thời gian. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ hắn trong mắt trái nổ tung, hai đồng lực lượng tại thế giới giả tưởng ầm vang một phát. Từ từ, vô cùng vô tận ánh lục sắc ký tự điên cuồng run rẩy, chớp liên tiếp, phản phất một giây sau liền muốn dập tắt. Tiểu Cửu trên mặt hiện ra một vòng nhân cách hóa kinh ngạc, thân thể của nàng tại hai đồng ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu như ẩn như hiện. Không hổ là Bạch tiên sinh, luôn có thể làm ra một chút để cho người ta ngoài ý liệu sự tình, bất quá Bạch tiên sinh tựa hồ quên đi, cũng không phải là chỉ có ngươi có được thần. Cửu Đồng, nghe nói lời ấy, Bạch Dã bỗng cảm giác không ổn, hắn đành phải không ngừng thôi động hai đồng lực lượng, muốn mau sớm phá vỡ phương này thế giới giả tưởng. Ông, thế giới giả tưởng trên không, một viên to lớn tinh hồng đôi mắt giống như mặt trời từ từ bay lên, hắn không ngừng mở rộng, cho đến che khuất bầu trời. Chương 379, vọng đồng. Thiên Huyễn chỉ mắt. Chương 379, vọng đồng. Thiên Huyễn chỉ mắt. Làm hai đồng. Ách Kim hiện ra một khắc này, kinh khủng thần uy ầm vang quyết tán, toàn bộ thế giới giả tưởng bắt đầu sụp đổ. Tiểu Cửu mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Bạch Dã, sau đó nhẹ nhàng nhắm lại mắt phải. Một giây sau, mắt phải của nàng mở ra, nguyên bản từ ánh lục sắc số lượng tạo thành đôi mắt thình lình biến thành một viên tinh lam sắc đôi mắt. Đôi mắt là thuần túy tinh lam, cực giống chỉ toàn sông băng kết ra băng lưu ly, nội bộ ẩn chứa lưu động gần như trong suốt băng lam quang văn. Những thứ này quang văn sẽ theo ánh mắt chuyển động mà lưu chuyển, khi thì ghép thành tinh mang hình dạng, khi thì gấp thành sóng nước độ cong, giống đem cả một cái băng tinh xạ dịn gặm khảm tiến đáy mắt. Tại cái này tinh lam sắc đôi mắt nhìn chăm chú, nguyên bản sắp sụp đổ thế giới giả tưởng bắt đầu gây dựng lại, chữa trị. Một cố cùng hai đồng. Ách Tấn Chi Mâu hoàn toàn khác biệt thần uy ẩm vang quyết tán. Nếu như nói thai đồng, Ách Tấn Chi Mâu thần uy là như núi lửa bộc phát giống như cuồng bạo, khốc liệt, tràn ngập hủy diệt tính. Vậy con này tinh lam sắc đôi mắt tán phát thần uy thì là như trên trời đám mây giống như phiếu miểu, không linh. Hai cỗ thần uy đụng vào nhau, để thế giới giả tưởng kịch liệt chấn động. Tinh hồng chi quang cùng tinh lam chi quang cùng sáng tôn nhau lên, địa vị ngang nhau. Bạch Giá cùng Tiểu Cửu ở giữa thêm ra một đầu phân biệt rõ ràng đỏ làm đường ranh giới, đem thế giới giả tưởng cắt chém thành hai nửa, một nửa tinh hồng, một nửa tinh lam. Có thể dần dần, Bạch Giá sắc mặt khó nhìn lên, tinh lam chi quang càng phát ra cường thịnh, đã bắt đầu vượt trên tinh hồng chi quang, cũng hướng phía tự mình từng bước một tới gần. Trong mắt ngươi cái rắc rưởi, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Vô dụng Bạch tiên sinh, ngươi thay đồng. Ách Kim ở vào bị phong ấn trạng thái, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà ta bằng đồng. Thiên Huyễn có thế giới giả tưởng mấy chục vạn nhân loại ý thức gia trì, ngươi vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu Cựu bình tĩnh nói ra làm người tuyệt vọng chân tướng. Thiên sư bố chứ. Thời gian đình chỉ. Bạch Giã ngang nhiên phát động ngừng thời gian, hai cô hạo nhiên thần uy dừng lại tại đắm chìm trong thời gian. Hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong nháy mắt vọt tới Tiểu Cựu trước người, lấy ra a ngươi. Một cái đại thủ hung hăng móc hướng Tiểu Cựu trong hốc mắt tinh lam sắc đôi mắt. Nhưng mà tay của hắn nhưng từ tinh lam sắc đôi mắt bên trên xuyên qua, như là xuyên qua không khí. Thảo. Bạch Giã sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đây là thứ quái quỷ gì, thế mà không có thực thể sao? Hắn không nghĩ tới vọng đồng cùng thai đồng cùng là thần kỵ vật không không ba thần. Cựu đồng một trong, vậy mà khác nhau như thế lớn, Ách Tấn Chi Mâu có thực thể, mà Thiên Huyễn Chi Mắt nhưng không có. Cái này còn thế nào làm? Bạch Giã lâm vào trầm tư, đương nhiên, trầm tư thời điểm hắn đóng lại ngừng thời gian, dù sao nghĩ cũng coi như thời gian. Lúc ấy ngừng quan bế về sau, tinh lam chi quang triệt để áp đảo tinh hồng chi quang, thế giới giả tưởng trên không Ách Tấn Chi Mâu hình chiếu ầm vang vỡ vụn. Mà Bạch Giã mắt trái cũng từ tinh hồng biến thành nguyên bản mắt đen. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe được một tôn không thể diễn tả quái vật khổng lồ đang tức giận, không cam lòng gào thét. Hư hư thực thực trong mắt bại quyền sủa loạn. "Ú a, ngươi cái đồ rác rưởi còn không cam lòng lên. Có bản lĩnh tại cái này kêu to, không có bản sự đối phó vọng đồng." Dường như cảm giác được Bạch Giã suy nghĩ trong lòng, hai đồng. Ách Kim càng phát ra phẫn nộ, đang muốn lại lần nữa gầm thét, lại phát hiện đã về tới tâm linh không gian. Tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, trong mắt biến thành bẽn ngoan, thành thành thật thật núp ở nơi hẻo lánh, không dám con mắt đi xem tâm linh trong không gian hoàng kim mặt đồng hồ cùng hoàng kim đồng hồ cát. Lúc này, Bạch Giã mắt tối sầm lại, hắn lại bị giam tiến vào phòng tối. Thời gian đảo lưu. Ông Bạch Giã lại lần nữa trở lại tràn đầy bánh lục sắc ký tự thế giới giả tưởng. Nhìn như thần thất bại, nhưng trên thực tế loại ý nghĩ này quá mức nông cạn, không có chân chính lý giải thần. Chân tướng là, thần xóa đi thần thất bại tuyến thời gian, ước chừng tương đương thần không có thất bại. Lần này thời gian đảo lưu, Bạch Giã không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận suy nghĩ đối sách. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao Tiểu Cửu có thể vượt qua thai đồng đem ý thức của mình kéo vào thế giới giả tưởng, cái này chỉ sợ không phải khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mà là thần kỵ vật không không ba thần. Cửu đồng một trong vọng đồng, thiên huyễn năng lực, có thể đối phó thai đồng chỉ có cái khác thần. Cửu đồng, như thế nào ra ngoài đâu? Song sinh kỳ giống, trước đem An Tiểu Đồng đổi tới, sau đó lại từ tự mình từ ngoại giới đánh tan máy móc thần giáo. Tiểu Cửu mạnh hơn cũng là trí tuệ nhân tạo, tại trong hiện thực khẳng định có vật dẫn, chỉ cần phá hủy vật dẫn, Tiểu Cửu xác định vững chắc xong đời. Bất quá, Tiểu Cửu chết rồi, thế giới giả tưởng sụp đổ, An Tiểu Đồng ý thức có thể hay không rốt cuộc không về được. Bạch Giã rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Dứt bỏ An Tiểu Đồng khả năng gặp được nguy hiểm không nói, ý nghĩ này bản thân liền không khả năng thực hiện. Song sinh khỉ giống số hiệu mới 169, thuộc về rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Vừa mới dựa vào Bạch Trạch ảnh hưởng, ngắn ngủi để thế giới giả tưởng hỗn loạn, mới miễn cưỡng liên hệ đến Thai Đồng. Ai Kim, Thai Đồng còn như vậy, huống chi 169, còn phải nghĩ biện pháp khác. Bạch Giã nghĩ nghĩ, tại Bạch Trạch ảnh hưởng dưới, thế giới giả tưởng bật mèo trong nháy mắt. Hắn chỉ có thể liên hệ đến Thai Đồng. Ách Kim cùng bản cổ USB, thậm chí ngay cả thần kỵ vật 033 tử vong thiên bình đều liên lạc không được. Có thể thấy được khác biệt thần kỵ vật vị cách ở giữa chênh lệch, đã Thai Đồng. Ách Kim không dùng được, vậy chỉ có thể từ 010 bản cổ USB bên trên nghĩ biện pháp. Chờ chút. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, 033 số hiệu so 039 Bạch Trạch cao hơn, tự mình cảm giác không đến 033, nhưng vì sao Bạch Trạch lực lượng có thể tham gia thế giới giả tưởng? Bạch Trạch tiểu tử này có vấn đề lớn a? Là bởi vì chuyên nghiệp của một, vẫn là nguyên nhân khác? Bạch Giã nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể trước đem lực chú ý chuyển rời đến bản cổ USB trên thân. Tiểu Cửu, mau ra đây, ta nghĩ thông suốt. Bạch. Tiểu Cửu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bạch tiên sinh, ngươi quyết định lưu tại nơi này sao? Ta lưu ngươi. Bạch Giã trong nháy mắt biến thành Bạch Trạch bộ dáng. Làm Bạch Trạch lực lượng bắt đầu tham gia, vô số bánh lục sắc ký tự bị xóa đi, đại lượng số liệu mất đi để thế giới giả tưởng sinh ra nghiêm trọng bút. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nhưng sẽ không đơn giản lặp lại. Lần này, Bạch Giã không có để ý thay đồng. Ai Kim, mà là cấu kết lại bản cổ USB. Đinh. Cảnh báo. Cảnh báo, kiểm tra đến ảnh hưởng thời đại tiến trình sự kiện sắp phát sinh, mời thời đại mới thần mình cẩn thận ứng đối, phòng ngừa thời đại rút lui. Bạch Giã đồng cảm giác im lặng, hệ thống sai lầm, ngươi là còn sống ở trước phiên bản sao? Lao tử đều đã bị giam đi lên, ngươi còn lặp lại nhắc nhở cái giam a? Ngươi xem một chút người ta tiểu cửu đa trí có thể, ngươi hoàn toàn chính là nhân công tiểu năng. Đứa mẹ nó cảnh báo, có biện pháp không? Bàn cổ USB cũng không đáp lại, bởi vì tín hiệu đã mất. Bạch tiên sinh, ta vốn muốn cho ngươi tại thế giới giả tưởng không buồn không lo sinh hoạt. Lờ tiểu cửu bắt đầu niệm lời kịch. Bạch Giã nhìn xem đứt quãng tín hiệu lo lắng xuông, thế nhưng là hắn lại không thể ngừng thời gian, bởi vì một khi ngừng thời gian, bản cổ USB cũng sẽ bị đứng im, càng nói không nên lời phương pháp. Mắt thấy tự mình lại muốn bị nhốt vào phòng tối, hắn đành phải lập lại chiêu cũng làm ra thai đồng. Ách Kim đến kéo dài thời gian. Mà theo thai đồng xuất hiện, thế giới giả tưởng vết rách tăng lớn, bàn cổ USB tín hiệu cũng ổn định lại.